Chương 324, một mạch bắt đầu. Chương 324, một mạch bắt đầu. Ngoài mấy chục dặm, mấy đạo cường hoành thần niệm ẩn vào hư không, xa xa quan chiến. Một tên thân mang tinh văn đạo bảo lão giả, nhìn xem Hàn Nguyệt tự trên không hỗn độn Phật quang cùng sụp đổ minh nguyệt ngoại cảnh, cả kinh nói, Hàn Nguyệt tỏa linh vực lại bị chính diện đánh tan. Cái này người xông lên núi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tôn này bán Phật bán ma pháp tướng, càng là chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ là vị nào đắm chìm ở quá khứ pháp tướng lão quái một lần nữa như thế? Bên cạnh, một vị bao phủ tại xích hà bên trong cung trang nữ tử trầm giọng nói, Hàn Nguyệt tự lưng tựa Tây Hoang Nguyệt Luân Tiền tự, nội tình tâm hậu, huyền hải càng là nguyên anh trung người nổi bật, ba loại ngoại cảnh xen lẫn, lại bị bại nhanh như vậy. Xem ra Đông Linh Châu muốn gió bắt đầu thổi lãng. Càng xa xôi, một cái vân du bốn phương làng trung ăn mặc trung nhân khi mắt nói nhỏ, con đường của người nọ số không phải Phật không phải ma, cũng Phật cũng ma, nhưng lại mang theo một tia đường hoàng đế khí. Quái thai, quái thai. Xa hơn chút nữa núi rừng bên trong, nhưng lại có một tên đoạn đả trang phục nữ tử xa xa nhìn xem, trong mắt dị sắc liên tục, người này chính là Trần Thanh. Một người phá chùa, nói ra sợ là không ai sẽ tin. Khó trách Trần đại gia muốn tìm hiểu người này, quả nhiên bất phàm. Vẫn còn nếu lại dò xét rõ ràng một chút mới được. Những này kẻ nhìn lén, vô luận đến từ nhà ai thế lực, lúc này đều là phiên giang đạo hại, đối Hàn Nguyệt tự lại bị một người bước đến nỗi này hoàn cảnh cảm thấy khó có thể tin, nhưng sau đó bọn hắn cũng phát giác được, kia quần quần Phật quang bên trong, chợt nhiều hơn mấy phần không cân đối bất bị. Có bụi mù tại chùa miếu bốn phương bốc lên. Khá lắm độc kế. Phương hỏa như bụi mù, xâm tâm thực độc, vùng đi không được. Trần Thanh vừa chuyển động ý nghĩ, liền minh bạch kia huyền hải lão tăng nhu đồ. Nhưng giờ phút này hương hỏa chi niệm quần quần mà đến, đã là lần theo Phật nguyên chi lực vào hết hắn thân, thậm chí làm hắn nghĩ lại thời điểm, thình lình có thể cảm nhận được, kia Hàn Nguyệt tự các nơi kim thân tượng Phật bên trong, hương hỏa bốc lên, hội tụ mà thành kim sắc hồng lưu bên trong, vô số dân tâm nguyện đọc liên tiếp. Phật tổ phù hộ, ta nhà con bê con có thể bán cái giá tốt. Bồ Tát hiển linh, để kia hồ mị tử cách phu quân ta xa một chút. Thiện nam nguyện quên 3 năm hương du, chỉ cầu hài nhi lành bệnh. Cầu Phật tổ ban thưởng ta vàng bạc đời phòng, mỹ nhân vần quanh, lại không cần làm công, mỗi ngày ở nhà nằm. Tên đề bằng vàng. Quang tông diệu tổ. Phù hộ ta lần này đi có thể báo thù rửa hận. Bồ Tát huyện lệnh đi. Để con ta thành ta thân sinh. Cầu nguyện, chấp niệm, tham lam, si vọng. Quân quân hồng trần tụ niệm, hóa thành vô hình công xiềng, quấn quanh thần hồn. Trong khoảnh khắc, Trần Thanh trước mắt liền huyễn tượng mọc thành bụi, bên hai cầu nguyện âm thanh ong ong không dứt, tự thân suy nghĩ lại không bị khống chế sinh sôi từ bi độ hóa đồng ý ngươi mong muốn chi niệm, ý thức hải dương phảng phất muốn bị ngoại lai này dân ý đồng hóa, ba phủ có một loại muốn dẫn thân vào Phật quang, rộng rãi xa môn xúc động. Ha ha ha. Huyền Hải Tăng cảm nhận được biến hóa rất nhỏ, lúc này cười ha hả, hương hỏa chính là chúng sinh tâm niệm, nhân quả dây dưa. Ngã Phật Như Lai, vô cùng vô tận từ bi, mới có thể không nhiễm bụi bặm. Ngươi chỉ có Phật duyên, chưa tu Phật tâm, cũng xứng gánh chịu như vậy hoài nguyện. Lực lượng càng mạnh, ăn mòn càng sâu. Cuối cùng tất yếu biến thành hương hỏa khôi lỗi. Đến thời điểm về phần nhập ta Phật môn dưới, mới có thể hóa giải nhân quả, trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Cái này Nguyên Anh Tăng thật ác độc kế. Tốt quả quyết quyết đoán. Thế mà tại thế yếu bên trong nhất cử nghịch chuyển. Nơi xa, mấy đạo mịt mờ thần niệm nghe được lời ấy, cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Tinh Cơ lão đạo, ngươi thấy thế nào? Xích Hà bên trong cung trang nữ tử, truyền âm hỏi, ngữ khí khó nén kinh ý thân mang tinh văn đạo bảo lão giả, sắc mặt nghiêm trọng, thương hỏa là độc cũng là thuốc, Phật đạo vị cách chi cao, có thể nạp bách xuyên mà không nhiễm, nhưng người này tuy có Phật môn căn cơ dẫn động nguyện lực, lại vô tướng ứng chính quả hóa giải trong đó chấp niệm, như là trẻ con vũ đại truy, đã thương người càng tổn thương mình. Hắn càng là lấy Phật môn thần thông thu nạp, phản vệ càng nhanh. Kia Vân Du bốn phương lang trung cũng là tới gần, tiếp lời nói, nhìn hắn ứng đối ra sao, nhược tâm trí bị đoạn, hôm nay liền không phải hắn vẫn lạc kỳ hạn, nhưng cũng muốn biến thành Phật môn khôi lỗi, ngày sau thành tựu dừng bước ở đây, còn muốn biến thành Phật môn chó săn. Hả? Đột nhiên, kia bị hương hỏa cuốn quanh trên thân Trần Thanh dị tượng liên tục. Đầu tiên là thanh khâu mê ly hỏa dâng lên, thiêu đốt tạp niệm, nhưng này màu vàng kim nguyện lực như dầu, thế lửa bị áp chế. Đi theo lôi kiếp chi kiếm tranh mình, đen như mực điện quang càn quét, chí dương chí cương chi lực tạm thành một mảnh, nhưng suy nghĩ theo diệt theo sinh, vô cùng vô tận. Thế là huyết quang hóa thân gào thét, thôn vệ bán tăng chi niệm, tự thân huyết quang lại bắt đầu đảm đạm, có bị độ hóa dấu hiệu. Cũng may hắn ta hình chiếu tọa chấn tử phủ, tinh quang đế vận lấp lánh, gắt gao giữ vững linh đài một điểm cuối cùng thanh tĩnh, làm hắn còn có thể đọc chuyện chưa có thể, nhưng thấy mấy cái nguyên anh thủ đoạn đều không tiến công, Trần Thanh lại ngược lại thôi động trong bụng linh môn linh khí tuôn ra, muốn lấy lực áp phụ, nhưng linh khí tràn ngập, lại như lửa trên tới dầu, để hương hỏa chi lực cuồng bạo hơn. Những này hương hỏa suy nghĩ cũng không phải là ác vật, thậm chí là tốt đồ vật, chính là Hàn Nguyệt tự để dành tới cơ bảo, bình thường mà nói, căn bản sẽ không như vậy vận dụng, này bằng với là tự quật căn cơ. Nhưng bởi vì nhiều lắm, quá độ là độc, tăng thêm cùng Phật lực quấn giao, cùng ta có minh, tựa như tương hợp, trong lúc nhất thời thật đúng là xử lý không tốt. Hết lần này tới lần khác còn có lao tăng kia ở bên thăm dò, không bằng thử tiêu hao hết. Vừa nghĩ đến đây, hắn suy nghĩ lại chuyện, nếm thử đem cố lực lượng này dẫn hướng kim cương phục ma thần thông. Thoáng qua ở giữa, cái kia thần thông cảnh giới căng gọn, một tôn ngưng thực phẫn nộ kim cương hình bóng thấu thể mà ra, hàng ma chi lực bành trướng. Nhưng mà, hương hỏa chi lực cũng nhờ vào đó thông đạo, càng sâu cùng hắn bản nguyên xen lẫn. Đã như vậy, vậy liền đoạn nguyên. Trần Thanh chợt xoay chuyển ánh mắt, đưa tay một chảo, lực lượng phun ra nuốt vào, muốn hủy diệt trong chùa kim thân. Lại phát hiện tự thân đã thông qua chàng hạt cùng sơn mạch địa mạch, trong chùa hương hỏa hợp thành tuần hoàn, cưỡng ép chặt đứt, sợ dẫn bạo cái này lượng lớn nguyên lực, nhất thời không có đốt thuốc, cho dù không phải ngọc thạch câu phần, sợ là trong nháy mắt hội tụ tự thân, càng khó áp chế. Lao tăng này thật đúng là độc ác, vực này tự tổn căn cơ thủ đoạn, bị hắn lợi dụng đến như thế tình trạng. Trong lúc nguy cấp, hắn phúc trí tâm linh, ngược lại thôi động dừng bia ngoại cảnh cùng bán Phật ngoại cảnh. Thân ta nói ngay, ý ta tức pháp. Ngoại cảnh, chấn. Đế vận mênh mông cuồn cuộn, như sử bút như trên. Phật quang tịch liêu, giống như vạn pháp về không. Hai đại ngoại cảnh lĩnh vực mở ra, cưỡng ép thống ngự, áp xúc kia cuồng bạo hương hỏa chi niệm tại tử phủ một góc, nương tụ thành một viên kịch liệt lăn lộn hạt châu màu vàng nóng. Tạm thời để lại, nhưng chỉ có thể áp chế, không cách nào luyện hóa, nếu có được một môn thượng thừa thần đạo pháp môn. Trần Thanh nhớ tới tàn quyển các bên trong những cái kia thai họa ngầm trùng điệp công pháp ấn xuống suy nghĩ. Giờ phút này, hắn tìm được cơ hội thở dốc, nhưng thai họa ngầm còn tại. Huyền Hải gặp Trần Thanh lại ổn định trận cước, trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Hắn chỉ chần chờ một lát, liền đống nhiên đưa tay đâm xuyên tâm miệng, bước ra ba giọt lưu chuyển nguyệt hoa phản văn màu vàng kim giọt máu. Cổ Phật huyết thủy, bằng vào ta thân thể tàn phế, phục mời cổ Phật tuyệt quang, ra chỉ kẻ này nguyện nợ. Huyết thủy thiêu đốt, một đạo mông lung lại vị cách cực cao ánh trăng từ sâu xa thăm thẳm rủ xuống, không nhìn cách trở, trực tiếp rót vào Trần Thanh tử phủ bên trong hạt châu màu vàng nóng bên trong. Giang giác, cân bằng trong nháy mắt liền bị đánh phá. Đọc câu bành trướng, nguyện lực như có linh tính, lực trùng kích tăng vọt. Trần Thanh hai đại ngoại cảnh kịch liệt rung động, thế mà bị đẩy muốn suy yếu, tứ tán. Đây là cảm nhận được tia ánh trăng bên trong quỷ dị khí tức, Trần Thanh trước mắt lại một trận vân vụ tràn ngập, mơ hồ nhìn thấy một tôn vẫn lạc tại trong thâm viên Phật Đà thân ảnh, nửa người đã mục nát, lộ ra mảng lớn hài cốt. Lột xác. Nhưng từ nơi sâu xa, hắn lại sinh ra một điểm tưởng niệm, như chính mình có thể nắm giữ đạo này ánh trăng, rót vào kia lột xác bên trong, liền có thể thôi động, khống chế cố kia lột xác. Không đúng, đây là ảo giác. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, lại phát hiện ngoại cảnh sắp sụp, hương hỏa phản vệ sắp đến. Kia huyền hải là chân chính liều mạng. Sinh tử một đường, Trần Thanh chợt tâm niệm thông thấu, cảm giác dưới chân sơn mạch chưa hút hết sơn trạch chi khí, trong cơ thể một cỗ hỗn độn khí lưu lao nhanh không ngớt, thái thượng hỗn nguyên nhất khí chân kinh liên quan tới bát cảnh linh quang trình bày như điện quang thạch hóa xẹt qua trong lòng. Núi cao không rời, trạch bị thương sinh. Bát cảnh linh quang, nặng. Hắn không do dự nữa, vận chuyển chân kinh pháp môn. Kia từ bốn phương tụ đến sơn trạch địa mạch tinh hoa điên cuồng hội tụ, dọc theo huyền ảo quy tích, cùng gần như vô tận linh khí hỗn tạp cùng nhau, ở trong cơ thể hắn cưỡng ép ngưng tụ, cấu trúc. Vâng. Hai tiếng rung động thần hồn tiếng vang từ hắn trong cơ thể truyền ra. Đi theo nguy nga núi xanh hư ảnh sau lưng hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đảo mắt ngưng thực, nặng nề năm vật, vững chắc căn cơ. Đây chẳng lẽ là? Trong lúc nhất thời, chú ý nơi đây người đều mở to hai mắt nhìn. Nhưng không chờ bọn họ làm rõ suy nghĩ, Trần Thanh dưới chân một mảnh hư ảnh đột nhiên quyết trường, những nơi đi qua bùn đất và mèo, có cây chìm xuống. Mênh mông rộng lớn trạch quốc như ảnh lan tràn, đảo mắt trải rộng cả ngọn núi. Bao dung và tượng, khai thông lộn xộn. Núi xanh chi cảnh, trạch quốc chi cảnh, rừng địa chi cảnh, bán vật chi cảnh, bốn đạo ngoại cảnh hòa lẫn. Tân sinh sơn trạch ngoại cảnh đối hỗn loạn nguyện lực có thiên nhiên khai thông hiệu quả, lập tức liền muốn khuyết tán ra tới cuồng bạo hương hỏa dân viện lần nữa chấn áp trở về. Cho dù không có tiên tiên nhất khí, nhưng Trần Thanh bản thể đạo hạnh nhưng vẫn là tại thời khắc này xông phá bình cảnh, sắp thông suốt nguyên anh. Nơi đây cũng không phải tấn cấp tốt địa phương, cũng không độ kiếp lựa chọn chỗ. Cần về sơn môn bày ra đại trận mới có thể bước vào nguyên anh. Về sau lại tìm thần đạo pháp môn giải quyết triệt để này hoạn. Hắn mơ hồ phát giác được, như ở chỗ này dẫn động tiên kiếp, tâm thần động đạng phía dưới, hương hỏa chi lực chắc chắn sẽ mất khống chế. Mắt thấy bầu trời lôi vân hội tụ, nhưng Trần Thanh lại là tâm niệm vừa động, yên nghe hoàn cùng trong một điểm nguyên anh bản chất quyết trường, miễn cưỡng đem đột phá cảm giác tạm thời đè xuống. Nhiều nhất kéo dài 1-2 ngày, chỉ cần mau chóng ly khai nơi đây mới được. Trên trời vân vụ tán đi, chu vi địa mạch quanh minh. A, đau nhức sát ta vậy. Huyền Hải càng bởi vì sơn mạch linh cơ suy bại, vạn dân hương hỏa chi nguyện bị triệt để trấn áp, lại thêm tự thân huyết thủy đốt hết, một cái nhận phản vệ. Không nên như thế. Như thế nào như thế? Huyền Hải quanh thân Phật quang chấn động rất xuống. Huyết nục như mảnh sứ vỡ bong ra từ màng, lộ ra dưới đáy ảm đạm kim thân, trong mắt của hắn điên cuồng chi sắc ngược lại rút đi, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch thanh tĩnh. Phật nói chúng sinh đều khổ, nguyên lai khổ là không bỏ xuống được. Hắn trầm thấp cười một tiếng, trong thất khiếu tràn ra kim huyết, đã không bỏ xuống được cái này cơ nghiệp, không bỏ xuống được cái này túi ra, vậy liền đều buông tha đi. Xả thân chấn ma ấn, hắn chấp tay hành lễ, còn sót lại kim thân một cái bành trướng, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành khắp thiên kim mưa, đều rót vào dưới chân ngọn núi. Ký nhân nhục thân lại là trong nháy mắt khô cát, khéo rút. Cả toa ngọn núi rung động, mặt đất vỡ ra vô số khe rãnh, một cỗ kinh khủng hút nhiếp chi lực từ địa mạch chỗ sâu bộc phát, lại muốn đem Trần Thanh tính cả kia bốn đạo ngoại cảnh đồng loạt kéo vào lòng núi chấn áp. Trần Thanh thân hình thoát một cái, dưới chân đá xanh vỡ vụn. Lao hòa thượng, đã ngươi muốn bỏ, ta liền giúp ngươi bỏ cái sạch sẽ đi. Đọc rơi, hắn ngắn ngủi bung ra đối hương hỏa nguyện lực áp chế, đem kia mưa lớn mãnh liệt, tạp niệm xôn xao hồng trần nguyện lực, đều dẫn hướng đã đạt đến đại thành kim cương phục ma thần thông chi văn. Lập tức, hắn toàn thân nổi lên kim quang, sau lưng một đạo phẫn nộ kim cương hình bóng càng phát ra sáng chói. Ý niệm nhất chuyển, cuồn cuộn kim quang tận tụ tại tay phải. Nắm tay, kim cương nộ mục, hàng yêu phục ma. Phá! Một quyền bung ra, phẫn nộ kim cương hư ảnh tùy theo bành trướng, tràn ngập thiên địa. Màu vàng sầm quyền phong phía trên, cuốn quanh không riêng gì phật hỏa, càng là vạn gia đèn đuốc, chúng sinh cầu nguyện. Ầm ầm, kia cuồn cuộn hồng trần, đâm vào hàn nguyệt tự phía trên đại trận, nện ở cô tuyển phong lưng núi phía trên. Chương 325, cổ tháp sụp đổ, sông núi tuyệt. Chương 325, cổ tháp sụp đổ, sông núi tuyệt tầm ẩm, đất dung núi chuyển. Trần Thanh cái này một quyền, lôi cuốn lấy Hàn Nguyệt tự góp nhặt hương hỏa nguyện lực, hắn uy mênh mông bực nào. Tựa như cùng trăm vạn tín đồ đồng tâm hiệp lực, đem tự thân nhất hừng hực tưởng niệm, bản năng nhất cầu nguyện, hóa thành hồng lưu, đâm vào sơn môn bên trên. Kia hộ sơn đại trận như giấy mỏng, liền một hơi đều không thể chống đỡ, liền tại chói hai tiếng vỡ vụn bên trong triệt để vỡ vụn. Cung điện lầu cát, liên miên đổ sụp, sụp đổ. Ngói lưu ly, kim phấn trụ, ngọc thạch gai, đều hóa thành một biển. Quyền phong lướt qua, ngọn núi phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, chủ phong sụp đổ, giống bị cứ thế mà từ đó gọt đi một đoạn. Lập tức tại sau này lực lượng trùng kích vào ầm vang băng liệt, vô số cự thạch lôi cuốn lấy bụi mù, như mưa lăn xuống. Bụi băng ngập trời mà lên, tràn ngập khắp nơi, đem ánh nắng đều che đậy mấy phần. Ngàn năm cổ tháp, truyền thừa chi địa, trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Dương tay, trụ trì thích vĩnh muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng thê lương tuyệt vọng gào thét, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình lão đạo muốn ngã. Cơ hồ ngay tại sơn môn vỡ vụn, chủ phong sụp đổ đồng thời, Huyền Hải lão tăng còn sót lại điểm này sinh cơ cũng triệt để đoạn tuyệt. Hắn vốn là thiêu đốt huyết thủy, kim thân vỡ vụn, giờ phút này cùng sơn môn khí vận liên kết, sơn môn đã hủy, hắn cũng đi đến cuối con đường. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Huyền Hải đã tàn phá không chịu nổi thể xác hóa thành cho bụi, hắn khổ tu mấy trăm năm cô đọng nguyên anh ngoại cảnh, cũng tại đã mất đi sau cùng dựa vào về sau, ở vang vỡ vụn. Trong chốc lát, thiên tượng đổi biến. Lãnh leo ánh trăng hư ảnh trước hết nhất vỡ nát, hóa thành vô số lạnh leo thấu xương nguyệt hoa mảnh vỡ, vẩy hướng chu vi dãy núi. Mảnh vỡ những nơi đi qua, cỏ cây đông kết, khô héo, núi đá bao trùm lên thật dày băng sương, nguyên bản linh tu sơn lĩnh, khoảnh khắc hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch băng phong tuyệt vực. Theo sát phía sau, màn đêm ngoại cảnh tán loạn, nồng đậm hắc ám như vậy mực phủ lên ra, bao phủ mạng lớn bầu trời cùng đại địa, tia sáng bị thôn phệ, nhiệt độ chợt hạ xuống, gió lạnh rít đảo, đem phiến địa vực này kéo vào lâu dài hắc ám, sinh sôi vô số quỷ dị nói nhỏ, nhiễu tâm thần người. Cuối cùng vỡ vụn chính là kia lưu tinh cơn xoáy ngoại cảnh. Tiếng oanh minh bên trong, vô số đạo kéo lấy đuôi lửa hỗn loạn lưu quang và chạm đại địa. Mỗi một đạo lưu hỏa rơi xuống, liền nổ tung một cái cháy đen hô to, địa hỏa dâng trào, nham tương chảy ngang, càng có chút hơn điểm tinh sát chi lực rót vào địa mạch, khiến cho thổ địa làm cho cứng, linh cơ ô trọng, lại khó thai nén sinh cơ. Ba loại vỡ vụn ngoại cảnh chi lực sẽ lẫn, tứ ngược, đem Hàn Nguyệt tự quanh mình trăm dặm sông núi, từ nguyên bản Phật môn thanh tịnh địa, linh sơn tú thủy, biến thành băng phong, hắc ám, cháy bỏng cùng tồn tại rừng thiêng nước động. Linh khí hỗn loạn, đạo ngân và mèo, dường như bị thiên địa vứt bỏ châu nguyên rủa. Tổ sư vẫn lạc. Sơn môn, không có. Tại sao có thể như vậy? Phật tổ a. Còn sót lại Hàn Nguyệt tự tăng chúng, nhìn trước mắt cảnh tượng, nhìn xem kia trùng thiên bụi mù, cảm thụ được kia tràn ngập hủy diệt khí tức cùng tổ sư vẫn lạc lúc Phật vận tán loạn, từng cái như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Có người hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, phản phất hồn phách đã bị rút đi. Có người giống như phong ma, xé rách lấy chính mình tăng bảo, phát ra cuồng loạn kêu khóc, ngàn năm cơ nghiệp. Ngàn năm cơ nghiệp a. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Thậm chí, đạo tâm sụp đổ, chỉ vào kia phiến phế tích vừa khóc lại cười. Tu cái gì Phật? Bái cái gì tổ? Đều là hư ảo. Đều là bọt nước. Một chút đệ tử trẻ tuổi dọa đến run lẩy bẩy, co quắp tại đoạn bích tàn biên giới, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng mờ mịt. Ngày xưa cao cao tại thượng, chấp trưởng quyền hành trưởng lão, viện thủ môn cũng đều thất hồn lạc phách, có đấm lực dậm chân, nước mắt tuôn đầy mặt, có mặt xám như tro, tự lẩm bẩm. Truyền thừa đoạn tuyệt, tổ sư vẫn lạc, sơn môn hóa thành đất khô cằn. Hàn Nguyệt tự trên dưới đều bị tuyệt vọng cùng tĩnh mịch bao phủ. Trần Thanh đạp không mà đứng, bốn đạo ngoại cảnh chậm rãi thu liễm, ánh mắt đạm mạc, cũng không nửa phần thương hại. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng sát đáng. Xì xì xì, chợt có cuồn cuộn hắc vụ từ bốn phương hư không chảy ra, hướng chúng tăng đánh tới. Đã mất đi tông môn khí vận cùng tổ sư pháp lực che chở, Hàn Nguyệt tự góp nhặt mấy trăm năm nhiệt lực nghiệp chướng, ở vang phản vệ. Không được, ta tu vi. Còn sót lại tăng chúng bên trong một bộ phận lớn bỗng nhiên hét thảm lên, trên thân dâng lên mắt trần có thể thấy đỏ thâm khí. Tu vi càng cao, cùng tông môn khóa lại càng sâu người, phản vệ càng liệt. Mấy vị kim đan trưởng lão đứng núi chịu sào, vốn là nguyên khí đại thương bọn hắn, lúc này Phật quang tiêu tán, trên kim đan vết dạn lan tràn, một thân khổ tu pháp lực đổ xuống mà ra, đạo cơ sụp đổ. Trước sau bất quá mấy hơi, bọn hắn hồng nhuận khuôn mặt khô quắc hôi bại, huyết nục tinh hoa trôi qua, khí tức kịch liệt suy sụp, hô hấp ở giữa liền từ cao cao tại thượng người tu hành, rơi xuống là phạm tục ma bệnh, có mấy cái dứt khoát hóa thành tiểu tụy lão giả, sủi lơ trên mặt đất, liền chuyển động thủ chỉ đều gian nan bất phận. Càng nhiều đệ tử thì là tại kêu rên bên trong tu vi mất hết, gân mạch và mèo, bách bệnh mọc thành bụi. Trần Thanh quan sát phía dưới cảnh tượng, lòng có cảm ngộ. Cầu người đến người, cầu nghiệt đến nghiệt. Thế gian vạn sự đều có phải có đại giới, nếu không có báo ứng, người không kính sợ thì đạo đức không có, lê băng nhạt phôi. Đọc rơi, trong cơ thể hắn bị áp chế nguyên anh tấn cấp chi thế cùng đoàn kia cuồng bạo hương hỏa nguyện lực lần nữa sao động, dẫn tới không gian xung quanh có chút bặm mẻo. Nhanh áp chế không nổi, cần mau chóng bế quan. Thu nạp suy nghĩ, hắn cưỡng ép thu nạp khí tức, tay áo dài hất lên, đem kia đã vô chủ ôm một tràng hạt cùng một sợi chưa tan hết của Phật huyết tụy kim quang thu hút trong tay. Ngay tại kim quang vào tay trong ngáy mắt, một cỗ hồi hộp đột nhiên ở đáy lòng hắn bộc phát. Hắn cảm thấy từ nơi sâu xa, một đạo băng lạnh ánh mắt từ cực tây xuyên thấu hư không, rơi vào trên người. Trần Thanh toàn thân lông tơ đứng đấy, nhưng lập tức minh bạch nguyên do, thế là ngẩng đầu nhìn thẳng phương tây. Hôm nay chi trọng thượng Trần Mỗ đã nhớ kỹ, ngươi cũng không cần lại tạo áp lực, uy hiếp, đối hắn này, ta đích thân Lâm Nguyệt Luân thiền tự, hướng các ngươi lấy cái rõ ràng. Dứt lời, hắn đưa tay chỉ về phía trước. Xoẹt xẹt, một đạo xoay tròn cửa ra vào hiển hóa. huyền môn dẫn độ. Đi theo, Trần Thanh một bước bước vào, cũng không quay đầu lại, không có vào không gian gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia đạo ánh mắt tùy theo biến mất. Mấy hơi về sau, xiu xiu xiu, Trần Thanh rời đi bất quá một lát, lúc trước nhìn trộm nơi đây mấy người xác định Trần Thanh đã ly khai về sau, lúc này mới tới gần. Nhìn xem phía dưới đã thành đất khô cằn băng ngục, tiếng kêu than dậy khắp trời đất Hàn Nguyệt tự phế tích, dù là kiến thức rộng rãi, nhưng người này cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc. Sức một mình, san bằng sân môn, trấn sát Nguyên Anh. Đây là cỡ nào hung nhân? Hàn Nguyệt tự xem như xóa tên. Người này thủ đoạn khốc liệt, thần thông quỷ dị, tuyệt không phải thiện tới bối. Nhanh chóng đưa tin tông môn, cha hắn theo hầu, tuyệt đối không thể trêu chọc. Đang lúc đám người lòng còn sợ hãi, âm thầm tỉnh táo thời khắc, phương xa chân trời truyền đến trận trận tiếng xé gió, một cỗ đường hoàng chính đại khí tức đang nhanh chóng tới gần. Là triều đình nhân mã. Động tĩnh quá lớn, quả nhiên kinh động bọn hắn. Những người này đều không nguyện cùng chính thức thế lực đối mặt, lo lắng bị cuốn vào cái này thao thiên phong sóng, lúc này thi triển thủ đoạn, hóa thành đạo đạo đột băng, đi tứ tán. Cơ hồ ngay tại mấy người rời đi đồng thời, mấy đạo cường hành khí tức giáng lâm phế tích. Cầm đầu một người, thân mang bốn trảo bản long bảo, eo triền ngọc mang, đầu đội kim quan, long hành hổ bộ. Người này chính là Đại Viêm triều cảnh thân vương, chính là hiện nay thiên tử ruột thịt cùng mẹ sinh ra ấu đệ, chấp trưởng tông phủ, quyền thế ngập trời. Hắn bên cạnh thân, đi theo sắc mặt ngưng trọng Tô Trực Cẩn cùng ánh mắt phức tạp An Bình, lại sau này thì là mấy điêu luyện cao thủ. Bọn hắn tất nhiên là lần theo kia kinh thiên động địa động tĩnh mà đến, đám người đứng ở phế tích phía trên, cảm thụ được trong không khí chưa hoàn toàn tán đi nói thường, đều sắc mặt trắng bệnh, tâm thần kịch chấn. Cảnh thân vương hít sâu một hơi, nhìn về phía bên cạnh Tô Trực Cẩn, Tô Quân, mới chúng ta xa xa dò xét đến kia người xuất thủ, thế nhưng là ngươi từng đề cập vị kia Minh Hà Sơn trưởng môn. Trong lòng Tô Trực Cẩn gợn sóng vạn trượng, nghe vậy tập trung ý chí, chỉnh trọng chắc tay, hồi bừng ra, chính là người này. Chỉ là, như thế thủ đoạn, đã viễn siêu tại hạ ngày xưa thấy. Cảnh thân vương cau mày, tay áo phất một cái, đối sau lưng hai tên thân mang huyền giáp tùy tùng hạ lệnh, đi, cha. Ta phải biết nơi đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì, một tơ một hào chi tiết cũng không thể bỏ sót. Ê! Hai tên huyền giáp hộ vệ không người lĩnh mệnh, thân hình phát một cái, liền đi dò xét hỏi thăm, thời gian một nén nhang qua đi, liền đã trở về. Một cái mở miệng bẩm báo, nhưng thanh âm run nhẹ nhẹ, bẩm vâng ra, trải qua kiểm chứng, Hàn Nguyệt tự chủ chỉ thích vinh trọng thương hôn mê, Nguyên Anh lão tổ huyền hải. Xác nhận bất lạc. Trong chùa tăng chúng, tu vi mất hết người 7-8 phần 10, những người còn lại đều bị thương nặng, sơn môn kiến trúc hủy hết, địa mạch bị hao tổn, hộ sơn đại trận triệt để vỡ vụn. Một cái khác thì nói bổ sung, theo lưu lại đạo vận cùng người chứng kiến lời nói, người xuất thủ sát thực hệ Minh Hà Sơn Trần Thanh không thể nghi ngờ. Người này tại trong lúc kịch chiến, hiện hóa bốn đạo Nguyên Anh ngoại cảnh, một quyền băng sơn hủy chùa, phía sau hư không tiêu thất, tung tích hoàn toàn không có, chúng ta chưa thể truy tung đến bất luận cái gì vết tích. Bốn cảnh cùng hiện, một quyền hủy chùa, Nguyên Anh vẫn lạc. Cảnh thân vương ánh mắt lấp lóe, trầm mặc mấy tức về sau, đống nhiên vung tay lên, truyền bản vương lệnh. Lập tức lên, tất cả cùng Minh Hà Sơn cùng với liên quan thế lực sự tình, vô luận lớn nhỏ, đều muốn trước báo biết tại ta. Mọi người đều nghiêm nghị đồng ý, biết rõ trải qua chiến dịch này, Trần Thanh Chi danh cùng Minh Hà Sơn phất lượng, tại vị này quyền thế thân vương trong lòng đã hoàn toàn khác biệt. Lập tức, cảnh thân vương ánh mắt chuyển hướng Tô Trực Cẩn cùng An Bình, trên mặt lộ ra hòa hoãn chi sắc. Tô Quân, An Bình, vẫn là các ngươi ánh mắt lâu dài, sớm liền cùng bực này nhân vật kết xuống thiện duyên. Nói, chợt có một tên văn sĩ đi lên, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ hai câu. Ồ. Cảnh thân vương thần sắc khẽ biến, lập tức đối Tô Trực Cẩn nói, Trần trưởng môn lần này mặc dù đại triển thần uy, nhưng tựa hồ cũng chọc tới một điểm phiền phức. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên có khắc long văn đường lệnh bài, đưa cho Tô Trực Cẩn. Tô Quân, ngươi cầm bản vương thủ lệnh, lập tức tiến về Huyền Quyền Các, chọn đọc tài liệu nhất thượng phẩm thần đạo hương hòa ước thuốc, luyện hóa chi pháp. Cần thiết hết thể chi phí đều nhớ tại bản vương danh nghĩa, phải phẩm giai tối cao, hiệu quả tốt nhất. Tìm được về sau, mang đến Minh Hà Sơn, liền nói là bản vương chúc mừng Trần trưởng môn thần thông tiến nhanh hạ lễ. Tô Trực Cẩn sững sờ. Cảnh thân vương thì ý vị thâm trường mà nói, mặt khác, đợi bản vương truyền lời, liền nói bản vương đối với hắn bạn tri kỷ đã lâu, qua chút thời gian, đích thân phó Minh Hà Sơn bái phỏng. Tô Trực Cẩn cùng An Bình liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Cảnh thân vương cử động lần này không chỉ là lấy lòng, càng là gần như bình đẳng kết giao. Tô Trực Cẩn lập tức tiếp nhận lệnh bài, gật đầu nói, cần tuân vương mệnh. Sau đó cũng không trì hoãn, liền cùng An Bình lái đột quang. Nhìn xem hai người rời đi, cảnh thân vương thu hồi ánh mắt, quả nhiên là dã có di hiển, gặp chi tắc kinh. Lần này ta bị ép ly khai kinh thành, vốn cho rằng đã là vô vọng, không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ nam tân lại tàng long ngọa hổ. Chẳng lẽ không phải là thiên dục làm ta thành sự? Lại không biết, vị kia Trần trưởng môn lần này người ở chỗ nào? Chương 326, trở về chương 326, trở về Minh Hà Sơn. Sơn môn bên ngoài, rừng rậm chỗ sâu, nhiều rất nhiều khách không mời mà đến thân ảnh. Bọn hắn hoặc gần thân tại khe đá, hoặc biệt tích tại tàng cây, khí tức hỗn tạp, tâm tư dị biệt, dường như đang tìm kiếm con mồi linh cẩu, rình mò một bên. Bất quá, bọn hắn lẫn nhau ở giữa, nhưng cũng tại lẫn nhau đề phòng. Sao đột nhiên tới nhiều người như vậy? Suối nước bên trong, một tên tuổi trẻ tu sĩ hiển lộ thân hình, hướng phía Chu Vi tìm đòi, sắc mặt liền biến. Mấy vị, các ngươi đem ta mời tới, chẳng lẽ muốn lẫn vào đến cái đại sự gì bên trong? Cũng không coi là chuyện lớn. Nơi xa, không biết khi nào có thêm một cái thân mang rách dưới pháp bảo tàn tu. Hắn cười nói, nghe nói cái này Minh Hà Sơn đắc tội Nam Hải đám kia sát tinh, hắc hắc, đây chính là liền đại tông môn đều muốn nhức đầu hàng người. Nói không chừng, chúng ta có thể vũng nước đục mò cá, vớt điểm chỗ tốt. Một trận tật phong thổi tới, trên cây liền dựng lên cái gánh vác trường đao hán tử, hắn hừ lạnh một tiếng, vớt chỗ tốt. Đừng quên, cái này Minh Hà Sơn trưởng môn Trần Thanh, thế nhưng là Nam Tân Minh chủ. Thủ đoạn hung ác ra đây, đừng chỗ tốt không có mò được, đem mệnh góp đi vào. Nam Tân Minh chủ, một cái xấu xí tu sĩ từ dưới mặt đất chui ra, rắc rắc cười nói, tại Nam Tân một chỗ xưng vương xưng bá lại như thế nào? Hết ngồi đáy giếng thôi. Nam Hải bên ngoài, càng có rất nhiều đại tông, tùy tiện ra một người, đều so chúng ta nơi này Kim Đan lão tổ lợi hại. Cái này Trần Thanh mạnh hơn, còn có thể mạnh đến mức qua những cái kia chân chính đại thế lực. Theo ta thấy, lần này Nam Hải thu thuế người đánh đến tận cửa, chính là hắn Minh Hà Sơn hủy diệt bắt đầu. Ngoại lai Bồ Tát, cuối cùng so bản địa thổ địa ra thần thông lớn. Lần này bên ngoài nguyệt lượng càng tròn luận điệu, dẫn tới mấy tên kẻ nhìn lén âm thầm gật đầu. Tại Nam Tân chúng tu trong lòng, vậy bên ngoài tu sĩ mạnh hơn, tự mình trên mặt đất lại thế nào phát triển, cũng không so bằng bên ngoài, đã gần đến còn là tư tưởng cương ấn. Bạch Sư Minh, không xong. Ngoài núi nhiều thật nhiều lén lén lút lút người. Rất nhanh, liền có phát giác được ngoài núi động tĩnh ngoại môn đệ tử, đội vàng mênh mông báo tin. Bạch Thiếu Du ngồi ngay ngắn trong núi, hai đầu lông mày tuy có thần sắc lo lắng, nhưng cũng không bối rối, hắn tọa trấn trong núi, chấp trưởng các nơi đại trận, sớm đã phát giác được ngoài núi dị thường, lại đã phát ra tin tức, để cho mình huynh trưởng Bạch Khải Thần dẫn người tới viện trợ. Không cần kinh hoàng, sư phụ thần thông cái thế, tính toán không bỏ sót, sớm có an bài, chúng ta bảo vệ tốt sơn môn là đủ. Hắn ánh mắt đảo qua bên người hơi có vẻ bất an đám người, nhất là tại mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, nắm chặt song quyền trên thân Phương Đại Ngao dừng lại chốc lát, hòa nhã nói, "Phương sư đệ, việc này không phải ngươi chi tội, đều là đạo trích tính toán, sư phụ trước khi đi đã bày ra hộ sơn tiên thiên mê trận, trận này huyền diệu, đủ để cho chúng ta tiên thiên đứng ở thế bất bại. Dù có cường địch xâm phạm, cũng có vượt lôi chỉ nửa bước." Nghe thấy lời ấy, đám người nhớ tới kia bao phủ dãy núi, biến ảo khó lường vân vụ trận pháp, cảm thấy an tâm một chút. Bạch Thiếu Du thấy thế, lại ném ra ngoài một viên thuốc can thần, "Huống chi, các ngươi hẳn là quên, từ đầu đến cuối có cao nhân âm thầm bảo vệ ta Minh Hà Sơn cùng đồng môn an nguy, kia cũng là sư phụ lưu lại chuẩn bị ở sau. Có hắn tại, bên ngoài những cái kia nhảy nhót thằng hề, là không nổi sóng gió." Được hắn nhắc nhở, đám người nhớ tới quá khứ mấy lần môn nhân gặp nạn, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt biến nguy thành an, tựa hồ thật có bàn tay vô hình trong bóng tối che chở, lập tức lòng tin tăng nhiều, nhao nhao xưng là. Mà bị Bạch Thiếu Du đề cập vị kia cao thủ thần bí quân vô nhai, giờ phút này chính độc lập với phía sau núi một gốc cổ tùng chi đỉnh, tay áo theo gió dương nhẹ. Hắn thần niệm đã lan ra, cảm ứng đến giữa rừng núi ẩn nút các phương khí tức, lông mày cao lại, Nam Hải người, các phương tán tu, thế mà tới nhiều người như vậy dựa theo ta kinh nghiệm phong phú để phán đoán, đây là có người tận lực tản tin tức, ở sau lưng trợ giúp, bình thường là ném đá dò đường thăm dò thủ pháp. Chỉ là, lại còn có Tây Mạc tăng nhân. Trong đó hai đạo khí tức trầm ngưng nặng nề, đã là Kim Đan tu vi. Trần Thanh A Trần Thành, ngươi lần này ở bên ngoài lại làm cái gì? Vừa chuyển động ý nghĩ, quân vô nhai phát giác được một cỗ thần niệm quét ngang mà đến, thế là thân thể khẽ động, ngược lại rơi xuống mặt khác một chỗ, trong lòng tính toán. Mới giống như là Nam Viêm Châu bên kia ma môn siêu hồn chi niệm. Quả nhiên, người của ma môn núp ở phía sau mà ta. Bất quá, các ngươi những thủ đoạn này, ta thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta hộ vệ núi này tại ẩn tinh đạo thống, được rất nhiều khí vận phản hồi, lần này dĩ nhiên thế cục không ổn, nhưng cũng nên lần theo cơ hội xuất thủ. Nghĩ như vậy, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một chỗ ẩn nấp đất chúng. Nơi này, hơn 10 tên tăng nhân lặng lặng ngồi xếp bằng. Cầm đầu hai người, nhất là bất phàm. Bên trái một tăng, mặt như con ngọc, cầm trong tay một chuỗi óng ánh chẳng hạn, ánh mắt đạm mạc, phản phất thế gian vạn vật trong mắt hắn đều như hạt bụi. Người này pháp hiệu Minh Kính, chính là Đông Tân đến quả tự chủ cầm. Phía bên phải một tăng, thể trạng khôi ngô, quanh thân ẩn ẩn có râu vàng hư ảnh lưu chuyển, pháp hiệu râu vàng lại là xuất thân Tây Mạc Kim Cương có gen tăng nhân. Cảm nhận được trong núi bầu không khí biến hóa, một vị tuổi trẻ tăng nhân kìm nén không được, thấp giọng tỉnh giáo, Minh Kính sư thúc, kia Trần Thanh coi là thật sẽ tự chui đầu vào lưới. Chúng ta ở đây bố trí mai phục, phải chăng quá mức bị động? Minh Kính tăng nhân mí mắt chứa nhấc, dùng linh hoạt kỳ ảo thanh âm thản nhiên nói, phàm tất cả tướng đều là hư ảo, chấp nhất tại có tới hay không, chính là lấy tướng. Đây là Hàn Nguyệt tự cùng chư vị thượng sư cộng đồng định ra kế sách, tầng tầng quấy nhiễu, như sóng đào xa, đối tâm thần mọi mệnh, tới gần sao huyệt, cảnh giác lỏng lẻo nhất thời khắc, chính là chúng ta lôi đình nhất kích, độ hắn quy y thời điểm. Dâu vàng tăng nghe vậy, cũng nói, chim sợ cảnh cong, trong lưới cá bơi, không cần sầu lo. Phía trước có tầng tầng cửa ải, dù cho không thể cầm, cũng có thể loạn hắn tâm trí, đối hắn đến tận đây, đã là nỏ mạnh hết đà, người ta liên thủ, cầm nã chỉ là một cái Nam Tân Minh chủ, dễ như trở bàn tay. Bọn hắn ngữ khí bình thản, phảng phất cầm nã chân thành, bất quá là làm từng bước, nước chảy thành sông sự tình, lại hoàn toàn không biết, trong kế hoạch vốn nên bị không ngừng quấy rối, tâm lực lao lực quá độ chim sợ cảnh cong sớm đã hóa thân cùng long, lật ngược hàn nguyệt tự. Lúc này, một đạo nhỏ xíu đưa tin ba động bị Minh Kính tăng tiếp thu. Hắn lông mày động một cái. Như thế nào? Dâu vàng tăng hỏi. Chỗ thứ nhất chặt đường, ra chút đường rẽ, không liên lạc được sướng. Minh Kính tăng ngữ khí vẫn như cũ bình thản, không sao, một chút khó khăn chắc trở, không ảnh hưởng đại cục, con cá kiểu gì cũng sẽ nhập lưới. Hai tăng đang chắc chắn, đột nhiên, trong ngực một viên dùng cho khẩn cấp đưa tin ngọc phù răng rắc một tiếng, vỡ vụn thành phấn. Đồng thời, một cấu nguồn gốc từ huyết mạch liên hệ rung động cùng khó nói lên lời đại khủng bố dấu hiệu, trong nháy mắt chiếm lấy tinh thần của bọn hắn. Ừm. Hai người đầu tiên là sửng sở, lập tức lại có một đạo đưa tin đến. Sắc mặt của bọn hắn bám một cái trở nên trắng bệnh, trong mắt đều là khó có thể tin kinh hãi. Đi. Bất quá, kinh hãi qua đi, bọn hắn lại quyết định thật nhanh. Minh Kính Tăng rốt cuộc duy trì không ở kia siêu nhiên vật ngoại đạo mạc, cùng dâu vàng tăng gần như đồng thời hóa thành hai đạo chớp giật Phật quang, liều lĩnh liền muốn trùng thiên bỏ chạy. Thậm chí liền một câu giải thích cũng không kịp đối chúng quanh mở miệng chúng tăng lưu lại. Nhưng mà, bây giờ nghĩ đi. Chập. Một thanh âm vang vọng tại mỗi người bên hai. Ông, ở giữa bầu trời, hư không dập dờn, vặn mẹo, xoay tròn lấy hình tròn cửa ra vào đột nhiên hiện ra. Cửa ra vào chưa hoàn toàn mở rộng, một cỗ kinh khủng uy áp đã là chút xuống. Phù phù, phù phù. Giữa rừng núi, những cái kia dấu kín thăm dò tu sĩ, tại cỗ uy áp này dưới, giống như là bị lập tức ấn xuống, tu vi hơi yếu người trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía bầu trời. Nguyên, Nguyên Anh lão quái, là vị nào lao tổ giá lâm? Không liên quan chuyện ta, ta là đi ngang qua. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ đến hồn bất phụ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa ra vào mở rộng, một thân huyền y đi trần thành cất bước mà ra, đạp không mà đi, tóc đen bay lên. Chương 327, ép trái phất, phải cầm ma. Chương 327, ép trái phất, phải cầm ma. Người kia là ai? Loại khí thế này, là Trần Thanh, là Minh Hà Sơn trưởng môn. Có người nhận ra người, nghẹn ngào gào lên, thanh âm bởi vì sợ hãi cực độ mà biến hình. Làm sao có thể? Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Trần Thanh chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía kia hai đạo đã chạy ra trăm trượng kim đan Phật quang, tay áo phất một cái. Ầm ầm. Gương sáng cùng dâu vàng hai người thân thể rung mạnh, lập tức toàn thân Phật quang nổ tung, lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược mà quay về, chật vật không chịu nổi rơi đập trên mặt đất, kích thích đẩy trời bụi mù. Hai cái kim đan, thế mà cứ như vậy bị kích phá. Đám người chấn kinh nâng cao một bước. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, đều cút ra đây cho ta. Đi theo, Trần Thanh một cái rơi xuống đất, bước chân đập mạnh. Đông. Cả tòa Minh Hà Sơn mạch vì đó cực chấn. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích văn lấy hắn làm trung tâm, khuyết tán ra đến. A, không được. Chỉ một thoáng, vô luận là trong rừng đất trung tâm nhân, vẫn là càng xa xôi khe đá tán cây ở giữa kẻ nhìn lén, tận như bị nước sôi đổ vào tổ kiến, bị cỗ này kinh khủng lực chấn động sinh sinh từ chỗ ẩn thân bức ra, thân ảnh lảo đảo, không chỗ che thân. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây chính là ta Nam Tân Minh chủ thực lực. Cái này có thể là ta Nam Tân tu sĩ có thể có đạo hạnh. Trần Thanh căn bản không cho những người này bất kỳ phản ứng nào hoặc cầu xin tha thứ cơ hội, sau lưng Phật quang phun trào, tôn này nửa sáng nửa tối giáp tính pháp tướng hư ảnh lóe lên. Chấn. Đơn giản một chữ lối ra, cuồn cuộn linh khí như thác nước. Vô số đạo cô động như thực chất kiếm khí, trường ấn, sơn nhạc hư ảnh, như mưa to gió lớn, từ trên trời các nơi hiển hóa, hướng phía tất cả bị buộc xuất thân hình tu sĩ, không phân tu vi cao thấp, không khác biệt bao trùm mà xuống. Pháp bảo của ta, ngăn trở. Tật. Lập tức, tiếng kinh hô, pháp bảo vỡ vụn âm thanh, hộ thân khí kình bị xé nứt âm thanh, từng tiếng lọt vào tai. Mặc cho ngươi tế ra phi kiếm, thôi động phù lục, thi triển bí pháp, đều là không chịu nổi một kích. Kiếm còn nát, phù lục yên, thuật pháp diệt. Bất quá trong nháy mắt, bao quát hơn 10 tên tăng nhân ở bên trong tất cả ẩn nút người, như sau sủi cảo, đều rơi xuống, từng cái gân cốt muốn nước, khí huyết sôi trào, sủi lơ trên mặt đất, trong mắt chỉ còn lại sợ hãi cùng mở mịt. Trần Thanh thì thân hình như điện, trong chớp mắt đi vào muốn dãy rủa đứng dậy gương sáng cùng dâu vàng trước mặt. Dâu vàng tăng nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân nổi lên ám kim quang trạch, một quyền đảo ra, hình như có long tượng chi lực, gương sáng tăng thì miệng tụng chân ngôn, chàng hạt nở rộ thanh huy, hóa thành một vòng quang luân hộ thể. Trần Thanh tay trái tay phải đồng thời nô ra, một cái xuyên thấu Phật quang hộ thể cùng thần thông. Một cái tay giữ lại dâu vàng tăng kia ẩn chứa cự lực nằm đấm, hơi chút phát lực, liền nghe răng rắc nước xương thanh âm, dâu vàng tăng gào lên thê thảm, toàn thân khí kình tán loạn. Một cái tay khác, không nhìn kia thanh huy quang luân, giữ lại gương sáng tăng cái cổ, đem nó cao cao nhấc lên, này chuỗi chàng hạt lốt bốp rơi lả tả trên đất. Cái này, đây chính là kim đan. Còn lại đám người gặp kia hai tăng lại như cùng đứa bé không có lực phản kháng chút nào, từng cái mở to hai mắt nhìn, Trần Thanh ánh mắt quét qua, đám người câm như ve mùa đông. Thế là, hắn dẫn theo hai cái mặt xám như cho kim đan tăng nhân, thân hình thoát một cái, xuyên qua Minh Hà Sơn hộ sơn mê trận, đến chủ phòng. Thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, kia tràn ngập giữa thiên địa kinh khủng uy áp mới chậm rãi tan đi. Sơn môn bên trong, Bạch Tiếu Du, Phương Đại Ngao cùng tất cả Minh Hà Sơn đệ tử, từng cái trợn mắt hốt hoồm, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Ngược lại là Khúc Tiểu Diêu lập tức hiểu được, nguyên lai đây chính là sư thúc căn bài, quả nhiên là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cái này, đây thật là để cho người ta nhìn mà than thở a. Một bên khác, chân trời mấy chiếc phi chu khó khăn lắm mà tới, đầu tàu tinh kỳ pháp phối, chính là Bạch gia tiếp vào tin tức về sau, từ Bạch Khải Thần tự mình xuất lĩnh gấp rút tiếp viện nhân mã. Bạch Khải Thần đứng ở đầu tàu, thấy vừa rồi một màn kia, trong lòng cảm khái ngàn vạn, càng là cảm xúc bành trướng. Liền muốn lập tức xuống dưới bái kiến, lấy đó thân cận cùng ủng hộ. Sau đó, hắn tự mình yêu đệ Bạch Thiếu Du chính chỉ huy môn nhân đệ tử, đều đâu vào đấy thu thập cục diện, trong lòng chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Chân trường môn đã về núi, cũng lấy lôi đỉnh thủ đoạn dọn sạch đạo trích, ta Bạch gia lần này đến đây, tuy là viện thủ, cũng đã muộn một bước. Hắn đè xuống cảm giác kích động này. Hang quá hóa dở, Trần trưởng môn thần thông cái thế, tâm trí tất nhiên cao xa. Ta Bạch gia cùng hắn kết giao, quý ở tự nhiên lâu dài, Thiếu Du đã là hắn thân truyền đệ tử, đây cũng là tốt nhất mối quan hệ, giờ phút này Trần trưởng môn vừa trải qua chiến sự, nhất định có chuyện quan trọng xử lý, ta như vội vàng áp sát tới, ngược lại lộ ra tận lực, rơi xuống tầm thường, không bằng đem phần nhân tình này, làm thực đến Thiếu Du trên thân, trợ hắn tại trong sư môn đứng vững, mới là lâu dài chi đạo. Vừa nghĩ đến đây, lúc này gọi một tên tâm phúc, phân phó nói, lưu lại hai đội nhân thủ, chờ đợi Thiếu Du điều khiển, hiệp trợ xử lý đến tiếp sau, đám người còn lại theo ta trở về địa điểm xuất phát. Đón lấy, hắn lấy ra một phần bái thiếp, con ngón búng ra, kia bái thiếp hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào trong núi phòng thủ đệ tử trong tay. Chuyển hiện lên Trần Trường Môn, Bạch Gia Bạch Khải thần bái thượng, hắn lần này trở về, chắc hẳn mọi việc bận rộn, không dám quấy rầy, ngày khác lại chuẩn bị lễ mọn, đến nhà bái phòng. Thanh âm trong sáng, truyền khắp rừng núi. Làm xong đây hết thảy, Bạch Khải thần không chút nào dây dưa dài dòng, khống chế phi trù, thay đổi phương hướng, dị nhưng rời đi. Bên trong sân môn, Trần Thanh nghe được lời ấy, cười mà không nói. Đôn đốt. Đột nhiên, một điểm linh quang nhảy vọt, lại là kia nguyên anh đột phá chi tướng càng phát ra khuấy động, linh khí như thủy triều tại quanh người hắn phun trào, tâm hắn có cảm giác, đem cỗ này khuấy động linh khí tản ra ngoài, hóa thành đầy trời hào quang, đem mới cầm nã khắp núi người, phong trấn tu vi. Sư phụ, những người này xử trí như thế nào? Bạch Thiếu Du đi tới, nhìn xem đầy đất sủi lơ ẩn nút người, xin chỉ thị bắt đầu. Trần Thanh lên đường, thử ngươi xử trí. Bạch Thiếu Du mừng rỡ, không người nói, đệ tử minh bạch, chắc chắn tuyển ra đối Minh Hà Sơn có lợi nhất xử trí chi pháp. Vung tay đi làm. Trần Thanh lưu lại câu nói này, liền dẫn theo gương sáng, dâu vàng hai tăng, thẳng vào phía sau núi, đem nó trùng điệp phong trấn tại một chỗ hang đá bên trong. Làm xong những này, hắn chợt lòng có cảm giác, lập tức ngẩng đầu một cái, ánh mắt đâm rách hư không, thẳng tới ngoài trăm dặm một tòa hoang sơn. Hắn phát hiện ra, hoang sơn trong bóng tối, một tên nam tử tóc đỏ toàn thân kịch chấn, sau đó hắn vội vàng đem quanh thân ma khí thu liễm, tay nắm vấn quyết, hướng phía Nam Hải phương hướng điên cuồng bỏ chạy. Người này thật là đáng sợ, tu vi quá cao. Các phương tình báo nghiêm trọng có sai, nhất định phải lập tức trở về bẩm, bàn bạc kỹ hơn. Nam tử tóc đỏ một đường phi nhanh, rất nhanh liền đến Nam Hải chi tân bí ẩn hang động. Trong động sớm có hai người chờ đợi ở đây, đều là khí tức cấm lãnh, ma nguyên thâm hậu tu sĩ. Huyết Đồng, tình huống như thế nào? Một người gặp hắn hốt hoảng trở về, lập tức hỏi. Kia nam tử tóc đỏ lòng còn sợ hãi, nói nhỏ, kế hoạch có biến. Kia Trần Thanh thực lực viễn siêu dự đoán, linh giác càng là kinh khủng, ta ẩn thân ngoài trăm dặm lại bị thứ nhất mắt thấy phá. Khác một tên khuôn mặt tiểu tụy lão giả nghe vậy, trầm giọng nói, chuyện này là thật. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, ba người sắc mặt chợt cùng nhau biến đổi. Liên ta biết, lần này các ngươi là thụ kia Tây Hoang Phật môn nhờ vả, cùng Hàn Nguyệt tự cùng nhau nưu đồ, nhưng này Hàn Nguyệt tự như đã là không còn, các ngươi những này hạng người giấu đầu lòi đuôi, vì sao còn muốn chấp nhất cùng ta khó xử? Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Thanh đã là đi đến, kia sắp đột phá nguyên anh hùng hồn đạo vận, dẫn tới quanh mình linh khí rung động. Trần Thanh nhận rõ người tới, cảm nhận được hắn trên thân người kinh khủng uy áp, ba người kinh hãi muốn tuyệt, bản năng liền muốn bạo khởi xuất thủ, bỏ chạy. Nhưng Trần Thanh chỉ là đưa tay nhấn một cái. Ông, hỗn độn Phật quang tràn ngập ra, trong nháy mắt đem ba người ma nguyên gắt gao trấn áp, đem nó thân hình đặt ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời, liền một ngón tay đều khó mà động đậy. Cái này cái gì tu vi a? Không phải nói người này là Kim Đan đỉnh tiêm sao? Cái này Kim Đan cũng không nên là như vậy khí tướng a. Hai người kia lúc này lại không lo nghĩ. Huyết Đồng sắc mặt trắng bệnh, vội vàng mở miệng, Trần trưởng môn bất giận. Chúng ta cũng không ác ý, chỉ là phụ mệnh ở đây dò xét. Cũng không ác ý. Trần Thanh khép cười một tiếng, trợ rút, dẫn chúng tu vây ta sơn môn, cái này gọi cũng không ác ý. Thôi, phải hay không phải, theo ta trở về, tự có kết quả. Hắn tay háo một quyển, Phật quang hóa thành dây thừng, đem ba người trói buộc rắn chắc, sau đó dường như mang theo ba con đợi làm thịt gà vịt, bước ra một bước, đi vào xoay tròn cửa ra vào. Đối trở lại Minh Hà Sơn hậu sơn cấm địa, Trần Thanh đem cái này mới bắt được ba tên ma tu, ném vào giam giữ gương sáng, dâu vàng hai tăng hang đá bên cạnh, đi theo hắn nhìn xem một bên là Phật quang ảm đạm tăng nhân, một bên là ma khí bị ép ma tu, đông nhiên nghĩ tới điều gì. Nói đến, các ngươi một bên là Phật, một bên là ma, vốn nên thế cùng thủy hỏa, bây giờ lại có thể liên thủ đi mưu hại ta Trần Mỗ. Ngược lại là thú vị, ở trong đó có gì duyên cớ? Nói, hắn ánh mắt trên người song phương lưu chuyển, đông nhiên dừng lại, trong mắt tinh quang lóe lên. Ma Phật, hẳn là một cái ý niệm trong đầu, phút chốc từ hắn đáy lòng tung ra. Nhưng đi theo, hắn trong cơ thể nguyên anh khí tức, cuối cùng là bộc phát ra. Chương 328, trong lòng thần chương 328, trong lòng thần muốn chờ đem chính sự xử lý xong xuôi, mới là tìm tòi nghiên cứu thời điểm a. Cảm nhận được trong cơ thể nguyên anh khí tức, giống như là núi lửa phun trào không ngừng tiết ra ngoài, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng quanh mình linh khí ổn định, Trần Thanh đè xuống trong lòng điểm khả nghi, tiếp lấy đưa tay một chảo, đem trên người mình tán giật ra bàng bạc khí tức cùng lực lượng, hóa thành từng đạo khí phù, một viên tiếp lấy một viên khắc ở gương sáng, dâu vàng cùng ba tên ma tu trên thân. Phong, khí phù như núi, bên trong càng có đạo đạo linh khí như xiềng xích xâm nhập năm người cốt tủy, trong thần hồn. Bọn hắn lập tức toàn thân kịch chấn, chỉ cảm thấy tự thân hết thảy tu vi, thân niệm đều bị triệt để giam cầm, liền tự bạo kim đan đô thành hy vọng xa vời. Ngươi, Trần Thanh căn bản không nghe bọn hắn lại nói cái gì, tay áo dài hất lên, liền đem mấy người chìm vào trong núi, đi theo thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng Minh Hà Sơn mạch linh khí nhất là rồi rào chỗ mà đi. Theo thái thượng hôn nguyên nhất khí chân kinh chứa đựng, tại tự thân căn cơ chi địa đột phá, có thể dẫn địa mạch tương hợp, tăng thêm đạo cơ. Nơi đây đã là sơn môn, chính là ta chi đạo tràng, phải nên ở đây vận huyền công, phá quan hải, ngưng kết đạo ngã nguyên anh. Ầm ầm, trên trời chợt nổi lên lôi đỉnh, âm thanh trấn bốn phương. Cùng lúc đó, Tô Trực Cẩn chính mang theo một mai ngọc giản vội vã mà tới. Trừ bỏ cùng hắn đồng hành An Bình bên ngoài, còn có mấy vị trong triều quan viên cùng hắn thừa một chiếc phi chu, đều là dâng thân vương mật lệnh, đến đây tận mắt nhìn xem vị kia để cảnh thân vương phá lệ coi trọng Trần trưởng môn đến cùng là thần thánh phương nào. Giờ phút này, kia phi chu phá vỡ tầng mây, phi nhanh hướng nam. Phương xa, Minh Hà Sơn mạch kia quen thuộc hình dáng đã ở chân trời phát hỏa mà ra. Đột nhiên, ầm ầm, giữa thiên địa đống nhiên tối sầm lại. Lấy Minh Hà Sơn làm tâm, phương viên mấy trăm dặm thương khung đã là biến sắc. Quần quần mây đen như vạn mã buông đằng, từ trong hư vô hiện lên, hội tụ, trong nháy mắt, liền hình thành một cái bao phủ thiên địa to lớn màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy xoay chậm chậm, ở trung tâm lôi quang hừng hực, đạo đạo màu tím, màu vàng kim điện xà điên cuồng toán loạn, xen lẫn, tản mát ra khiến thần hồn run sợ vị diện khí tức. Phía dưới, toàn bộ Minh Hà Sơn mạch chấn động nhẹ cứng. Địa mạch long khí gào thét bốc lên, đạo đạo linh quang như suối dâng trào, dãy núi cộng minh, có cây cúi đầu, cuồn cuộn địa linh chi khí cùng giữa bầu trời lôi vân rằng có cùng hô ứng. Hung mãnh bành trướng đạo vận giống như thủy triều quét sạch ra, ép tới vạn vật nghẹn ngào. Ông, Tô Trực cần bọn người cưỡi phi chu giữa không trùng chỉ trệ, như vào vũng bùn, phi thuyền trên linh quang lấp lóe, như muốn băng tán. Trên thuyền mọi người không khỏi sắc mặt trắng bệnh, tu vi yếu nhất tông phủ trúc quan càng là kêu lên một tiếng đau đớn, góc miệng chảy máu, trong mắt đều là hãi nhiên. Thiên phong mây đen, linh quân ra khí suy. Đây là trên sách ghi lại. Nguyên Anh thiên cướp. Trấn thủ ti tướng lĩnh gắt gao nhìn chằm chằm kia mây đen vòng xoáy trung tâm, đầy mắt đều là rung động. Dẫn động như thế thiên địa chi uy, chỉ có Nguyên Anh biết. Nhưng là người phương nào muốn ở chỗ này thành tựu Nguyên Anh? Nguyên Anh, huyền quyền các hành tẩu làm, nhìn lên trên trời cảnh tượng, cao mày, vị kia trần trưởng môn thành tựu kim đan đều chưa từng đăng ký tạo sách, khả cư nói đã có thể thi triển ngoại cảnh chi lực, lại chưa từng kinh động thiên địa chi võng, ta vốn đang tại kỳ quái, hẳn là hôm nay mới là độ kiếp. Vậy hắn cũng là loại kia có thể sớm vận chuyển Nguyên Anh ngoại cảnh tuyệt thế nhân vật. Cái này khó tránh khỏi có chút. Không có cái gì nói không thông. Tô Trực cần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn kinh, ta mỗi một lần gặp Trần Trường Môn, hắn đều tại tăng lên đột phá, lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Hôm nay việc này, nhưng cũng để cho ta đã chứng minh trong lòng suy đoán. Cái gì suy đoán? Mấy người còn lại nhao nhao hỏi thăm. Tô Trực cần nhưng không có trả lời, chỉ là thúc giục nói, nhanh chóng đi qua, đại sự như thế, có lẽ sẽ có nguy hiểm, đã chúng ta ở đây, vừa vặn là Trần Trường Môn chia sẻ. Đây chính là đưa tới cửa đại nhân tình. Những người khác nghe xong, tưởng tượng cũng cảm thấy xác thực như thế. Có thể an bình vừa muốn thôi động phi chu ra tốc, đột nhiên một đạo lôi đình gợn sóng ở trên trời nổ tung, dư ba dập dờn, gào thét mà xuống, trực tiếp đem cái này phi chu trên rất nhiều trận pháp đánh bể tan cảnh. Sau đó, phi chu giải thể. Cái này, An Bình kinh ngạc nói, dính Trần trưởng môn khi độ kiếp dư ba, cái này phi chu trực tiếp không. Trong lúc kinh ngạc, mấy người liền muốn riêng phần mình dựng lên đội quang, đang muốn nhanh chóng rời xa, kết quả lại là một trận lôi đình dư ba phát ra, càng đem bọn hắn đội quang đều cho tách ra. Đám người lập tức rơi xuống dưới. Ầm ầm. Cuồn cuộn tiếng sấm bên trong, Trần Thanh xếp bằng ở Minh Hà đỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp mây đen, nhìn thẳng lôi kiếp hạch tâm. Đến, hét lên từng tiếng, hắn chưa thấy ra bất kỳ pháp bảo nào, chỉ hướng phía kia ầm vang đánh rất đạo thứ nhất cỡ thùng nước màu tím kiếp lôi, xa xa một chém. Xoẹt. Một đạo hỗn độn kiếm khí lao ngược lên trên, như dao nóng cắt mơ châu, đem nhìn như uy mãnh vô cùng kiếp lôi từ đó bổ ra, tán loạn lôi quang hóa thành tinh thuần linh khí, bị Trần Thanh há miệng hút vào trong bụng. Linh khí suy yếu, thiên kiếp cũng hiển miệng cọp gan thỏ. Trong lòng Trần Thanh minh ngộ, cái này lôi kiếp nhìn như dọa người, kỳ thực uy lực so với tiên lúc yếu đi không chỉ một bậc. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, chín đạo nhan sắc khác nhau kiếp lôi liên tiếp đánh xuống, uy lực tầng tầng tiến dần lên, lại đều bị Trần Thanh lấy các loại thủ đoạn hoặc đánh nát, hoặc thu nạp, hoặc dẫn lệch, lại chưa thể tổn thương hắn mảy may. Nơi xa nhìn xem rơi xuống đất đứng vững Tô Trực cần bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm. Kia trấn thủ ti tướng lĩnh lẩm bẩm nói, thế này sao lại là độ kiếp? Quả thực là đi bộ nhàn nhã. Mấy người còn lại là đối xem liếc mắt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm trọng. Sự tình ra khác thường tất có yêu, linh khí mỏng manh dẫn đến lôi kiếp uy lực giảm nhiều, nhưng thiên đạo cân bằng, sao lại đơn giản như vậy? Chính là Tô Trực Cẩn cùng An Bình hai người này đối Trần Thanh tràn đầy lòng tin, nhưng cũng biết được, cái này thành tựu Nguyên Anh chi thiên kiếp, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Quả nhiên, làm thứ 9 đạo kiếp lôi bị Trần Thanh một quyền đánh tan về sau, trên bầu trời lôi vân vòng xoáy bỗng nhiên đứng im, kia cỗ hủy diệt tính khí tức lại như thủy triều thối lui. Nhưng lại có một cỗ làm người sợ hãi cảm giác đè nén, vô thanh vô tức giáng lâm. Ừm. Trần Thanh đáy lòng sinh ra mấy phần nguy hiểm cảnh cáo, lông mày cau lại, cũng không vung lòng cảnh giác. Quả nhiên, vô luận hoàn cảnh bên ngoài như thế nào biến hóa, cái này leo lên cảnh giới cao hơn, chung quy là không thể thiếu hung hiểm cùng biến số. Huống chi, giấc mộng này bên ngoài như thế, linh khí suy yếu, Nguyên Anh chi vị liền đã là cực cao vị cách, tương đương với mộng trung tiên triều lúc phát tướng, thậm chí cảnh giới cao hơn. Cục diện như vậy, kia thiên địa chi đạo, liền không có khả năng có quá nhiều lỗ thủng để cho người ta chui. Thiên kiếp bên ngoài, nên là có bên ngoài kiếp, lại không biết là người cướp, vẫn là. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên thân hình hắn hơi chao đảo một cái, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật vặn vẹo, đáy lòng chỗ sâu vô số bị áp chế, bị di vong nhập đầu, như tránh thoát lồng giam hung thú, ầm vang một phát. Tâm ma kiếp. Đến vậy, cái này tâm ma kiếp, Trần Thanh đã từng gặp được, nhưng đó là tại mộng trung tiên triều thành tiểu kim đan thời điểm, hắn mượn nhờ tự thân nội tình cùng thời cơ, thông dong vượt qua, nhưng lúc này đây, hắn tự thân nhưng lại có rất nhiều tai họa ngầm tại. Chỉ sợ, lần này tâm ma sẽ không đơn giản. Nghĩ như vậy, hắn đã là âm thầm tế lên huyết hà hóa thân, nghĩ đến mượn nhờ ma đạo chi pháp làm giám sóc, kia không nghĩ tới đầu tiên biến hóa, đúng là kia tử phủ. Ông đoàn kia bị hắn bên ngoài cảnh cưỡng ép áp xúc, trấn áp hương hỏa nguyện lực kim châu, đống nhiên sôi trào. Vô số tín đồ cầu nguyện, chấp niệm, tham lam, si vọng, hôn tạp hàn nguyệt tự mấy trăm năm tích lũy hôn tạp phật lực, cùng Huyền Hải lão tăng cuối cùng rót vào kia một sợi quỷ dị còn sót lại của Phật tuệ quang lại đều tại tâm ma chi lực thôi hòa dưới, điên cùng dung hợp, và mèo. Ong ong ong, Kim Châu mặt ngoài đảo mắt liền vết dạn dày đặc, một cỗ không phải Phật không phải ma, cũng Phật cũng ma kinh khủng khí tức phóng lên tận trời. Tại Trần Thanh Tâm cảnh bên trong, một tôn quỷ dị thân ảnh đang nhanh chóng ngưng tụ. Hắn khuôn mặt mơ hồ, nửa gương mặt dáng vẻ trang nghiêm, trong mắt chứa từ bi, như muốn phổ độ chúng sinh, mặt khác nửa gương mặt lại giữ tợn và mèo, ma khí ung tùm, tràn ngập hủy diệt cùng dục vọng. Hắn quanh thân lượn lờ lấy ngọn lửa màu vàng sậm, một nửa là tịch diệt Phật viêm, một nửa là ngập trời ma diễm. Thần chỉ, Trần Thanh đáy lòng, lại tâm ma bên trong, ra đời một tôn thần. Trong lòng thần, tôn này tùy tâm bên trong Trần Thanh tập niệm, hương hỏa chi động, Phật ma chi lực hỗn hợp tâm ma thai nén mà ra quái đạn thần chỉ, vừa mới xuất hiện, liền phát ra rung khắp tâm thần gào thét. Ta chính là ngươi tâm chi chiếu rọi, chúng sinh nguyện lực chi hóa thân. Trần Thanh, ngươi cái này tối ra, nên từ ta chấp trưởng. Phật ma một thể, mới là chí cao, càng có thể cướp đạo quả, nghịch chuyển ma Phật. Đó là cái gì? Nơi xa, Tô Trực Cẩn bọn người kinh hãi nhìn lại. Chính là kia Minh Hà Sơn trên dưới ẩn tinh môn đệ tử, cũng là người người kinh hãi, từng cái hoảng sợ. Chỉ gặp kia ngọn núi bên trên, Trần Thanh tĩnh tọa bất động, nhưng đỉnh đầu hư không, lại có một tôn bán Phật bán ma, khí tức kinh khủng thần chỉ hư ảnh hiển hóa, dãy rùa gào thét, muốn thoát ly trói buộc, lại như muốn dung nhập Trần Thanh trong cơ thể. Kia cố khác hẳn với bình thường tu sĩ độ kiếp quỷ dị khí tức, hỗn hợp có thần thánh cùng ta lệ, để tất cả cảm giác được người đều tâm thần chập chờn, không hiểu sợ hãi. Phật ma đồng thể. Cái này Trần Thanh tu luyện đến tột cùng là loại nào công pháp? Tông phủ trúc quan thanh âm phát run, không chỉ có như thế, trong đó còn có nồng đậm thần đạo khí tức, nhưng cái này khí tức lại là biến hóa không chừng, chẳng lẽ là người này còn nhiếp thủ hương hỏa chi niệm, lại muốn không kiểm soát, hương hỏa mất khống chế. Nghe được câu này, Tô Trực Cẩn sợ hai giật mình, lập tức cúi đầu nhìn về phía trên tay ngọc giản, lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trên ngọn núi kinh khủng cảnh tượng, quyết tâm chợt cất bước hướng về phía trước. Tô sư quân, ngươi làm cái gì vậy? Mấy người còn lại mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng Tô Trực Cẩn cũng đã không để ý tới đáp lại bọn hắn, bởi vì kia quần quần uy áp đập vào mặt, ép tới hắn gân cốt rung động, kết rung động. Cơ hội trong cùng một lúc, bên ngoài mấy trăm dặm, trên Nam Hải, kia tại Trần Thanh nhận ngấp khí tức sau đã hơi đi xa dần huyền không thần ma di tích, lại giống bị cỗ này đặc biệt Phật ma thần chỉ khí tức hấp dẫn, chấn động mạnh một cái. Ầm ầm, di tích bên ngoài bao phủ màn sáng kịch liệt ba động, bên trong tàn phá dãy cung điện giống như đang phát ra ngột ngạt quanh mình, lập tức toàn bộ di tích lại thay đổi phương hướng, lần nữa hướng phía Minh Hà Sơn phương hướng di động qua đến. Chu vi, những cái kia chưa rời đi, hoặc nghe hỏi chạy đến chờ đợi các tông môn đệ tử, tán tu, đều bị biến cố bất thình lình kinh động. Di tích lại động. Phương hướng là Minh Hà Sơn. Bên kia có người tại độ kiếp. Thật là đáng sợ khí tức. Là ma đầu xuất thế sao? Nhanh, đưa tin tông môn. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng phong động. Chương 329, có đại đức gia chương 329, có đại đức gia Minh Hà phong đỉnh phía trên, Trần Thanh vẫn như cũ ngồi xếp bằng như tùng, ngoại giới đủ loại biến hóa, không thể làm tín niệm của hắn có chút dao động. Mà kia tâm cảnh bên trong đạn sinh Phật ma thần trích, không gần như chỉ ở trong tâm linh của hắn bành trướng đến đỉnh thiên lập địa, càng là lộ ra hư ảnh, che đậy ngoại giới thương khung. Trần Thanh, còn không quý y đi, Phật ma một thể mới là siêu thoát chính đạo. Cần biết, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, ta chính là ngươi chi ma niệm sinh sôi. Làm gì kháng cự? Ma âm xuyên não, hương hỏa tạp niệm như ngọn lửa bừng bừng đồng dạng thiêu đốt thần hồn. Ta ma ngoại đạo, cũng dám nói bừa siêu thoát. Trần Thanh tâm niệm như sắt, dẫn đầu làm khó dễ. Huyết hà, vứt. Sau lưng của hắn huyết quang tăng gọn, huyết hà hóa thân ngang nhiên đập ra, thẳng đến thần chỉ ma tướng. Sóng máu cuồn cuộn, nội ẩn vô tận hung sát lệ khí, chuyên ô thần hồn linh quang, chính là đối phó bực này niệm lực tụ hợp thể lợi khí. Điều trùng tiểu kỹ. Bất quá, ngươi lấy ma đạo pháp môn xuất thủ, mới thật sự là tà ma ngoại đạo. Thần chỉ nhe răng cười, ma diễm cánh tay vỗ xuống, cùng huyết hà đâm vào một chỗ. Xuy, huyết hà lại bị tia tinh thuần ma diễm thiêu đến bốc hơi, hóa thân phát ra thống khổ tê minh. Cái này tâm ma thần chỉ cắm rễ tại Trần Thanh tự thân tạp niệm, đối đồng nguyên mà ra huyết hà hóa thân lại có mấy phần khắc chế. Một đạo hóa thân không được, vậy liền thử lại kiếm này. Trần Thanh chập ngón tay như kiếm, hư không một dẫn. Ken, lôi kiếp chi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo đen như mực điện mang, mang huy hoàng thiên uy, đâm thẳng thần chỉ mi tâm. Kiếm này ẩn chứa một tia chân chính thiên kiếp chi lực, chí dương chí cường, chuyên phá tà ma. Thần chỉ mặt lộ vẻ ngưng trọng, chắp tay trước ngực, tịch diệt Phật quang cùng ngập trời ma diễm sen lẫn thành thuẫn. Bèn, lôi kiếm đánh vào quang thuẫn phía trên, bộc phát ra đâm ánh mắt mang, Phật ma chi thuẫn kịch liệt rung động, lại bị lôi kiếm sinh sinh đâm vào nửa thước. Thần chỉ thân ảnh một trận mơ hồ, phát ra vừa sợ vừa giận gào thét. Lại nếm này lửa. Trần Thanh há mồm phun một cái, thanh câu mê ly hỏa hóa thành khắp thiên thanh diễm liên hoa, phiêu phiêu đãng đãng, không nhìn phòng ngự, thẳng đốt thần chỉ bản nguyên tâm niệm. Mê hoặc linh đài. A. Thần chỉ trên thân bị lửa xanh nhiễm chỗ, niệm lực như tuyết tăng dã, phát ra thống khổ chu lên, khí tức lập tức bể bại ba phần. Tốt tốt tốt, đều là ngươi thủ đoạn cuối cùng. Nhưng đã thi triển, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì? Thần chỉ cùng tính đại phát, dẫn động Trần Thanh bên trong tử phủ đoàn kia hương hỏa kim châu còn sót lại chi lực, Phật ma chi uy lại trướng, càng đem lôi kiếm cùng lửa xanh tạm thời bất lui. Thủ đoạn, còn nhiều. Trần Thanh mặt không đổi sắc, trong bụng linh môn mở rộng, gần như vô tận tinh thuần linh khí như thiên hà chảy ngược, trong nháy mắt bổ ích tự thân, càng trợ trường lôi kiếm chi uy, lửa xanh chi thế. Mặc cho hư nguyễn thần chỉ như thế nào thôi động, hắn tự thân căn cơ vững như bàn thạch, không có chút nào suy kiệt chi tượng. Dừng địa, chấn. Đắc thế không tha người, Trần Thanh tâm niệm lại cử động, sau lưng trăm ngàn bia đá hư ảnh ầm vang hiện hiện, thương mang đế vận tràn ngập, như sử bút thiết khoán, mang theo chấn áp vạn cổ chi khí phách, ầm vang đè xuống. Kia hư nguyên thần chỉ quanh thân ma diễm Phật quang bị đế vận xông lên, lập tức như sôi canh bốc tuyết, tiêu tán non lửa. Bán Phật. Ngay sau đó, bán Phật ngoại cảnh hiển hóa, Tịch Liêu không vô Phật vận nhộn nhạo lên, cùng thần chỉ trên người Phật môn căn cơ ẩn ẩn cộng minh, lại trái lại ăn mòn, đồng hóa lực lượng. Ngươi đây là cái gì tà pháp? Thần chỉ kinh hãi phát hiện, tự thân Phật lực lại có không nghe sai khiến, phải hướng kia bán Phật bên ngoài cảnh triều bái, dung hợp xu thế. Tứ đại ngoại cảnh đã hiện thứ hai, thần chỉ đã lộ dấu hiệu thất bại. Trần Thanh nhưng từ hắn lời nói bên trong nghe ra mánh khóe, không hổ là tâm ma, lúc trước ngươi dùng ngôn ngữ lừa dối, để cho ta cho là ngươi chính là trong lòng ta ma niệm phân hóa, bây giờ xem ra, kỳ thật không biết lai lịch của ta, kia rõ ràng chính là tâm ma kiếp bên trong, vượt ngoại tâm ma xâm nhập tới, chiếm cứ ta cái này phân loạn hương hỏa thần trích điểm động. Nói vậy, ta chính là ngươi tâm niệm sở sinh, ngươi ép không được ta. Thần chỉ triệt để điên cuồng, thân hình bặm mẹo, muốn phản công, hắn thần vung cô bé lọ lem ma niệm sôi trào, cùng tử phủ Kim Châu cộng minh, đúng là muốn dẫn động Trần Thanh toàn bộ tâm ma suy nghĩ. Bỏ mình tất điên. Ngươi dừng ở đây rồi. Trần Thanh bắt được hắn bởi vì điên cuồng mà lộ ra bản nguyên sơ hở, thái thượng hỗn nguyên nhất khí chân kinh điên cuồng vận chuyển, trong cơ thể kia bắt nguồn từ Lý Thanh Nguyên anh bản chất triệt để kích phát. Núi. Chạch. Hắn quát khẽ một tiếng, trong cơ thể một điểm quang huy nở rộ, sau lưng tân sinh núi, chạch hai cảnh bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Nguy nga núi xanh ngưng thực nặng nề, gánh chịu văn vật, đóng đô địa khí. Mênh mông chạch quốc rộng lớn vô ngần, bao dung vạn tượng, khai thông lộn xộn. Này hai cảnh chính là bản thể hắn bằng vào chân kinh huyền diệu, dẫn sơn mạch địa mạch tinh hoa chân chính tu thành. Giờ phút này cùng hắn tân sinh nguyên anh bản nguyên hoàn mỹ phù hợp, lực lượng triệt để bộc phát. Bốn cảnh đều hiện, hòa lẫn. Dương bia định trật tự, bán Phật trưởng tịch diệt, thanh sơn chấn căn cơ, trạch quốc hóa và quân. Kia hư ảo Phật ma thần trích tại cái này tứ trọng ngoại cảnh liên hợp chấn áp xuống, phát ra tràn ngập không cam lòng gào thét, thân hình khổng lồ vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng bị cưỡng ép áp xuống, đánh về nguyên hình, hóa thành một đoàn kịch liệt lăn lộn màu vàng sậm khối không khí, bị gắt gao phong ấn tại tử phủ chỗ sâu. Hai họa ngầm tạm nằm. Ông, tâm ma đã đi, đạo tâm thông minh. Trần Thanh trên thân khí thế lại không trở ngại, ở bang bộc phát. Bên trong tử phủ, lúc trước nở rộ kia một điểm quang mang cực hạn ngưng tụ, chợt căng phồng lên đến, quang ảnh trung điểm, phát họa, cuối cùng hóa thành một tôn cùng Trần Thanh diện mạo không khác nhau chút nào, trên thân quấn quanh hỗn độn khí lưu nho nhỏ nguyên anh. Đạo ngã nguyên anh, thành. Này nguyên anh cùng trong mộng thân Lý Thanh chỗ ngưng, hình như có khác nhau, bên trong hỗn hỗn độn độn, biến hóa không chừng. Trần Thanh đang muốn dò xét, kia nguyên anh lại trong chớp nhoáng ngồi bốc lên nhập tử phủ trí cao chỗ, dáng vẻ trang nghiêm, nở rộ quang huy. Cùng lúc đó, phía sau hắn kia núi, chính hai cảnh cùng hắn bản tôn nguyên anh liên hệ trở nên vô cùng chặt chẽ. Phản phất thành nguyên anh dọc theo đi cánh tay, uy năng tăng vọt, trong đó càng ẩn ẩn muốn sinh sôi thần thông, càng khác thường hơn tượng phóng lên tận trời, núi xanh nguy nga, trạch quốc minh ngông, xâm nhiễm nửa bên thương cung, ngàn dặm linh khí vì đó nhảy cấm thần phục. Trần Thanh cảm ứng dị tượng biến hóa, tâm niệm vừa động, thầm nghĩ, dừng địa, bán Phật, bắt nguồn từ trong nội thân phản hồi, như mượn tới thần minh, mặc dù lợi lại cách một tầng, mà núi này, trạch hai cảnh, chính là ta bản tôn nguyên anh thay nén, điều khiển như cánh tay, mới là căn bản, tương lai bắt cảnh viên mãn, đều do bản tôn tu ra, mới là thông thiên đại đạo. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn trải bước khí cơ. Quy nạp nguyên diệu, chậm rãi thu nạp đầy trời dị tượng, củng cố nguyên anh cảnh giới. Dù sao trong ngộng đã là đột phá qua một lần, kinh nghiệm phong phú, giờ phút này thi triển cũng là thuận buồm xuôi gió, nước chảy thành sông. Lại cảnh. Đúng vào lúc này, Tô Trực Cần hơi có vẻ chật vật đã tìm đến sườn núi, ngẩng đầu một cái, đã thấy phong ba lắng lại, không khỏi tự rêu cười một tiếng. Trần trưởng môn tính toán không bỏ sót, ngược lại là ta buồn lo vô cớ. Đỉnh núi, Trần Thanh Thanh em ung dung chuyển đến, Tô quân này đến chuyện gì? Tô Trực Cần bận bịu chắp tay, lấy ra ngọc giản. Phụ cảnh thân vương chi mệnh là Trần trưởng môn đưa tới Hoàng Cực Chấn Nguyên Khiếu Trung luyện thần thiên, đây là thần đạo luyện hóa pháp môn, để trợ trưởng môn lắng lại hương hỏa chi hoạn. Bây giờ xem ra là tại hạ vẽ bởi thêm chuyện. Cảnh thân vương, Trần Thanh tự nhiên không nhận ra người này, liền một suy nghĩ, liền biết là Hàn Nguyệt tự sự tình dẫn tới chú ý, đối phương ngược lại là tin tức linh thông, lấy lòng kịp thời, hắn cảm thụ được bên trong tử phủ kia tuy bị chấn áp, nhưng như cũng ngao ngoe muốn động ám kim khối không khí, cười nói, không, Tô quân, ngươi tới được chính là thời điểm. Dừng một chút, hắn nói, lại đem công pháp này cùng ta nhìn qua. Tô Trực Cần sững sờ, nhưng lập tức hai tay dâng lên ngọc giản. Kia ngọc giản theo gió mà lên, rơi xuống Trần Thanh trên tay, hắn thần niệm hướng bên trong tìm đòi, tinh tế thể nội trong đó pháp môn. Mấy hơi về sau, trong mắt Trần Thanh tinh mang lóe lên. Khá lắm Hoàng Cực Chấn Nguyên Khiếu Trung luyện thần thiên. Đúng là muốn tại tự thân tâm hồn bên trong, quan tưởng cấu trúc một phương thần đỉnh, đem kia hương hỏa thần độc coi là gia thần, dẫn vào trong đó, lấy tự thân ý chí là đế quân, ngày ngày quan tưởng rèn luyện, lấy ta thần niệm xâm nhiễm thay thế hắn độc, cho đến hắn bản tính ngưng nguội, linh quang tận là ta quản lý, hóa thành một tôn chỉ nghe mệnh tại mình trong lòng thần. Chỉ là thô sơ giản lược xem, hắn liền biết rõ, cái này pháp môn nếu để cho những cái kia chính thống thần đạo tu sĩ biết được, sợ là muốn coi là đại nghịch bất đạo, hợp nhau tấn công. Theo bọn hắn nghĩ, thần chỉ trí cao vô thượng, há lại cho tu sĩ như thuần dưỡng súc vật chăn nuôi ở đầu góc bên trong. Bất quá, bây giờ hiện thế thần đạo nên là đã suy bại, linh khí chống đỡ không nổi thần linh hiện hiện, mà mộng trung tiên triều là bởi vì tiên triều cường thế, quá khứ thần đạo cũng không hưng thịnh. Hắn chú ý tới kinh văn bên trong mấy chỗ đề cập đế tâm giống như ngủ, chấn nguyên tỏa thần hoàng cực chi đạo. Tại ngự mà không phải phụng liền đoán ra cái này nên là người trong hoàng thất, dùng để phong bị, thậm chí trái lại khống chế thần đạo bí pháp. Mà hắn trong tay thiên trường, tuy có căn bản tinh nghĩa, nhưng cũng chỉ là tản thiên, đã tên là khiếu trung luyện thần tiên, nói không chừng còn có dưỡng thần tiên, ngự thần tiên, thậm chí siêu thoát tại thần đạo cao thâm thiên trường. Hoàng cực trấn nguyên, khẩu khí thôn thiên, bực này công pháp tuyệt không phải bình thường. Mà kia cảnh thân vương xuất thủ chính là như thế trọng lễ, toàn tính tất nhiên không nhỏ. Bất quá phương pháp này thật là giải hắn khẩn cấp, dù sao hắn chỉ là tạm thời để lại kia ma phật thần chỉ, cũng không luyện hóa. Kia thần chỉ tuy là từ tâm ma mà sinh, nhưng đã liên lụy ma phật chi ý, liền không thể phớt lờ, có thể nhanh chóng luyện hóa, trừ bỏ, tóm lại là tốt. Như dùng phương pháp này làm từng bước tu hành, bằng vào ta tự thân ý chí cùng nguyên anh tu vi, hao phí mấy năm cổ công, có thể đem bên trong tử phủ đoàn kia sao động bất an hẳn là thần chỉ triệt để luyện hóa. Bất quá, bản này mặt còn ghi chép một môn tốc thành bí thuật. Trần Thanh thần niệm tập trung tại thiên chương cuối cùng, trong đó đề cập nếu có thể tìm được vạn năm dưỡng hồn một tiên tiên thanh tĩnh liên thực mấy loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, liền có thể luyện thành một tôn không suy nghĩ gì chống không thần chỉ, coi đây là dẫn thay xà đổi cột, có thể cực lớn gia tốc luyện hóa trình, lại không lưu thai hoàng ẩm. Tốc thành tuy tốt, những này tư lương lại kiện kiện khó tìm, đừng nói là nhà ta sơn môn, chính là mượn nhờ bạch gia chi lực, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể gom góp một hai. Nếu như muốn trở thành, sợ là muốn đi tìm kiếm triều đình hoặc là kia cảnh thân vương trợ giúp à? Trần Thanh cảm thấy sáng như gương, phần nhân tình này hắn tất nhiên là muốn nhận, nhưng cũng không có ý định quá độ ỷ lại, thế là thu liễm tâm niệm, hướng Tô Trực Cẩn nói, cảnh thân vương trợ giúp, Trần Mô nhớ kỹ, lần này viện thủ chi tình, ngày sau tất có chỗ báo. Tô Trực Cẩn lúc này xa xa nhìn xem, gặp Trần Thanh trên thân khí tức như thủy triều dao động, chi kỷ mới vào nguyên anh, cảnh giới gấp đón đỡ vững chắc, vô cùng có ánh mắt chắp tay nói, Trần trưởng môn khách khí, ngươi bây giờ cảnh giới sơ thành, chính là củng cố căn cơ quan trọng trước mắt, tại hạ không tiện quấy rầy. Trần Thanh cũng không khách sáo, hắn lần này lần theo thái thượng hỗn nguyên nhất khí chân kinh ngưng kết nguyên anh, đối cái kia đạo ta nguyên anh đặc điểm xác thực cần thể ngộ một phen, thế là gật đầu nói, làm phiền, đúng, ta môn kia bên trong đệ tử, còn xin Tô Quân thay cáo trì, liền nói ta trước bế quan vững chắc, để bọn hắn chớ có lo lắng, nếu là trong núi người tới, một mực để cho người ta chờ lấy. Tô Trực Cẩn liền nói ngay, Trần trưởng môn yên tâm, ngài bây giờ chính là nguyên anh đại đức, là có đức người, ai dám mạo phạm. Trần Thanh khẽ giật mình, lập tức nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, thẳng vào núi bụng chỗ sâu chỗ kia sớm đã mở, cùng Minh Hà Sơn địa mạch hoạch tâm liên kết trong mặt thất. Hắn tu hành núi, trách hai cảnh, chính cần tìm được như vậy địa mạch hùng hậu chỗ, mới có thể càng hảo cảm hơn ngộ thiên địa, vững chắc tân sinh nguyên anh. Mà liền tại Trần Thanh bế quan lắng động thời khắc, hắn trong vòng một ngày, trước san bằng Hàn Nguyệt tự, lại tại sơn môn bên ngoài một tay chấn áp của tu, cuối cùng dẫn tới kinh khủng thiên kiếp, cũng thành công phá quan nguyên anh tin tức, đã như một trận quét sạch Nam Tân cụ phòng, hướng phía rộng lớn hơn địa vực quyết tán ra. Kia thế lực khắp nơi biết được tường tình, càng là cảm khái không thôi. Cái này Nam Tân, thế mà ra đại đức người. Chương 330, anh bên trong bao hàm khí, bên cạnh ngọn núi Diệu Thành lưu. Chương 330, anh bên trong bao hàm khí, bên cạnh ngọn núi Diệu Thành lưu. Núi bụng tinh thất, Trần Thanh ngồi xếp bằng, mặc kệ ngoại giới nhao nhao hỗn loạn. Hắn tâm thần chìm vào tử phủ, cẩn thận cảm ứng kia tân sinh đạo ngã nguyên anh. Cái này nguyên anh, quanh thân hỗn độn khí lưu vần quanh, nhìn như non nớt, lại lộ ra cô cùng thiên địa cùng hô hấp, cùng sơn thủy khí tướng hợp mật bị. Bản thể cái này đạo nguyên anh, cùng trong ngộ thân lý thanh nguyên anh so sánh, đối ngoại giới cảm ứng cùng khống chế, mạnh không chỉ một bậc. Lại bên trong tựa hồ còn có dấu huyền diệu. So với trong ngộ thân nguyên anh, Trần Thanh bản thể cái này đạo nguyên anh, không thể nghi ngờ càng có chứng pháp, chính là chân chính tham khảo thái thượng hỗn nguyên nhất khí chân kinh cô đọng mà thành, trong đó tự nhiên bao hàm huyền diệu. Tâm niệm vừa động ở giữa, hắn liền nghe đến sơn mạch chỗ sâu linh mạch chảy xuôi thanh âm, nhìn đến cây rừng cảnh lá ở giữa linh khí nhỏ bé lưu chuyển, thậm chí có sinh sôi ra một loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tùy tiện dẫn động trong núi phong vân, điều khiển địa mạch linh cơ, đem cái này một phương thiên địa biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cũng không phải là ảo giác, cũng không phải bởi vì ta cùng Minh Hà Sơn khí tức tương hợp, tương tính liên kết, mà là cái này nguyên anh bản thân, liền liền ẩn chứa huyền diệu chi lực, ẩn chứa trong đó một đạo khí, hôn nguyên nhất khí. Đến cùng là kia chân kinh quá mức thâm ảo, ta cũng không có chân chính hiểu thấu đáo, nếu không dựa theo kia chân kinh lời nói, vô luận là linh khí, sát khí, huyết khí, vẫn là hương hỏa nguyên lực, thậm chí cấp độ càng sâu pháp tắc đạo vận, đều có thể coi là khí một trong loại, hóa nhập hôn nguyên, quy về chính mình dùng. Vậy liền căn bản không cần thần đạo pháp môn, cũng có thể xử lý rất nhiều hương hỏa tạp niệm. Trần Thanh ngược lại là không có xoắn xuýt ở đây, dù sao tu hành sự tình, vốn là gấp không được, dục tốc bất đạt. Ta kỳ thật đã rất nhanh, nếu như lại truy cầu càng nhanh, thậm chí ăn tươi nuốt sống đi ý đồ lý giải vượt qua bản thân nhận biết pháp quyết, khả năng hoàn toàn ngược lại. Rất nhanh, hắn tiến một bước lắng động tâm thần, càng phát ra cẩn thận thể ngộ. Rất nhanh Trần Thanh liền phát hiện, đạo này ta nguyên anh thiên sinh liền dẫn có một loại cùng bạn vật tương hợp quy hướng. Nhất là hắn cô đọng núi trạch hai cảnh, đang không ngừng cùng cái này nguyên anh hô ứng, khiến cho loại này tương hợp cảm giác càng rõ ràng. Như theo thái thượng hôn nguyên nhất khí chân kinh thuật, đối ta bắt cảnh viên mãn, có lẽ mới có thể chân chính giải tỏa đạo này ta nguyên anh toàn bộ huyền ảo. Đến thời điểm dựa vào đoạt được cảm ngộ, có lẽ cũng có thể tiến một bước lĩnh ngộ kia chân kinh càng sâu và bị. Vừa nghĩ đến đây, tâm hắn chỉ hướng về, lập tức càng không chần chờ nữa, nếm thử dẫn động nguyên anh chi lực, cùng mảnh này sơn mạch cấp độ càng sâu điệu tương hợp. Ông chỉ một thoáng, cả tòa Minh Hà Sơn mạch hơi chấn động một chút. Trong núi linh khí bắt đầu gia tăng tốc độ lưu chuyển. Lập tức trong núi các nơi sinh cơ phun trào, linh khí giạt rào. Trong lúc nhất thời, trên núi ngoài núi, vô luận tu sĩ vẫn là yêu loại, thậm chí kia ở trong núi hành tẩu phàm nhân, đều nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh lực dồi dào. Đây là Trần Thanh càng là cảm thấy, tự thân tựa như hóa thân sơn mạch, liên tục không ngừng lực lượng từ chu vi hội tụ tới, lại không phải đồng dạng trên ý nghĩa linh khí, mà là càng thêm sức mạnh huyền diệu. Tại cỗ lực lượng này thôi thúc dưới, hắn phát giác được đạo ngã nguyên anh chỗ sâu, một cỗ càng thêm hùng hồn, bản chất lực lượng giống bị xúc động, sắp dâng lên mà ra. Sắp chạm đến tiên địa càng sâu tầng huyền bí dự cảm, làm hắn tâm thần rung động. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, đông, tử phủ chỗ sâu, kia bị trùng điệp phong ấn màu vàng sầm khối không khí chấn động mạnh một cái. Hỗn tạp Phật môn tịch liêu cùng ma đạo lạnh lạnh quỷ dị ba động nộn nhạo lên, dù chưa xông phá phong ấn, lại như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, nhiễu loạn trần thành cùng sơn mạch ở giữa tinh vi đến cực điểm cộng minh vật luật. Sắp hiện hiện càng sâu tầng lực lượng, giống như thủy triều thối lui. Trần Thanh nhướng mày, trong mắt hàn quang lóe lên. Vướng bận, hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động, lần nữa ngưng tụ tâm thần, thôi động đạo ngã nguyên anh. Lần này, hắn ý chí càng thêm kiên quyết, nguyên anh trên người hỗn độn khí lưu xoay tròn gia tốc, cùng sơn mạch cộng minh lại lần nữa thành lập. Ầm ầm, lần này động tĩnh viễn siêu lúc trước. Cả tòa Minh Hà sơn mạch kịch liệt rung động. Núi đá lăn xuống, chim rừng kinh bay. Sơn mạch các nơi, bình thản chảy xuôi linh khí, như xôi nước lăn lộn, trào lên. Nồng đậm linh vụ từ địa mạch, từ cỏ cây, từ trong hư không chảy ra, tràn ngập khắp nơi, đem trọn phiến dãy núi bao phủ tại mở mịt tiên quang bên trong. Trong núi các nơi, mọi người đều kinh. Địa Long Phiên Thân rồi. Phương Đại Ngao đông nhiên đứng lên, kinh nghi bất định nhìn về phía chủ phong phương hướng, sư thúc lại muốn tấn thăng. Bạch Thiếu Du ngay tại xử lý bị tóm ẩn nút người, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, là sư phụ. Sư phụ thần thông, dẫn tới toàn bộ sơn mạch hô ứng. Khúc Tiểu Diêu nhỏ nhắn cái mũi có chút co rúm, mặt mũi tràn đầy say mê, hoa. Linh khí trở nên tốt nồng thật thoải mái. Sư thúc thật là lợi hại. Tôn Nghiêu cùng cái khác gần tinh tông ngoại môn đệ tử cảm thụ được nồng đậm linh khí, toàn thân lô chân lông không tự tác chủ trương lớn, phun ra nuốt vào, thổ nạp, trên mặt là chấn kinh cùng mừng rỡ hỗn hợp biểu lộ. Trường môn thần thông vô cùng vô tận. Minh Hà Sơn, thật muốn đại hưng. Sơn môn bên ngoài, chưa rời xa bọn dình dập, cùng nghe hỏi từ di tích chạy tới các phương tu sĩ, nhìn xem kia linh khí hóa sương mù, sơn mạch cộng minh cảnh tượng, càng là trợn mắt hốt mồm. Dẫn động địa mạch, hô ứng thiên tượng. Người này đối thiên địa chi lực trường khống, đến cỡ nào nghe rợn cả người tình trạng. Một người tự lẩm bẩm, cắt vũng nước đục mỏ cá tâm tư. Tô Trực Cẩn, An Bình cùng mấy vị triều đình quan viên đứng chung một chỗ, cảm thụ trực tiếp nhất. Kia kinh khủng linh áp để bọn hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Huyền quyền các hành tẩu làm, trong tay khay ngọc điên cuồng lấp lóe, phát ra gấp rút bù bù, hắn càng là sắc mặt biến đổi, cuối cùng, một đạo linh quang từ khay ngọc bắn ra, không có vào hắn mi tâm. Tiếp theo hơi thở, hắn hít sâu một hơi, chuyển hướng Tô Trực Cẩn bọn người, giám thiên su cấp báo. Dưới đây chỗ linh su cục giám sát internet đo xác nhận, lúc trước Minh Hà Sơn khu vực nồng độ linh khí tăng vọt hơn gấp trăm lần, địa mạch hoạt tính tăng vọt, thiên kiếp còn sót lại đạo vận bị hoàn toàn dẫn động, đồng hóa. Tổng hợp phán định, đây là nguyên anh thành tựu, thiên địa chúc mừng chi dị tượng. Hắn dừng một chút, gàn từng chữ, Trần Thanh trưởng môn, xác thực đã đăng lâm nguyên anh chi cảnh. Không thể nghi ngờ. Tô Trực Cẩn cùng An Bình liếc nhau, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng chính thai nghe được cái này đến từ Vương Triều tối cao giám sát cơ cấu xác nhận, trong lòng vẫn như cũ lật lên thao thiên cự lãng. Nguyên anh, tại cái này linh khí suy yếu mạt pháp thời đại, một vị tân tấn nguyên anh đản sinh, nó ý nghĩa đủ để khiêu động toàn bộ Đông Linh Châu cách cục. Tất cả mọi người ánh mắt đều vô cùng phức tạp nhìn về phía kia linh khí cuồn cuộn, mây mù lượn lờ Minh Hà chủ phong. Tô Trực Cẩn đi theo càng nói, kia thời khắc này biến hóa cũng là bởi vì nguyên anh đại đức chi kiếp. Kia huyền quyền các hành tẩu lắc đầu, lúc này cự ly Trần trưởng môn đăng lâm nguyên anh đã qua đi thời gian một nén nhang, tự nhiên không phải. Kia chấn thủ ti tướng lĩnh nói ra nghi hoặc, Trần trưởng môn đã là lần này đăng lâm nguyên anh, đây cũng là có thể xác định, hắn tại Hàn Nguyệt tự bên ngoài thời thượng chưa nguyên anh có thành tựu, liền đã có thể vận chuyển ngoại cảnh chi lực, cái này lại làm giải thích thế nào? Nguyên anh chưa thành, ngoại cảnh xuất hiện. Một bên, An Bình ánh mắt thanh lãnh, nghe vậy thản nhiên nói, cổ chi thiên tiêu, kinh tài tuyệt diễm, không vào nguyên anh mà trước ngộ ngoại cảnh huyền diệu người, cũng không phải là không có, người ta sinh tại đương thời, may mắn nhìn thấy, đã là cơ duyên. Không tệ. Tô Trực Cẩn vỗ tay gật đầu, thừa nhận chúng ta trước mắt, liền đứng đấy một vị xem thỏa thích dòng sông lịch sử, cũng là đỉnh tiêm nhân vật, liền như vậy khó à? Làm gì tính toán theo lẽ thường, đồ loạn tâm thần. Những người còn lại nghe xong, hai mặt nhìn nhau, tâm tình phức tạp. Hô, lúc này, một trận gió thổi qua, chung quanh dị tượng dần dần ngừng. Tính thất bên trong, Trần Thanh chậm rãi thu công, trên thân mênh mông linh cơ dần dần bình phục. Hắn mở ra bàn tay, một sợi yếu ớt dây tóc, hỗn độn khó hiểu khí tức tại lòng bàn tay lưu chuyển không chừng, nhưng mà, không chờ hắn tinh tế thể ngộ, cái này sợi khí tức liền đống nhiên tiêu tán, khó mà bắt giữ. Đáng tiếc. Trần Thanh than nhẹ một tiếng. Mới hắn dẫn động sơn mạch của mình, đến Minh Hà chi lực gia trì, đã ẩn ẩn chạm đến đạo ngã nguyên anh chỗ sâu lực lượng, nếu có thể tiếp tục cảm ngộ, tất có được. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, kia tử phủ chỗ sâu, kia bị trùng điệp phong ấn màu vàng sầm khối không khí lại là run lên. Cho dù Trần Thanh sớm có chuẩn bị, dẫn tới lôi kiếp chi kiếm phân hóa một sợi lôi quang áp chế trong đó thần chỉ chi niệm, nhưng vẫn là bởi vì cái này đống nhiên ba động, đoạn mất suy nghĩ, để kia sắp hiện hiện huyền ảo, im bặt mà dừng, đành phải trong đó một sợi. Trung quy là giới tiện chi tật, nhiều ta con đường. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, mạch suy nghĩ đã rõ ràng. Muốn triệt để tìm tòi nghiên cứu đạo ngã nguyên anh chi diệu, cần trước trừ tận gốc này hoạn. Theo hoàng cực trấn nguyên khiếu trung luyện thần tiên thuật, như cầu tốc thành, cần chống không thần chỉ làm dẫn, càng cần trí dương trí cương trí lực, như huy hoàng thiên lôi, tiếp tục gáp chế luyện hóa trình bên trong khả năng tồn tại phản vệ, mới có thể làm ít công to. Ngoài ra, ta bắt Phật ma hai đạo người, hắn phía sau liên lụy, hoặc cùng ma Phật đạo quả manh mối liên quan, cũng cần mau chóng thẩm vấn, bất quá, đều là xương cứng, bình thường thủ đoạn khó nảy ra hắn miệng, cần tìm hắn sơ hở. Về phần vu ấn sở cầu, diệu tước bên trong đi ra tiên nhân chi bí, liên lụy quá lớn, hiện thế tài nguyên thiếu thốn, khó có đầu mối, không bằng lưu lại chờ trong động, mượn tiên triều nội tình tìm kiếm, càng thêm tiện lợi. Suy nghĩ cố định, Trần Thanh không do dự nữa. Tâm niệm vừa động, một đạo hắn ta hình chiếu tự thân bên cạnh đi ra, đối hắn khẽ bước cằm, lập tức bước ra một bước, hóa thành lưu quang, thẳng hướng dưới núi giam giữ tù phạm hang đá mà đi. Tính thất quay về yên tĩnh. Trần Thanh bản tôn lại lần nữa nhắm mắt, bung ra đối trong bụng linh môn trói buộc. Với anh, bàng bạc tinh thuần linh khí mãnh liệt mà ra, từng tia từng sợi, rót vào đá núi, tụ hợp vào địa mạch, thay đổi một cách vô tri vô giác tập bổ, cải tạo cả tòa Minh Hà Sơn mạch linh cơ căn cơ. Không bao lâu, hình chiếu trở về, cùng bản tôn trong nháy mắt hợp nhất, ký ức cộng hưởng. Trần Thanh mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lại dẫn mấy phần ngưng trọng. Quả nhiên thủ khẩu như mình. Bất quá, ngôn ngữ đang lúc giao phòng, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Phật môn kia gương sáng, dâu vàng, cùng ma đạo huyết đồng bọn người, rõ ràng phân thuộc lưỡng cực, lẫn nhau có thù hận, đề cập đối phương lúc hận ý không giống giả mạo. Nhưng bọn hắn phía sau lại có một đầu vô hình chi tuyến, có thể đem hai phe này tử địch liên lụy một chỗ, đồng lưu tại ta. Hắn ánh mắt tĩnh mịch, có thể đồng thời ra roi Phật ma khiến cho tạm thời buông xuống thù hận, như vậy thủ bút tuyệt không phải bình thường tông môn nhân vị, cái này phía sau màn chi thế lực, đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Cùng kia ma Phật lại có gì liên quan liên? Manh mối hỗn loạn, như nay rối quân kết. Nhưng Trần Thanh tâm trí như sắt, rất nhanh liền làm rõ chủ thứ. Việc cấp bách vẫn là giải quyết trong cơ thể thai hoàng ẩm, tăng thực lực lên, chỉ có tự thân cường hành mới có thể thông dong ứng đối hết thảy phong ba. Ma Phật đạo quả dĩ nhiên quan trọng, nhưng trước sau vạn năm không gian còn có thực chiến chỗ trống. Suy nghĩ rơi xuống, tay hắn bắt tấn quyết, nhắm mắt lại. Cùng một thời gian, một đạo mang theo mùi hương rượu, không biết khi nào lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Minh Hà Sơn một góc, càng ngày càng nhiều, cuối cùng cốt cốt chảy xuôi, hóa thành dòng suối. Một đạo thân ảnh mơ hồ ở trong đó như ẩn như hiện. Chương 331, lột xác động. Chương 331, lột xác động. Mộng trung tiên triều, Khô Thiền tự tinh xá. Trần Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, chợt tâm niệm vừa động, chuyện lúc trước đủ loại tại tâm đầu lưu chuyển. Lúc trước hắn tại Phật Bảo Pháp Hội lên được Thanh Đồng Tức Trọng Chủ, đi theo đầu tiên là gặp được pháp tướng hình chiếu, sau đó lại đụng tới Huyền Đàm Phật Tử Mạnh Khải Phật Quốc, lại đều bị hắn bước lui, đuổi đi. Đi theo, kia Thanh Đồng Tức bên trong giấu giếm huyền cơ, làm hắn được Thái Thượng Hỗn Nguyên Nhất Khí Chân Kinh, đồng thời cũng tìm hiểu Liên Đài Giác Chiếu Thôi Huyền Chú Tịch Diệt Thiền Quang Kim Cương Phục Ma Thần Thông ba bộ Phật môn huyền công. Lần trước trong ngộng trải qua, cái cọc kiệt điện, đều như tẩu mã quan hoa, càng phát ra rõ ràng, liên tiếp nổi lên trong lòng. Kia Huyền Đàm Phật Tử bị ta một lời kinh sợ tối lui, Khô Thiền tự trên dưới đem ta phụng như khách quý. Tịnh Ngôn lão tăng càng là tặng cho ba bộ căn bản huyền công, lấy lòng chi ý rất đậm ấn nói cũng kém không nhiều có thể an ổn tu hành, nhưng lần trước ngộng tỉnh trước, ta ẩn ẩn có cảm ứng, hình như có thế lực khắp nơi, ngay tại tụ đến. Vừa nghĩ đến đây, Trần Thanh ở trong lòng vận chuyển Liên Đài Giác Chiếu Thôi Huyền Chú Linh Đài Tuệ Quang Chiếu rọi bốn phương, lập tức liền nhằm vào tự thân an nguy, sinh ra sâu xà tham thẳm cảm ứng. Đàn sói vây quanh chi của ta. Bất quá, ta nhưng không nên làm kia thịt cá trên thất gỗ, lúc có chuẩn bị. Vừa nghĩ đến đây, hắn trầm tâm nội thị, cảm thụ bản thân. Nguyên bản rất nhiều nguyên anh pháp môn, bây giờ lại nhiều mấy loại. Đáng tiếc, ta vậy bản thể tại hiện thế liên phá số chùa, thôn vệ luyện hóa lượng lớn hôn tạp Phật nguyên cũng không tùy theo mà đến, đã đạt đến đại thành kim cương phục ma thần thông cũng không trực tiếp hiện hóa nơi này thân, nhưng kinh nghiệm cảm ngộ có tại, vận dụng chi diệu tổn hồ nhất tâm, thú hồ, lực lượng dù chưa trực tiếp phản hồi, lại không phải vô pháp khả thi, chỉ là cần nhiều mấy bước. Vừa nghĩ đến đây, tay hắn bắt tấn quyết. Hắn ta hình chiếu, ngưng. Chỉ một thoáng, trong hư không tinh quang điểm điểm hội tụ, một đạo tĩnh mịch mênh mông thân ảnh từ hắn nghe hoàn cùng trong rậm chân mà ra, đón gió liền giải, chính là hắn bản thể chi hình chiếu. Cái này hình chiếu vừa mới xuất hiện, trên thân liền có hỗn độn khí lưu ẩn hiện, càng có một chút kim quang từ nơi trọng yếu bừng bừng phân chấn, rõ ràng là kia kim cương phục ma thần thông đại thành chi cảnh tinh túy hiển hóa. Tan. Trần Thanh tâm niệm lại chuyển, kia hình chiếu một bước phóng ra, cùng hắn tự thân tương hợp. Ông, ánh vàng tăng vọt. Một tôn cô đọng vô cùng, cuốn quanh lấy màu vàng sẫm phẫn nộ chi hỏa kim cương hư ảnh từ sau lưng Trần Thanh ầm vang hiện hiện, một cái chớp mắt liền thu liễm nhập thể, làm hắn cả người tản mát ra cương mãnh cực kỳ chi ý. Trần Thanh chậm rãi nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể trào lên bàng bạc lực lượng, trong mắt tinh quang lóe lên. Sau đó suy nghĩ lại cử động, liền thu liễm. Có này hình chiếu gia trì, nhục thân đã có thể so với nguyên anh, nhưng còn chưa đủ. Hắn cảm ứng được tử phụ chỗ sâu, đoàn kia vẫn lăn lộn không nghỉ hỗn tạp thần niệm, lông mày cau lại. Lần này nhập động, hàng đầu sự tỉnh chính là cô đọc một tôn chống không thần chỉ. Bản thể mặc dù chấn áp kia ma Phật thần chỉ, tạm thời chưa có nảy hoạn, nhưng cũng bởi vậy mất cô đọc chống không thần chỉ căn cơ, nhưng trong ngộng thân không này hạn chế cơ hội, vừa bạn dùng hoàng cực chấn nguyên khiếu trung luyện thần tiên chi pháp, đem những này trong ngộng lộn xộn thần niệm thu nạp luyện hóa. Đã có thể trừ bỏ thai hoàng ẩm, đối mộng tỉnh phản hồi bản thể lúc, có lẽ có thể đến nhất không trắng thần chỉ làm dẫn, giải bản thể khẩn cấp. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách. Nhưng mà, hắn muốn đi phương pháp này, cần lấy chí dương chí cương chi lực từ bên cạnh áp chế, để phòng luyện hóa trình bên trong tạp niệm phản vệ, mà từ bản thể kinh nghiệm đến xem, lôi đỉnh chi lực chính là nhân tuyển tốt nhất. Cũng là thời điểm đem ta kia ẩn dưỡng gần 2 vạn năm lôi kiếp chi kiếm lên ra. Trần Thanh chính đang cân nhắc, ngoài viện truyền đến trầm ổn tiếng bước chân, sau đó chính là tiếng gõ cửa. Thiếu chủ, Mãng Thủ Thác đứng ở xuất hiện ở ngoài cửa, nhưng tại tinh tu. Có việc. Trần Thanh phất tay mở cửa phòng. Mãng Thủ Thác đi tới, chắp tay nói, Đông Hải Hầu phủ sai người đến. Là Hầu gia dưới trướng Liệt Vân, phá sóng nhị bệ, do Hầu phủ gia tướng thống lĩnh Triệu Phá Quân tự mình dẫn đội. Triệu Phá Quân chính là Kim Đan đỉnh phong hảo thủ, từng trận chạm Nam Hải cự khấu. Có bọn hắn tiếp ứng, thiếu chủ lần này đường về, nhất định bình yên không lo. Dừng một chút, trên mặt hắn vui mừng hơi liễm, lại hạ giọng, bất quá, thuộc hạ cũng thu được tiếng gió, Lôi Đô Tuần Thiên Ti bên kia hình như có dị động, nghe nói chỉ huy sứ Nghiêm Luật Minh tự thân xuất mã, mang theo tinh nhuệ chính hướng bên này chạy đến, sợ là kẻ đến không thiện. Thiếu chủ, chúng ta là không tạm lánh phong mang. Trần Thanh chưa trả lời, Trịnh Kình Tiên cũng bước nhanh mà đến, sắc mặt nghiêm trọng, hiền đệ, bên ngoài chùa giữa rừng núi, nhiều hơn không ít quỷ quái thân ảnh, khí tức hỗn tạp, không giống người lương thiện. Ta huynh đệ trong bang âm thầm điều tra, phát hiện trong đó có ngũ hành quân tung tích. Ngươi nhưng có đối sách. Hai người mang tới tin tức, một tốt một xấu, lại thật ứng với Trần Thanh trước đó cảm ứng được đàn sói vây quanh chi cục. Trần Thanh gật gật đầu, nói ra, biết rõ, ta lại suy nghĩ một phen. Mang thủ thắc cùng Trịnh Kình Tiên trao đổi cái ánh mắt, biết hắn tự có chủ trương, liền không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình lui ra. Không bao lâu, Tuệ Minh Tăng cũng đến, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, Trần thí chủ, gần đây các phương chùa miếu đều đi sứ mà đến, nói là muốn tiếp thí chủ nghiên cứu thảo luận Phật pháp, chỉ là trong đó hơi có chút người trong lòng khó lường, hình như có toàn tính, đã bị tệ chùa mượn cớ ngăn ở sơn môn bên ngoài, chỉ là cây to đón gió, thí chủ còn cần nhiều hơn xem chừng, như gặp chuyện cổ quái, cần phải lưu tâm. Liên tiếp ba được người mang tới đều là ám lưu hung dũng tin tức. Trần Thanh nghe xong, trên mặt không gợn sóng, nhưng trong lòng nói, nơi đây đã thành vòng xoáy trung tâm, các phương ánh mắt hội tụ, đợi tiếp nữa, phản thụ hắn mệt mỏi, không bằng thừa này cơ hội, rời chỗ thị phi này, đi trước thu hồi thế này lôi kiếp chi kiếm. Tâm ý cố định, hắn vươn người đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, muốn dò xét một phen ngoại giới tình hình, lại định cử chỉ. Nhưng vừa bước ra tinh xá, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua Khô Thiền tự trên không kia mặt treo cao tam sinh chiếu chiếu kính. Ngay tại một sát na này, anh, hắn lại tâm thần bị chấn, cái kia vừa mới dung hợp không lâu bản thể hình chiếu lại không bị khống chế sóng gió nổi lên. Một đạo màu vàng kim lưu quang tự ném ảnh chỗ sâu phủ doanh mà ra. Đây là cổ Phật huyết thủy. Trần Thanh con người đột nhiên rụt lại, trong nháy mắt nhận ra vật này chính là hiện thế bên trong kia Hàn Nguyệt tự Huyền Hải lão tăng để mà liều mạng áp đáy hòm chi bảo. Vật này vừa hiện, lại làm hắn sau lưng tự phát hiện hiện tôn này nửa sáng nửa tối giác tính pháp tướng, cũng cùng cộng hướng theo, càng dẫn động trên trời chiếc cổ kính kia. Trần Thanh chỉ cảm thấy thần niệm giống bị một cái bàn tay vô hình chiếm lấy, không tự chủ được thoát ly thể xác, phân hóa ra một sợi ánh sáng nhạt, nhìn về phía kia treo cao cổ kính. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, hắn lần nữa giáng lâm đến kia tịch liêu, chống trải không gian kỳ dị bên trong. Theo sát lấy, thần niệm chấn động, làm hắn cùng này cảnh chỗ sâu, cô kia tựa như núi cao đồng dạng thân hình khổng lồ sinh ra mấy phần liên hệ. Là ý kia cổ Phật pháp tướng lột xác. Nghe nói kia Khô Thiền tự còn cất giấu một bộ pháp tướng lột xác. Một bên khác, phía tây chân trời đang có nhất diệp phi chu đi nhanh. Nay truyền từ tây mà đến, phía trên ngồi mấy tên tăng nhân, người cầm đầu thân mang màu xám cũ tăng bảo, khuôn mặt phổ thông, khí tức nội liễm. Hắn bên cạnh một tên khuôn mặt khôi ngô thiếu niên tăng nhân, con dòng chính âm thanh hỏi thăm. Cái này áo bảo xám huyền bi tăng lên đường, thật có truyền thừa, nhưng cùng chúng ta chuyến này không quan hệ, chớ có suy nghĩ nhiều. Kia thiếu niên tăng nhân liền cười nói, ta biết rõ, chuyến này là muốn đem gọi là Trần Khâu mời đi kim đỉnh. Nghe nói Huyền Đàm Phật tử đều bởi vậy ăn thiệt thòi, người này nên là có chút bản lãnh, Huyền Đàm Phật tử bộ kia lấy cường độ hóa pháp môn, cho nên làm vô dụng công. Huyền Bi tăng nghe vậy, lắc đầu. Ngược lại là bên cạnh hắn một cái tuấn tú tăng nhân, tiếp lời nói, Huyền Đàm làm việc mặc dù hơi vội vàng, nhưng hắn tâm chừng dám, kia Trần Khâu thân phụ chi Phật vận, sát thực hệ cổ lão một mạch, nếu có thể dẫn vào chúng ta chính thống, dốc lòng dạy bảo, có thể tái hiện cổ Phật quang huy, ngăn chặn tân pháp ngày càng trệ hướng căn bản chi lưu tệ, dùng chút thủ đoạn, cũng là không sao. Người này tên là Huyền Tính, cùng Huyền Đàm cùng thế hệ. Nghe nói cũng là một vị nào đó cổ Phật chuyển thế, dù chưa hoàn toàn thức tỉnh, cũng đã hiện bất phàm. Huyền Kính sư minh lời ấy sai rồi. Kia thiếu niên tăng nhân nghe vậy, lắc đầu nói, cũng mới chi pháp, đều là độ thế thuyền bè, sao là căn bản thói xấu mà nói. Liên Hoa pháp cảnh lễ nộ kẻ này, chính là hiện ta Phật môn rộng rãi, từ bi bao dung. Ngược lại là có chút chùa cổ truyền thừa, đập một tí lây chính thống tự cho mình là, đi kia cưỡng ép độ hóa tiến hành, chẳng lẽ không phải rơi xuống tầm thường, càng dễ làm cho người phản cảm. Theo ta thấy, lúc này lấy Phật pháp chân lý cảm hóa khiến cho tự nguyện quy y, mới là thượng sách. Tự nguyện quy y đi. Huyền Kính lắc đầu nói, liệt suối sư đệ, tân pháp nặng ngoại tướng, xuống hướng hỏa, dần mất Phật pháp trực chỉ lòng người chi sắc bén, kia Trần Khâu thân phụ chi tịch diện Phật vận, bản chất cao xa, như bị các ngươi lấy cảm hóa chi danh, dẫn lên kia truy đuổi ngoại tướng, leo lên quyền quý con đường, mới là đoạn hắn tuyệt căn, hủy đạo đồ. Như thế cổ Phật dòng dõi, nên từ chúng ta cổ pháp một mạch tiếp dẫn, quay về chính đạo. Mắt nhìn xem tranh chấp sắp nổi, Huyền Mi lão tăng nhẹ nhàng tăng háng một cái, như chống chiều trung sớm, đè xuống tất cả ồn ào, sau đó nói, cơ duyên đã hiển, nhân quả tự thành, tranh vô dụng. Lại thấy người lại nói, đang nói, hắn chợt sắc mặt biến hóa. Huyền Kính gặp chi, hỏi hắn duyên cớ. Huyền Bi tăng liền nói, phía trước có một phi chu, chính là thuộc gần Tinh Tông. Chương 332, thân này sẽ vì ta có. Chương 332, thân này sẽ vì ta có. Đây là một mảnh mênh mông tĩnh mịch thiên địa, trên dưới đều là một mảnh tối tăm mờ mịt, không thấy nửa điểm sinh cơ. Đại địa giãn nứt, dãy núi sụp đổ tại mảnh này rách nát thiên địa trung ương, một tòa đen như mực núi cao đỉnh thiên lập địa, thế núi hình dáng phát họa ra một tôn túi đầu Phật Đà thân ảnh, chống lên mảnh này sắp sửa sụp đổ tàn phá thương khung. Quân quân tàn niệm chính như triều tịch tuôn ra. Lần trước, Trần Thanh tới này tam sinh chiếu chiếu trong kính tàn phá thiên địa lúc, liền đoán ra ngọn núi này rất có thể là một tôn cổ lão Phật Đà tịch diệt sau lưu lại lột xác. Giờ phút này, hắn thần niệm bị kia một điểm cổ Phật huyết thủy kim quang bao vây lấy, trực tiếp vọt tới kia đen như mực dãy núi. Càng đến gần, kinh khủng đến cực điểm uy áp liền càng là nồng đậm, ép tới hắn cái này sợi thần niệm mấy muốn tán loạn. Nhưng này điểm huyết thủy kim quang có chút rung động, tản mát ra nhàn nhạt quang huy, đúng là che lại cái này một sợi thần niệm, trực tiếp chui vào kia đen như mực chi sơn bên trong. Vật này quả nhiên cùng Phật môn lộ sắc liên quan cực sâu, thế mà có thể bảo vệ lấy thần niệm nhập cái này kinh khủng lộ sắc. Trần Thanh lập tức lòng có minh ngộ. Lần trước, hắn hao hết tâm lực cũng khó có thể chân chính chạm đến cái này lộ sắc hạch tâm, thậm chí thần niệm đều khó mà rót vào trong đó, nhưng giờ phút này, tại cái này cổ Phật huyết tủy dẫn dắt dưới, đúng là nước chảy thành sông, không trở ngại chút nào dung nhập kia đen như mực trong lòng núi. Lập tức, Trần Thanh cảm giác bên trong cảnh tượng đột biến, không còn là tĩnh mịch thiên địa, mà là vô số bản mẹo, hình ảnh vỡ nát cùng ý niệm hồng lưu. Trước có kim liên nở rộ, Phật sướng chân thiên, Phật quốc tịnh thổ khí tượng ngàn vạn, thoáng qua nhưng lại hóa thành núi thây biển máu, ma ảnh lay động, oan hồn kêu rên bên thai không dứt. Tốt ra hỏa. Cảm nhận được kia hùng vĩ chi cảnh, Trần Thanh không khỏi ngưng thần quan sát, nhưng chợt thất tình lục dục, tham sân si hận, càng như thao thiên cự lãng, hướng phía Trần Thanh cái này một sợi thần niệm đập mà đến. Dù là Trần Thanh thu liễm thần niệm, nhưng thoáng qua ở giữa, trong suy nghĩ vẫn là có trùng điệp viễn cảnh diễn sinh. Hoặc là vô tận tài phú có thể đụng tay đến, quyền lực mỹ nhân đảm nhiệm cho đảm nhiệm cầu. Hoặc là thân bằng gặp nạn, thảm trạng tất hiện, dẫn động hắn cứu rỗi chi niệm. Hoặc là diễn hóa xuất vô thượng Phật pháp chân lý, trực chỉ đại đạo, dù hắn đắm chìm tham ngộ. Trần Thanh thần niệm phảng phất bị từng cái tay kéo dắt, suy nghĩ lại có hỗn loạn cảm giác, nhưng bằng kiên định ý niệm, ngược lại là từ đầu tới cuối duy trì lấy một điểm thanh tĩnh, liền hồi tưởng lại chính mình tại kia ba bộ Phật môn pháp môn bên trong, thấy qua một chút câu nói, lập tức liền nhận ra, lập tức loại cảnh tượng này, cực độ sắp xỉ tại hoa sen một mạch hồng trần nghiệp hỏa luyện tâm quan. Cái này liên quan, chính là hoa sen một mạch Phật tu tao ngộ bình cảnh lúc phụ trợ phá cảnh thủ đoạn, nghe nói muốn hướng Phật môn bí cảnh, dùng trận pháp đặc biệt, phân hóa thần niệm, cảm ngộ tiền nhân Phật vận, phương pháp này chuyên luyện người tu hành tâm tính, hơi không cẩn thận, liền sẽ mê thất trong đó, tâm thần bị đồng hóa. Kia bình thường luyện tâm quan, có lẽ chỉ là để thần niệm đồng hóa, chỉ cần tâm ý quả quyết, vẫn có thể kịp thời chặt đứt thần niệm, duy trì bản thân, nhưng ta cái này thần niệm nếu là rơi xuống ở đây, trầm luân nơi đây, sợ không riêng gì thẩm mãi mãi trở thành cái này khô héo lột xác tư lương, khả năng liền bản thể đều muốn bị liên lụy. Ý thức việc này, Trần Thanh nhưng không có nửa điểm e ngại, như đổi lại bình thường tu sĩ, dù là thân phụ cổ Phật tuệ căn, đối mặt cái này nguồn gốc từ pháp tướng lột xác bản nguyên khảo nghiệm, cũng khó tránh khỏi muốn hao phí to lớn tâm lực, thậm chí khả năng trầm luân. Nhưng mà, Trần Thanh thân này, chính là chạm ma Phật đạo quả mà thành, bản thân vị cách liền cao, chỉ cần đối mặt Phật môn thủ đoạn, tiên tiên liền đứng ở chỗ cao, có thể đứng cao nhìn xa, mạnh như thác đổ, liếc mắt nhìn thấy hư thực. Lại càng không cần phải nói, hắn tâm trí trải qua mấy đời rèn luyện, trải nghiệm quá nhiều loại nhân sinh, tại cái này khó phân biệt tượng, dù hoặc kiếp nạn bên trong, lại có loại siêu nhiên vật ngoại tỉnh táo. Giờ phút này, bị cái này rất nhiều luyện tâm khảo nghiệm lôi kéo, đúng là để Trần Thanh đáy lòng hiện ra tìm hiểu tới Phật môn chi ngôn tới. Hết thể hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ. Hắn tâm niệm như sắt, không dậy nổi gợn sóng, không dính bụi bặm, từ phủ bên trong, một cô tịch diệt Phật vận lan tràn ra. Tùy ý kia hồng trần bạc trượng, nghiệp hỏa hưng hực, ta tử lù lù bất động. Kia trùng điệp với cảnh, chạm đến hắn thần niệm bên trong ẩn chứa tịch diệt chân ý, đều như tuyết gặp mặt trời mới mọc, tan ra lui tán. Loại kia loại hư ảo đã đi, Trần Thanh trước mắt chi cục lập tức rõ ràng, tại kia cổ Phật huyết tụy kim quang chỉ dẫn dưới, hắn thần niệm thế như trẻ tre, xuyên qua tầng tầng trở ngại, rốt cục đã tới tòa này Hắc Sơn Hạch Tâm. Nơi đây cũng không phải gì đó huy hoàng điện đường, chỉ có một đoàn yếu ớt đến cực hạn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt màu vàng sầm vầng sáng. Trong vầng sáng, mơ hồ có thể thấy được một đạo mơ hồ khô gầy thân ảnh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tiểu tụy, đã không sức sống, cũng không biến hóa, chỉ có chết tịch cùng trống rỗng chi ý cảnh. Tại Trần Thanh nhìn thấy đạo thân ảnh này trong nháy mắt, hắn phúc trí tâm linh, liền minh bạch, đây là lộ xác lưu lại một điểm cuối cùng bản năng linh quang, cũng là trưởng khống lộ xác mấu chốt. Mà liền tại Trần Thanh thần niệm đến hạch tâm sát na, ông, đoàn kia ám kim vầng sáng bỗng nhiên sóng gió nổi lên, bộc phát ra cường đại hấp lực. Soạt, kia Phật tụy bỗng nhiên nở rộ quang huy. Trần Thanh cái này một sợi thần niệm không bị khống chế bắt đầu bành trướng, cùng cái này to lớn lộ xác sinh ra cộng minh, càng phải bị hắn nắm kéo, dung nhập kia khô gầy thân ảnh bên trong. Từng kia từng sợi cảm ngộ, vỡ vụn pháp tắc mảnh vỡ, thậm chí cái này lộ xác bản thân ẩn chứa bàng bạc lực lượng, đều thuận mối liên hệ này, hướng phía Trần Thanh thần niệm chạy ngược mà đến. Một loại chấp trưởng thiên địa, luôn xuất pháp tùy ảo giác, nương theo lấy hắn cái này một đạo thần niệm dần dần cùng lộ xác dung hợp phong phú cảm giác giàu nhưng mà sinh. Trần Thanh trong lòng run lên, một cái ý niệm trong đầu từ đáy lòng bắn ra, hẳn là lấy kia Phật tùy là chìa khóa, lại có cơ hội thu hoạch được tôn này cổ lão lộ xác. Vừa nghĩ đến đây, chính là kia tinh thất bên trong, Trần Thanh ngồi xếp bằng bất động thân thể, đúng là khẽ run lên, lập tức chỗ mi tâm có một chút kim mang lưu chuyển, ẩn ẩn cùng treo cao chùa đỉnh cổ kính hô ứng lẫn nhau. Hán thần niệm biến thành điểm này ánh sáng nhạt, thì bị cổ Phật huyết tùy ánh vàng bao khỏa, như một viên hạt giống, thật sâu cắm rễ ở đen như mực như dãy núi Phật Đà lộ sắc hạch tâm. Vô số hình ảnh vỡ nát, hỗn loạn ý niệm không ngừng đánh thẳng vào cảm giác của hắn. Có kim qua thiết mã, Phật quốc chinh phạt, vạn trượng Phật quang phổ chiếu, hàng phục ngoại đạo, nhưng thoáng qua lại là núi thây biển máu, ma ảnh tiêu gạo, từ bi cùng giết chóc quỷ dị xen lẫn. Đây là lộ sắc bên trong ký ức. Những hình ảnh này là hắn quá khứ trải qua, nhưng quá vỡ vụn, biến hóa không chừng, căn bản nhìn không ra mạch lạc. Trần Thanh chính kinh ngạc, lại có chồng chất thanh âm truyền đến, kia rõ ràng là vô số tín đồ thành kính cầu nguyện, cùng nhiệt hò hét, tuyệt vọng gào thét. Đủ loại cảnh tượng, giống như là lũ quét, dòng bùn gào thét, lập tức trào lên mà đến, lại làm hắn cảm thấy thần hồn nhói nhói, chướng bụng. Kia dài rằng giặc tuế nguyệt lưu lại ân ký, dù là sớm đã tàn phá không chịu nổi, hắn tin tức hồng lưu cũng đủ làm cho bình thường tu sĩ thần hồn băng liệt. Cũng may Trần Thanh Nghê hoàng cung trong thanh khâu hỏa nhảy lên, càng cẩn thủ linh đài một điểm thanh tĩnh, tịch diệt Phật vẫn như bản thạch định vào tử phủ, không bị hồng lưu nuốt hết. Mà kia cổ Phật huyết tủy hóa thành ánh vàng, thì như mạch lạc không ngừng kéo dài, đem hắn thần niệm cùng lộ sát hoạch tâm đoàn kia ám kim vầng sáng càng chặt chẽ hơn cuốn quanh, kết hợp. Rất nhanh, kỳ dị cảm giác dầu nhưng mà sinh. Hắn chậm rãi cảm thấy, chính mình chính giải ra một bộ mới thân thể, một bộ đỉnh thiên lập địa, nặng nghề đến khó lấy nói rõ thân hình khổng lồ. Hắn suy nghĩ khẽ nhúc nhích, ý đồ nâng lên thân thể này, cánh tay lại chỉ cảm thấy tại chuyển một toàn núi cao, chậm chạp mà gian nan, thần thức tiêu hao như mở cống vỡ đê, đảo mắt liền có khô kiệt chi thế. Cái này lộ sát quá nặng nghề. Bằng vào ta bây giờ thần niệm, dù có huyết tủy làm dẫn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng gắn bó liên hệ, muốn điều khiển như cánh tay, còn kém xa lắm. Hắn cũng không nổi, lần này nếu có thể trưởng khống lộ sát, tăng lên đâu chỉ một điểm nửa điểm. Càng chẳng khác gì là có tung hoành thời đại này lớn nhất ỷ bảo, kia là làm sao đều không nên bỏ qua. Cho nên, hắn yên lặng cảm thụ được loại này kỳ lạ kết nối, như một trẻ con, chậm rãi quen thuộc một bộ không thuộc về mình cự nhân thể xác. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là 4 ngày. Tinh xá bên ngoài, hết thể như thường. Thiếu chủ lần này bế quan, tựa hồ so trước đó càng lâu. Mang thủ thác kìm nén không được, hướng mới từ bên ngoài trở về Trịnh Kình Thiên thấp giọng hỏi thăm. Trịnh Kình Thiên còn chưa trả lời, một bên Lăng Tuyệt cùng Vân Sơ Nguyệt lại là trên mặt thần sắc lo lắng, muốn nói lại thôi. Trịnh Kình Thiên nhìn ra hai người thần sắc không đúng, hỏi: "Hai vị hiền chất, thế nhưng là ẩn tinh tông bên kia có tin tức gì?" Lăng Tuyệt cùng Vân Sơ Nguyệt liếc nhau về sau, Lăng Tuyệt tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Trịnh tiên bối, mang thống lĩnh vừa tiếp vào tông môn đưa tin, đến đây tiếp ứng sư thúc Tuần Thiên tinh toa đã ở trên đường, nhưng trên đường tao ngộ một chút khó khăn chắc trở, chậm trễ chút canh giờ." Mang thủ thác mày rậm vặn một cái, người nào lớn mật như thế, dám cản ẩn tinh tông phi toa. Vân Sơ Nguyệt lắc đầu, đưa tin bên trong nói không tỉ mỉ, chỉ làm cho chúng ta an tâm chớ đổi, xem chừng đề phòng. Đám người nghe vậy, đều là tâm thần không yên. Mà Khô Thiền tự phương diện, Tịnh Môn lão tăng nghe nói Trần Thanh lần nữa bế quan, chỉ là vớt dâu cười một tiếng, đối Tuệ Minh bọn người nói, chân Phật chuyển thế, tuệ quang thâm tàng, chợt có đoạt được liền cần bế quan thể ngộ, đúng là bình thường, các ngươi làm hảo hảo hộ pháp, không đáng kinh ngạc nhiễu. Tuệ Minh tăng chắp tay trước ngực đáp ứng, nhưng trong lòng âm thầm liễu lưới, vị này Trần thí chủ tiến cảnh tốc độ, coi là thật nghe rợn cả người, lần trước vừa vững chắc cảnh giới không lâu, cái này liền lại có đoạt được. Thật chẳng lẽ không bình cảnh có thể nói. Sóng ngầm phun trào bên trong, liền đến sáng sớm ngày thứ 5. Khô Thiền tự bên ngoài, rừng rậm chỗ sâu, mấy cái thân mang trang phục màu đen thân ảnh ẩn nút tại một bụi bên trong. Ầm ầm, nơi xa chân trời, đột nhiên truyền đến trầm muộn tiếng oanh minh, từ xa mà đến gần, dần dần rõ ràng. Động tĩnh gì? Ẩn nút bên trong một tên tinh anh hán tử ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Tại bên cạnh hắn, một cái mang trên mặt vết sẹo trắng hán nghiêng thai lắng nghe một lát, toát miệng nói, cái này chim địa phương, gần nhất thật sự là càng ngày càng náo nhiệt. Tinh anh hán tử nhíu mày, thấp giọng nói, thủy xà, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, thương minh thủy mạch không hiểu thấu rơi vào, Tấn Nguyên Chiêu cũng tin tức hoàn toàn không có, cấp trên tức giận, thật vất vả tra được manh mối khả năng cùng cái này Khô Thiền tự, cùng cái kia gọi Trần Khâu tiểu tử có quan hệ, lần này ngoại trừ muốn cứu người, còn phải đem cái kia Trần Khâu mời trở về. Được xưng là thủy xà mặt thẹo trắng hắn nói lầm bầm, không phải ta nói, nghe nói kia Trần Khâu là cái kẻ khó chơi, liền Phật môn huyền đảm Phật tử đều kinh ngạc, chúng ta làm gì không phải đến sở cái này rủi ro. Trực tiếp triệu tập nhân thủ, mình cái này phá chùa không được sao? Ngươi biết cái gì? Tinh anh hán tử trách mắng, đây là cấp trên mệnh lệnh. Nghe nói trên người người này dính dấp đại bí mật, còn cùng chúng ta ngũ hành quân tổ tiên truyền thừa có quan hệ, liền mấy vị đương gia đều kinh động. Về phần cường công, hừ, ngươi nhìn cái này trong chùa bên ngoài chùa, cất giấu bao nhiêu như vị xà thần. Chúng ta dù rằng tiền đánh, cũng sẽ dẫn tới tiên triều nhân mã, đến thời điểm lâm vào chúng đây, coi như không phải một cái Khô Thiền tự vấn đề. Thủy xa rụt cổ một cái, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là trong mắt vẫn là xem thường. Dầm dầm dầm, lúc này, tiếng oanh minh lại lên, lại càng ngày càng gần, đã có thể trông thấy chân trời mấy cái điểm đèn đang nhanh chóng phóng đại. Trong chùa, Lăng Tuyệt cùng Vân Sơn Nguyệt đồng thời ngẩng đầu, ngưng thần xem xét, lộ ra nét mừng, là tông môn Tuần Thiên tinh toa. Gần như đồng thời, Tuệ Minh Tăng cũng bước nhanh đi ra ngoài điện, nhìn về phía bầu trời mặt khác mấy chiếc tạo hình xưa cũ, phảng phất từ vàng đúc thành phi chu, sắc mặt ngưng trọng lên, tây mạc kim đỉnh giả lâu la thuyền. Bầu trời phía trên, mấy chiếc to lớn phi chu đã lâm không. Một phe là ẩn tinh tông Tuần Thiên tinh toa, toa thân chạy xuôi chạm làm tinh huy, khí tức tĩnh mịch. Một phương khác thì là tây mạc kim đỉnh giả lâu la thuyền, kim quang vạn đạo, phần sướng ẩn ẩn, uy nghiêm đường hoàng. Hai phe phi chu xa xa tương đối, vô hình khí thế ba chạm, khiến cho Khô Thiền tự trên không mây trôi cũng vì đó ngưng kết. Chương 333, một ngụm muộn chương 333, một ngụm muộn xùy, khí lưu cuốn lên, Tuần Thiên tinh toa cùng giả lâu la thuyền gần như đồng thời rơi xuống. Cửa máy mở ra, hai nhóm người gần như đồng thời bước xuống. Bên trái, ở tinh tông đám người đi đầu một người, thân mang đạo bào, khuôn mặt gầy gò, hai mắt đang mở hí có tinh quang lấp lóe, chính là tông môn trưởng lão Tinh Huy tử. Phía sau hắn đi theo mấy tên đệ tử, trong đó hai người sống khí tức càng cô đọng, mắt ngậm tinh quang, rõ ràng là kim đan cấp độ. Bất quá, Tinh Huy tử kia không nhiễm trần thế đạo bào nơi ống tay áo, lại có một mảnh nhỏ cháy bỏng vết tích, lưu lại một tia nóng rực Phật môn khí tức. Bên phải, Kim đỉnh tăng chúng lấy áo bào xám lao tăng Huyền Bi cầm đầu, hắn vẫn như cũng là bộ kia không đáng chú ý bộ dáng, bộ pháp trầm ổn. Đi theo phía sau Huyền Kính, liệt tuyển các loại tăng. Kia tuấn tú tăng nhân Huyền Kính, xanh nhạt tăng y vai vị trí, giữ lại một đạo nhỏ bé vết nứt biên giới chỗ còn có chút điểm tinh huy toái mang ngay tại chậm rãi tiêu tán. Thiếu niên tăng nhân Liệt Tuyền thì hơi bĩu môi, hoạt động một cái cổ tay. Lăng Tuyệt cùng Vân Sơ Nguyệt thấy thế, lập tức bước nhanh tiến lên, đối tinh huy tử bọn người cùng kính hành lễ, đệ tử bái kiến tinh huy tử sư thúc tổ, gặp qua chư vị sư thúc. Tinh huy tử khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Tuyệt, hỏi: "Trần Thanh sư điệt ở đâu?" Lăng Tuyệt vội vàng trả lời: "Hồi sư thúc tổ, Trần Thanh sư thúc ngay tại trong tinh xá bế quan, đã có mấy ngày." Tinh huy tử nghe vậy, lông mày cau lại, nhìn về phía kia đóng chặt tinh xá cửa ra vào, trầm ngâm một lát sau, nói: "Ừm, cơ duyên có được, không đáng kinh ngạc nhiễu." Một bên khác, Huyền Vi tăng ánh mắt cũng đảo qua tinh xá, trong mắt không có chút rung động nào, lại trực tiếp mở miệng nói: "Tinh huy tử đạo hữu, lao nạp liền không bằng do, quý tông đệ tử Trần Câu, thân có cổ Phật tuyệt căn, cùng ta xa môn duyên phận sâu nặng. Ẩn tinh tông đạo pháp mặc dù huyền, chưa hẳn có thể toàn hắn Phật tính, cây mạc kim đỉnh, mới là hắn thực hiện tiên phú, minh tâm kiến tính số một tốt chỗ." Tinh huy tử cười lạnh một tiếng: "Huyền Vi đại sư lời ấy sai rồi, Trần Thanh chính là ta Ẩn tinh tông chân truyền, căn cốt tự nhiên, vô luận đạo Phật đều có thể dung hội quan thông. Ngược lại là quý phái, trước có Huyền Đàm Phật tử cưỡng ép độc thủ, bây giờ lại cực khổ đại sư đích thân đến, như vậy vội vàng, cái gì thời điểm, Phật môn như thế yêu thích cướp người đệ tử." Lời nói ở giữa, đối chọi gay gắt, không nhượng bộ chút nào. Sau lưng Huyền Vi, thiếu niên tăng nhân Liệt Tuyền cười nói: "Nếu không phải Huyền Vi sư bá nhớ Ẩn tinh tông ra mặt, trước đó chưa từng xuất thủ, các ngươi làm sao có thể bình yên đến tận đây?" Kia tuấn tú tăng nhân Huyền Tính thì một tay lập trường, thản nhiên nói: "Huyền Vi sư minh từng tại vô quang tịch cảnh khô tọa trăm năm, tịch diệt thiền quang đã đạt đến hóa cảnh, mới hư không giao thủ, bất quá dùng dao mổ châu cắt tất cả, tìm kiếm chư vị nền tảng thôi." Lời vừa nói ra, Ẩn tinh tông mọi người sắc mặt đều là ngưng tụ. "Ồ, người đây ý là nói, chúng ta không phải là đối thủ." Trong mắt tinh huy tử tinh mang càng tăng lên, quanh thân có tinh quang lộ ra, cùng Huyền Vi kia nhìn như bình thường, lại giống như có thể thôn phệ quang mang yên lặng khí tức gần ẩn đối kháng. Đôn đốt. Giữa hai người không khí phát ra nhỏ bé tiếng vang, tia sáng đều tựa hồ bóp méo mấy phần. Mang thủ thác ở một bên thấy lòng như lửa đốt, thật không thể đứng ra tuyên cáo tự mình thiếu chủ đem về Đông Hải, nhưng cảm thụ được kia hai cố làm hắn tim đập nhanh khí tức, cuối cùng là đem lời nuốt trở vào, chỉ mong Đông Hải hầu phủ đại quân nhanh đến. A Di Đà Phật. Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời khắc, Tịnh Luân lão tăng hợp thời tiến lên, hai vị đạo hữu lại hơi thở lôi đỉnh chi nộ, Trần thí chủ xác thực cùng Phật hữu duyên, giáp tính pháp tướng chính là tại bị tự hiển hóa, nhưng thí chủ cũng nên đồng ý tại bị tự trên danh nghĩa tu hành một thời gian, tham ngộ Phật pháp, lại không sẽ thoát ly Ẩn tình tông môn tưởng. Ta Khô Thiền tự nguyện rộng mở tàng kinh các, dốc sức giúp đỡ tu hành, này chẳng lẽ không phải vẹn toàn đôi bên chi pháp? Tinh huy tử hừ lạnh một tiếng: "Sao phải nói đến như thế mũ miệng đường hoàng? Các ngươi tâm tư đơn giản là muốn lấy mài nước công phu, thay đổi một cách vô tri vô giác, đem ta người sư điệt này từng bước một dẫn vào Phật môn thôi. Ta hỏi ngươi, hắn lần này bế quan bao lâu?" Lăng Tuyệt bận điệu đáp: "Sư thúc, Trần Thanh sư thúc từ lần trước pháp hội về sau thường xuyên có rõ ràng cảm ngộ, lần này bế quan đã là ngày thứ 5." "Ồ, ngắn ngủi thời gian lại liên tiếp bế quan." Trong mắt Tinh huy tử kinh ngạc càng đậm, lập tức hóa thành tán thưởng cùng mừng rỡ: "Không hổ là ta Ẩn tinh tông kỳ lân nhi, nộ tính kinh người." Kim đỉnh chúng tăng bên trong, Huyền Kính cùng Liệt Tuyền bọn người nghe vậy, trên mặt lại lướt qua vẻ không cho là đúng. Liệt Tuyền càng thấp giọng hơn nói: "Bế quan tấp nập lại như thế nào? Nếu không đến chân truyền chính pháp, bất quá là đồ hao hết sạch đâm, lại có thể tìm hiểu ra cái gì kinh thiên động địa thần thông?" Huyền Vi lão tăng ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía tinh xá, giống như cũng muốn nhìn xem vị này dẫn tới bốn phương chú ý người trẻ tuổi, lần này có thể có cỡ nào thu hoạch. Ngay tại cái này quần quần sóng ngầm lúc, ừm. Tinh huy tử cùng Huyền Vi đồng thời nhướng mày, ánh mắt quét về phía bên ngoài chùa núi rừng. Tịnh Luân lão tăng cũng là sinh lòng cảm ứng, trầm giọng nói: "Thế mà còn có hạng giá áo túi cơm không biết sống chết." Tại mọi người thần niệm cảm ứng bên trong, đã phát giác được vài luồng mịt mờ khí tức, chính mượn một loại nào đó thổ hành bí pháp, phân tán ra đến, như chuột đất dưới đất nhanh chóng ghé qua, mục tiêu chùa miếu hậu viện cùng Trần Thanh chỗ tinh xá phía dưới. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tinh huy tử trong mắt hàn quang lóe lên. Huyền Vi lão tăng cũng khẽ lắc đầu, kiến càng lay cây, đã là đủ tới, liền làm là Trần thí chủ quét tới một điểm phiền nhiễu đi. Liên tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ đem những này không biết sống chết chui vào người bắt được thời điểm, ông, một cỗ nặng nề uy áp, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Ách, thật nặng. Trong chốc lát, bất luận tu vi cao thấp, ở đây tất cả mọi người, từ Tinh huy tử, Huyền Vi bực này đỉnh tiêm nhân vật, đến Lăng Tuyệt, Vân Sơn Nguyệt các loại đệ tử trẻ tuổi, thậm chí chỗ tối nhìn trộm hạng người, tất cả đều thân thể trầm xuống, chỉ cảm thấy là bị vô hình núi cao ngăn chặn, trong cơ thể pháp lực lưu chuyển đều vướng bịu mấy phần. Đây là Tinh huy tử bọn người trong mắt tinh mang lóe lên, cấp tốc tìm kiếm đầu nguồn, sau đó sững sờ. Cái này uy áp lại có hai cái đầu nguồn, cộng minh cộng hưởng. Một là Trần Thanh bế quan tinh xá, thình lình có trận trận khí lưu màu vàng nóng tại khe cửa sổ khe hở lưu chuyển. Cái thứ hai lại là treo cao tại chùa miếu trên không kia mặt xưa cũ gương đá. Tam sinh chiếu chiếu kính trên mặt kính vi quang mờ mịt, nở rộ quang huy. Đây là cớ gì? Tịnh Ngôn tăng kháp chỉ nhất toán, sắc mặt biến hóa, hẳn là Trần thí chủ lần này bế quan, tìm hiểu cái gì huyền pháp, cùng tam sinh kính cộng minh. Tinh huy tử nghe xong, nhìn về phía tinh xá, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Trần sư điệt bế quan lại có như vậy khí tượng. Dẫn động Phật môn chí bảo. Huyền Vi tăng trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn nhìn về phía chiếc cổ kính kia, Khô Thiền tôn giả di trạch, cùng kẻ này sinh ra cộng minh. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Kia cố uy áp chợt như thủy triều, một đợt mạnh hơn một đợt, không ngừng kéo lên. Ầm ầm, mặt đất rung động, tam sinh chiếu chiếu kính thanh quang càng ngày càng thịnh, rất nhanh liền đem gần phân nửa chùa miếu bao phủ trong đó. A, phốc. tiếng kêu thảm thiết từ lòng đất truyền ra. Chỉ gặp tinh xá chung quanh mấy chục trượng mặt đất, chợt như sôi nước lan lộn, từng đạo thân mang màu vàng đất trang phục, tinh thông thổ độn chi thuật thân ảnh, lại bị kinh khủng uy áp cứ thế mà từ địa mạch chỗ sâu chen lên ra. Bọn hắn từng cái sắc mặt trắng bệnh, miệng phun tiên huyết, thân thể bặm mẻo, sủi lơ trên mặt đất, không thể động đậy. Chính là lúc trước âm thầm chui vào, ý đồ cứu người và cướp đi Trần Thanh Ngũ Hành Quân tinh huyết. Ngũ Hành Quân, thật sự là âm hồn bất tán, không biết sống chết. Tinh Huy Tử nhận ra đám người này lai lịch, hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang chợt hiện. Trình Kinh Thiên biến sắc, trầm giọng nói, sợ là hướng về phía ta bắt giữ những người kia, nhưng vì sao giống như lại nhắm vào Hiền Đệ? Còn lại đám người thấy thế, đều kinh hãi. Bế quan tiêu tan khí tức, kết hợp cổ kính dị động, lại có như thế dọa người chi uy. Liên thâm tàng lòng đất tu sĩ đều không thể ẩn trốn, bị cưỡng ép bức ra trọng thương. Nhưng mà, không chờ bọn hắn từ cái này trong rung động lấy lại tinh thần, một cái băng lãnh thanh âm uy nghiêm từ trên trời truyền đến, cái này Trần Khâu quả nhiên nguy hiểm. Chỉ là mấy ngày không thấy, bế quan có thể dẫn động dị tượng như thế. Như bỏ mặc người này phát triển tiếp, coi như càng thêm khó chế. Rõ ràng là Tuần Thiên Ti nhân mã đã đổi tới, tại cửa chùa bên ngoài bảy trận, đao kiếm ra khỏi vỏ, linh quang lấp lóe, cùng trong chùa đám người hình thành giằng co. Nghiêm Luật Minh người khoác huyền giáp, long hành hổ bộ, không nhìn cản đường đám người, ánh mắt như điện, đâm thẳng tính xá. Nghiêm Chỉ Huy sứ, Tĩnh Luân tăng tiến lên trước một bước, chắp tay trước ngực, trên thân Phật quang ẩn hiện, Trần thí chủ đang lúc bế quan, thủ ta chùa che chở, đây là Phật môn thanh tịnh địa, còn xin dừng bước. Che chở. Nghiêm Luật Minh cười lạnh, ẩn chứa nghịch loạn minh nghi phạm, cấu kết ngũ hành quân tặc tử, ngươi cái này chùa miếu, sớm đã không thanh tịnh. Mang thủ thác khí huyết bừng bừng phân chấn, hoành thân ngăn tại trước cửa, tiếng như sấm rền, Nghiêm Luật Minh, muốn động nhà ta thiếu chủ, trước hỏi qua Mô Gia năm đấm. Tinh Huy Tử tay áo khẽ nhúc nhích, điểm điểm tinh huy như ở trước mắt, lạnh nhạt nói, Nghiêm Chỉ Huy sứ, Trần Thanh chính là ta Ẩn Tinh Tông chân truyền, há lại ngươi nói cầm thì cầm. Nghiêm Luật Minh ánh mắt đảo qua đám người, hàn ý lạnh lạnh, lạnh lùng nói, quy củ chính là bị các ngươi bực này vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp trái pháp luật hạng người cho hỏng. Hôm nay, người ta nhất định phải mang đi. Ai dám ngăn trở, lấy cùng tội luận xử. Nói, trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, bấm tay bỗng nhiên bắn ra. Xuy, một đạo màu vàng kim lôi quang bỗng nhiên từ hắn đầu ngón tay bắn ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, thẳng hành tinh xá cửa phòng. Không được, là lôi trạch chính lôi. Tinh Huy Tử kiến thức bên bác, trong nháy mắt biến sắc. Ồ, lại có biết hàng, bất quá, muộn. Nghiêm Luật Minh thanh âm băng lãnh. Tịnh Ngôn tăng Phật quang nội ủa, mãng thủ thác quyền ý bộc phát, Tinh Huy Tử tinh huy như thác nước. Ba người phản ứng cũng không chậm, nhưng này màu vàng kim lôi quang quá mức nhanh chóng nổ tung, lại phát sau mà đến trước, trong nháy mắt nổ tung cửa phòng, giữ thế không giảm, thẳng đến trong phòng ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia. Thiếu chủ, Trần Thanh, Trần thí chủ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Huyền Bùi tăng ánh mắt ngưng lại, đang chờ đưa tay, chợt sững sờ, dừng lại động tác. Trong phòng, nhắm mắt ngồi xếp bằng, thân quấn cổ lão khí tức Trần Thanh, chợt lông mày giãn ra, mở to mắt. Trong mắt của hắn phản chiếu lấy màu vàng kim lôi quang. Này lôi chí dương chí cương, tới thật đúng lúc, chính có thể trợ ta trấn áp cổ chi tàn niệm. Nói xong, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, hắn há miệng hút vào. Kia cuồng bạo vô song màu vàng kim lôi quang, lại bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người cứng tại chỗ, trợn mắt hốt mồm. Nuốt, nuốt. Nghiêm Luật Minh con người đột nhiên co lại, cũng lộ ra khó có thể tin thần sắc, lập tức hóa thành cười lạnh. Ngươi căn bản không biết này lôi bi lực. Chương 334, không tệ, còn gì nữa không? Chương 334, không tệ, còn gì nữa không? Ầm ầm. Bên này, Nghiêm Luật Minh vừa dứt lời, Trần Thanh trong cơ thể chợt một đoàn quang huy nở rộ, lập tức lôi quang bạo liệt, cuồn cuộn lôi quang từ toàn thân của hắn các nơi tán phát ra, ôm theo lực lượng hủy diệt, tốc độ nhanh thật, trực tiếp liền đem vội vàng không kịp chuẩn bị tất cả mọi người bắn ra ngoài. Xoẹt, tiếp theo hơi thở, màu vàng kim điện xà của vũ cuốn quanh toàn thân hắn. Trần Thanh lúc này sợi tóc từng chiếc đứng đấy, da thịt tràn ra tinh mịn vết rách, mỗi một đạo lôi quang cũng giống như vật sống tại huyết đủ trong kinh mạch xuyên toa. Nô, một tiếng kêu đau, Trần Thanh cảm thấy toàn thân trên dưới đều là kịch liệt đau nhức. Tốt táo bạo, bá đạo lôi quang. Hắn nói nhỏ, nhưng trong mắt lại bộc phát ra khiếp người tinh quang, lại sấm chớp mưa báo cái này bên trong tìm được một kia quen thuộc khí tức, nhất thời tâm tư đọc chuyển. Thiếu chủ, mang thủ thác muốn rách cả mí mắt, liền muốn liều lĩnh xông lên tiền đến, nhưng chợt lại bị Trịnh Kình Thiên gắt gao đè lại. Đừng núp đích. Trịnh Kình Thiên vội la lên, đây là lôi trạch chính lôi. Năm đó Bắc Địa lôi ao bởi vì ẩn tinh pháp chủ cùng cường địch giao phong, đạo vận nhuộm dần 2-3 năm, sớm đã hóa thành cước lôi trạch. Tiên triều bày trận thu lấy trong đó lôi tinh, chuyên phá pháp bảo linh tính, nhiễm bẩn nguyên anh đạo cơ. Người ta bực này đã hạnh, đi lên dính lấy tức tổn thương, chớ nói cứu người, chính mình cũng muốn góp đi bảo. Đám người nghe vậy biến sắc. Nghiêm Luật Minh thì chắp tay cười lạnh, chậm rãi tiến lên, tư thái thong dong, đang chờ mở miệng lại nói cái gì, có thể sau một khắc ánh mắt lại đột nhiên biến đổi. Đã thấy Trần Thanh đột nhiên tay nắm pháp quyết. Thu. Kia tại toàn thân hắn trên dưới bạo tẩu lôi quang, lại như bách xuyên quy hải, chớp mắt một lần nữa không có vào hắn trong cơ thể. Trên thân cháy đen da thịt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, chỉ còn áo bào trên từng sợi khói xanh. Làm sao có thể? Nghiêm Luật Minh con ngươi đột nhiên co lại. Cái này lôi trạch chính lôi chính là nguyên anh tu sĩ cũng muốn tránh đi phòng mang, chính là tuần thiên ti công phạt cho bảo, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi, người này lại thật có thể ngăn cản. Lập tức, hắn kịp phản ứng, đang chờ lần nữa tiến lên. Nhưng còn lại đám người lúc này há có thể lần nữa là hậu, đã đều bảo vệ tại Trần Thanh phía trước. Không chỉ có mãng thủ thác, Trịnh Kình Thiên bọn người, còn có cái này Khô Thiền tự chúng tăng, Ẩn Tinh tông chư tu, thậm chí Kim đỉnh chư tăng cũng dùng khí tức kiềm chế, khiến Nghiêm Luật Minh nhất thời khó mà động đậy. Chớ đừng nói chi là, được tin tức những nhà khác tăng nhân cũng đội vàng chạy đến, một bộ muốn giúp Trần Thanh hộ vệ dáng vẻ. Nghiêm Luật Minh thấy một lần, trong lòng cảm giác nặng nề, sát cơ lại lên. Người này, quả nhiên là cái to lớn uy hiếp, không ngờ đến Phật môn chi tâm. Nhưng Trần Thanh lúc này cũng không lo được cái khác, hắn phát giác được ngoại giới có người bảo vệ, liền ngược lại chuyên chú vào bên trong, nội thị lấy ở trong kinh mạch dịu dàng ngoan ngoãn du tẩu lôi quang, trong lòng rộng rãi, mới đám người chi ngôn cũng đều đã rơi vào trong thai của hắn. Khó trách cảm thấy quen thuộc, nếu là đoán không sai, năm đó ta chôn xuống lôi kiếp chi kiếm lôi chỉ, chính là cái này 2 vạn năm về sau lôi trạch. Mà lại, sợ là kiếm kia ở trong đó còn có biến hóa, cùng lôi trạch chi kiếm liên hệ, viễn siêu tưởng tượng. Giờ khắc này ở trong cơ thể hắn, đang có 2 cỗ lực lượng đang kịch liệt giao phong. Một cỗ nguồn gốc từ tam sinh chiếu chiếu trong kính cổ lão lột xác, thê lương, mênh mông, mang theo mục nát cùng tĩnh mịch, xuyên thấu qua kia Phật tụy kim tiểu chuyển tới, muốn xâm nhiễm hắn thần hồn, đồng hóa ý chí của hắn. Đến cùng là không biết sâu cạn kinh khủng đại năng, cho dù vẫn là không biết bao nhiêu tuế nguyện, hắn lột xác gần chứa uy năng, vẫn như cũ khó mà tưởng tượng, kia Phật tụy chỉ là chìa khóa, làm ta có thể thấy được chỗ sâu, nhưng thật muốn đối mặt, chớ nói luyện hóa, chính là tiếp nhận, đều thời thời khắc khắc tiếp nhận trọng áp. Một cỗ khác thì là bị hắn cưỡng ép đặt vào trong cơ thể lôi trạch chính lôi, chí dương chí cường, bạo liệt vô song, tại hắn trong kinh mạch điên cuồng toán loạn. Cái này 2 cỗ lực lượng, bất luận cái gì một cỗ đều đủ để bình thường nguyên anh tu sĩ hình thần câu diệt, giờ phút này lại tại Trần Thanh trong kinh mạch giằng co, cuốn quanh. Nhưng Trần Thanh không những không có đi xua tan hoặc trung hòa cái này 2 cỗ lực lượng, phản lấy tự thân ý chí làm dẫn, lấy thái thượng hỗn nguyên nhất khí chân kinh huyền diệu pháp môn là cường, cưỡng ép khống chế lấy kia cuồng bạo lôi trạch chính lôi, vọt tới chạy vào giàn mua mục nát chi khí. Suy, xì xì xì, chí dương lôi quang cùng âm lãnh tĩnh mịch lộ sắc khí tức mãnh liệt va chạm, lẫn nhau chôn bụi. Lôi quang những nơi đi qua, kia mục nát ý niệm lại như xuân tuyết tan rã, bị gột rửa nhất không. Trần Thanh chợt cảm thấy thần hồn chợt nhẹ, nặng nề áp lực đống nhiên giảm bớt hơn phân nửa. Nguyên bản bị kia quần quật đại thế gắt gao áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng gắn bó liên hệ thần niệm, giống như tránh thoát gông xiềng giao long, thuận Phật tụy kim tiểu, hướng phía lộ sắc hạch tâm đoàn kia ám kim vầng sáng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ông, thần niệm cùng lộ sắc hạch tâm dung hợp trong nháy mắt gia tốc. Sau một khắc, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, đột nhiên cảm giác được một bộ phận mới tinh thân thể xuất hiện ở cảm giác bên trong, hắn lúc này thuận cố này cảm ứng, thử nghiệm nhấc động mới thân thể. Lần trước, hắn cảm giác giống như là tại di chuyển một tòa núi cao, thần thức tiêu hao như giang hà vỡ đê, không đáng kể. Nhưng lần này, có lôi trạch chính lôi gột rửa mục nát, Phật tụy kim tiểu càng thêm vững chắc, hắn chỉ cảm thấy vận chuyển lại, thông thuận rất nhiều, càng là rõ ràng cảm ứng được, kia cùng hắn tương hợp mới tinh thân thể, chính là một đầu cánh tay. Cánh tay này mặc dù vẫn nặng nề như cũ vô cùng, lại không còn là không thể dung chuyển. Lên. Trần Thanh ở trong lòng phát ra quát khẽ một tiếng. Ầm ầm. Ngoại giới, Khô Thiền tự trên không, kia mặt treo cao tam sinh chiếu chiếu kính đột nhiên kịch chấn, mặt kính quang hoa đại phóng. Kia trong kính tàn phá thiên địa bên trong, tòa kia phảng phất tuyên cổ bất biến đen như mực cao sơn lại chấn động mạnh một cái, một phần trong đó ngọn núi chậm rãi hướng lên nâng lên. Ngọn núi lắc lư, đá vụn lăn xuống, hiện lộ ra một cái hình dáng, ẩn ẩn là một đầu to lớn vô cùng cánh tay. Cánh tay này vung vẩy ở giữa, toàn bộ tàn phá thiên địa đều tại lay động, hư không sinh ra vô số vết rách. Giang giác. Ầm ầm. Núi đá sụp đổ, bụi mù tràn ngập. Theo đầu này cánh tay nâng lên, mặt ngoài bao trùm nặng nề tầng nham thạch nhao nhao bong ra từ màng, lộ ra bên trong hình dáng. Kia rõ ràng là một đầu khô gầy, hiện ra ám kim chi sắc cánh tay. Kia bàn tay mở ra, 5 ngón tay như kình thiên chi trụ, trong bàn tay tàn ảnh lưu chuyển, phản phất cầm một phương tịch diện Phật quốc. Mà liên tại cánh tay này hiện lộ ra chân dung sát na. Vâng, tinh thuần, bàng bạc, siêu việt nguyên anh cấp độ lực lượng kinh khủng, thuần thần niệm kết nối, phản hồi về Trần Thanh trong cơ thể. Cố lực lượng này là mênh mông như vậy, lấy về phần Trần Thanh trên người hỗn độn Phật quang không bị khống chế phóng lên tận trời. Sau lưng tôn này nửa sáng nửa tối giác tính pháp tướng kịch liệt rung động, mơ hồ hình dáng bắt đầu phi tốc ngưng thực, tản mát ra vượt lên trên chúng sinh uy nghiêm khí tức. Đây là pháp tướng chi lực. Trần Thanh trong lòng kịch chấn, hắn cảm nhận được cố này phản hồi mà đến lực lượng, hắn bản chất đã siêu việt nguyên anh phạm chủ, mang theo một loại định nghĩa quy tắc, chấp trưởng lĩnh vực bật bị. Chính là pháp tướng chân quân mới có thể chạm đến lực lượng lĩnh vực. Vẹn vẹn trưởng khống một cánh tay, phản hồi lực lượng, có thể để cho ta giác tính pháp tướng sớm thể biến, đụng chạm đến pháp tướng chi cảnh ngưỡng cửa. Trong lòng của hắn minh ngộ, cái này di thuế sinh trước, cảnh giới của hắn tuyệt đối viễn siêu bình thường pháp tướng. Mà theo đối cánh tay này trưởng khống làm sâu sắc, Trần Thanh đối cố này to lớn lộ sắc kết cấu cũng có rõ ràng hơn cảm giác. 3 đầu, 6 tay, 2 chân, thậm chí tại kia to lớn thân thể cuối cùng, giống như còn quấn một đầu tựa như đôi rồng to lớn xương đôi. Vị này đến tột cùng là bực nào tồn tại? Chẳng lẽ còn không phải người? Chính là dị loại thành phần? Không đúng, tại tiên kỳ trước đó, Bách Tộc hỏi, giữa thiên địa nhân vật chính, còn không phải nhân loại, cái này lộ sắc chủ nhân rất có thể là kia cổ lao kỷ nguyên tồn tại. Nhưng mà ngay tại hắn nghĩ đến tiến một bước tìm tòi nghiên cứu để giác tính pháp tướng triệt để hoàn thành thuế biến lúc, trong cơ thể kia cố lôi trạch chính lôi lực lượng lại tại cùng lộ sắc khí tức kịch liệt đối kháng bên trong tiêu hao hầu như không còn. Ông phản hồi mà đến bàng bạc lực lượng giống như thủy triều tối lui, sắp ngưng thực giác tính pháp tướng cũng đình chỉ thuế biến, duy trì tại một loại sen vào hư thực ở giữa huyền diệu trạng thái. Trần Thanh có thể cảm thấy chính mình y nguyên có thể xa xa dẫn động kia lộ sắc cánh tay lực lượng, thu hoạch được viễn siêu tự thân cảnh giới gia trì, nhưng lại không cách nào kéo dài, càng không cách nào để hắn thoát ly lộ sắc bản thể tự do hành động. đáng tiếc, chính lôi chi lực đã hết. Nếu có càng nhiều loại này chí dương chí cương chi lực tương trợ, luyện hóa tốc độ tất có thể thật to tăng tốc. Nghĩ như vậy, hắn mắt sáng lên, nhìn về phía bên ngoài chùa Nghiêm Luật Minh đám người phương hướng, một cái ý niệm trong đầu từ đáy lòng bắn ra, đi lôi trạch, thu hồi lôi kiếp chi kiếm, mượn nhờ kia bẩn dưỡng 2 vạn năm lôi đỉnh chi lực tiến một bước luyện hóa lô xác. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể càng nhanh trưởng khống cố này cổ lão lô xác, đem giấc mộng này bên trong thân Trần Khâu đẩy hướng pháp tướng chi cảnh, thậm chí cao hơn. Dễ dàng hơn về sau làm việc, cũng có thể tốt hơn trả lại bản thể. Nếu có được lôi trạch trợ giúp, cho dù không thể hoàn toàn luyện hóa cái này lô xác, cũng nên là có thể luyện hóa hơn phân nửa, nói không chừng đến lúc đó có thể trực tiếp khống chế thân này. Vừa nghĩ đến đây, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Trấn Kinh, nghi ngờ đám người, cuối cùng rơi vào sắc mặt tái xanh trên thân Nghiêm Luật Minh. Nghiêm chỉ huy sứ đúng không, ngươi cái này lôi hương vị không tệ, còn nước không? Làm cản, sao dám đụng ta? Nghiêm Luật Minh hai mắt trở lên, tức sủi bọt mép, coi là đối mới là đang gây hấn với vũ đủ. Hắn thân là tuần thiên ti chỉ huy sứ, chưa từng nhận qua như thế khinh miệt. Đối phương hay là hắn trong mắt phản tặc dị loại, quả thực là vô cùng nhục nhã. Kết trận, chủ tả, hắn gầm thét như sấm, mười mấy tên tuần thiên ti tinh nhuệ lên tiếng mà động, đạo đạo linh quang phóng lên tận trời, khí tức nối thành một mảnh, lại giữa không trung tạo thành một bức to lớn lôi đỉnh trận đồ. Trận đồ trung ương, màu vàng kim lôi đỉnh hội tụ thành cự phủ, lưới búa nhắm ngay Trần Thành, khí tức hóa chặt bốn phương, ngưng kết không gian. Là tuần thiên ti đô thiên thần lôi chu tả trận. Tinh huy tử sắc mặt đổi biến, trận này hội tụ chúng nhân chi lực, hóa lôi làm vũ khí, có khai sơn đoạn nhạc chi uy. Trần sư điện xem chừng. Tịnh Luân lão tăng cũng là Phật quang phu trào, liền muốn tiến lên tương trợ. Nhưng mà, trong mắt Trần Thanh ngược lại lướt qua một tia cực nóng. Đến hay lắm. Hán tử phủ chỗ sâu, bắt nguồn từ cổ lão lộ sắc cảm ứng như dây đàn đồng dạng bị kích thích. Liền thông qua Phật tùy kim tiểu, lần nữa trao đổi kia đoạn sơ bộ luyện hóa lộ sắc cánh tay. Ông, Thế Lương, Mên Ngông, Viễn Siêu Nguyên Anh cấp độ lực lượng kinh khủng, từ trong cõi u minh vượt qua hư không, ầm vang giáng lâm. Sau lưng Trần Thanh tôn này, nửa sáng nửa tối giáp tính pháp tướng, nguyên bản chỉ là hư ảnh, lúc này lại giống như là bị rót vào thực chất, đồng nhiên tăng phồng lên đến 10 trượng. 20 trượng, 50 trượng. Trong nháy mắt, pháp tướng đỉnh tiên lập địa, nửa khuôn mặt từ bi trang nghiêm, nửa khuôn mặt tịch diệt trống không, quanh thân lượn lờ hỗn độn vật quang không còn là hư ảo quang ảnh, mà là hóa thành đạo đạo dòng khí màu xám, những nơi đi qua, không khí ngưng kết, linh khí đình trệ, tia sáng đều xâm nhiễm, thôn vệ. Trọng áp như sơn nhạc sụp đổ, đặt ở trái tim của mỗi người, đầu bay. Giang giác, giang giác. Tu vi hơi yếu người, như Lăng Tuyệt, Vân Sơn Nguyệt, thậm chí là một chút tuần tiền ti tinh huệ, lại bị cố uy áp này ép tới quỳ một chân trên đất. Xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, liền ngẩng đầu đều làm không được. Chương 335, không ngờ chương 335, không ngờ đây là. Huyền Mi lão tăng trên mặt lộ ra kinh sợ, trong mắt của hắn nở rộ trận trận kinh quang, liếc nhìn bốn phương, có chút không xác định mà nói, pháp tướng lĩnh vực. Không đúng, chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng cố này bị cách. Viễn Siêu Nguyên Anh, cái này Trần Câu, thật lĩnh ngộ ra đồ vật. Hắn lĩnh ngộ cái gì, có thể lấy cảnh giới như thế, chạm đến pháp tướng. Tinh Huy Tử càng là trợn mắt hốt hoồm, nhìn xem tôn này cơ hồ muốn nứt vỡ đỉnh viện trên không to lớn pháp tướng. Cảm thụ được kia làm hắn cái này kim đan đỉnh phong đều tim đập nhanh không thôi đi áp, lẩm bẩm nói, Trần sư điện, ngươi đến tột cùng được cỡ nào tạo hóa? Ngươi ly khai tông môn lúc, thế nhưng là một điểm dấu hiệu đều không có a. Về phần kia nguyên tính, liệt tuyển các loại tăng, nguyên bản đối bế quan sự tình xem thường, bây giờ lại là trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai tấp nập bế quan thật có thể tham gia ra tốt đồ bật a? Không có khả năng. Đứng núi chịu sào Nghiêm Luật Minh, thì là tâm thần bị chấn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Hắn cảm thấy mình phảng phất lâm vào vô hình vũ bùn, trên thân linh quang ảm đạm, giống như là bị từng đạo vô hình gông xiềng trói lại. Liên tiếp ngưng tụ chúng nhân chi lực lôi đỉnh cự phủ, đánh rất tốc độ đều chậm mấy phần. Không có khả năng. Ngươi nhiều nhất bất quá mới vào Nguyên Anh, không đúng, dựa theo siêu tập tình báo, ngươi liền kim đan đều là gần nhất mới thành, làm sao có thể nắm giữ bực này năng lực? Nói, sau lưng của ngươi, đến cùng là người phương nào? Hắn khàn giọng gầm thét, sau đó liều mạng thôi động trận pháp, lôi phủ quang mang lại thịnh, muốn tránh thoát trói buộc. Trần Thanh cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh gào thét, cơ hồ muốn đem hắn căng nứt mênh mông lực lượng, cũng là hơi biến sắc mặt, cái này lộ sắc một chút sức lực, viễn siêu hắn dự đoán, lấy cảnh giới của hắn hôm nay cưỡng ép dẫn động, kinh mạch đều ẩn ẩn làm đau. Nhưng chờ hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy kia chậm rãi đánh rất lôi đỉnh cự phủ bên trong lôi quang nhấp nháy, lập tức liền suy đoán cái này trên thân Nghiêm Luật Minh khả năng còn có dấu càng nhiều chính lôi. Đã là đưa tới cửa, há có thể buông tha. Ấn đến, Trần Thanh hai tay nâng lên, 10 ngón như hoa sen nở rộ, kết thành một cái xưa cũ pháp ấn. Trong chốc lát, phía sau hắn đỉnh tiên lập địa pháp tướng tùy theo động tác, hỗn độn Phật quang điên cuồng hội tụ, tại hắn lòng bàn tay ở giữa, diễn hóa xuất núi cao dày nặng, hán hải sự mênh mông. Càng có vô số Phật Đà hư ảnh ngồi xếp bằng dãy núi, ngâm sướng tịch diệt thanh âm. Sơn Hải, ấn, ầm ầm. Phật quang đảo mắt hóa thành thực chất đại ấn, mang theo nghiền nát vật vật, uy về tịch diệt vô thượng ý chí, ầm vang đè xuống. Trôi này uy lực vô tận lôi đỉnh cự phủ, tại cùng Phật quang tiếp xúc trong nháy mắt, tựa như lưu ly triệt để vỡ vụn, hóa thành đầy trời rời rạc điện xà, chuẩn bị tịch diệt Phật quang thôn phệ, chôn bụi. Không được. Trần Thanh thấy một lần, sắc mặt biến hóa, lực lượng này so ta dự liệu còn muốn lớn. Không được, cho ta đứng vững. Trong lòng Nghiêm Luật Minh báo động mọc thành bụi, hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng mà không cam lòng gào thét, trên thân lôi quang bạo liệt, lập tức tế ra một mặt xưa cũ lôi thuẫn, càng nắm chắc hơn kiện hộ thân pháp bảo quang hoa đại phóng, thử ngăn cản kia Phật quang đại ấn. Nhưng mà, tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, hết thể dễ rủa đều là đồ lao. Phốc, giống như kia cự thạch nện trứng. Lôi thuần vỡ vụt, pháp bảo gào thét, ánh sáng ảm đạm, vỡ vụt. Sau đó, kia Phật quang cự ấn không trở ngại chút nào rơi xuống, đem Nghiêm Luật Minh tính cả phía sau hắn mười mấy tên tuần thiên ti tinh nhuệ đều bao trùm. Đông, chân muộn nghiền ép âm thanh mọi người trong lòng kinh hãi. Đối Phật quang tán đi, tại chỗ chỉ còn một cái to lớn, sâu không thấy đáy cái hố nhỏ biên giới bóng loáng như gương, đáy hố trống chân như vậy. Nghiêm Luật Minh cùng hắn dưới trướng tinh nhuệ, tính cả bọn hắn pháp khí, giáp trụ đều hóa thành một mịt. Gió nhẹ lướt qua, cuốn lên một chút bụi bặm. Toàn trường tĩnh mịch. Đám người nhìn xem cái kia to lớn trưởng ấn, nhìn xem chậm rãi phiêu tán điểm điểm Phật quang dư huy, nhìn xem tôn này đỉnh tiên lập địa, chậm rãi thu liễm quang mang to lớn pháp tướng, cùng pháp tướng phía dưới, huyền ý đi phần phần, tóc đen phi dương trần thành, đáy lòng đều là kinh hãi. Mang thủ thát hà to miệng, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, lại một chữ cũng nói không ra. Trịnh Kình Thiên tay cầm đao run nhẹ nhẹ, phía sau đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tịnh Luân lão tăng chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, trong miệng Phật hiệu không ngừng, lại khó nén trong mắt rung động. Tinh Huy Tử cùng Huyền Bi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mặt nghiêm trọng. Trần Thanh chậm rãi thu thế, sau lưng pháp tướng hư ảnh dần dần làm nhạt, ẩn vào trong cơ thể, lập tức cảm nhận được thể nội lực lượng thủy chiếu xuống, cùng kinh mạch truyền đến ẩn ẩn nhói nhói, trong lòng đối kia lộ sát chi lực có rõ ràng hơn nhận biết. Lực lượng vi mạnh, không thể lâu ỷ lại, mà lại uy lực này không cách nào cẩn thận đem khống, cái này một tấn, nằm ngoài dự đoán của ta. Lực lượng nếu là không có biện pháp trừ khống, đó cũng không phải là chuyện tốt, Lôi Trạch nhất định phải nhanh đi một chuyến. Nghĩ như vậy, hắn dương mắt đảo qua mọi người tại đây, phàm bị hắn ánh mắt đảo qua người, đều tâm thần run lên, vô ý thức tránh đi ánh mắt. Lúc này, ổn định khí tức Lăng Tuyệt, Vân Sơ Nguyệt, nhìn trước mắt một màn này, nói nhỏ, sư thúc, Tuần Thiên Ti chỉ huy sứ Nghiêm Luật Minh chết rồi, cái này, đây chính là đại họa sự tình. A Di Đà Phật Tịnh Luân lão tăng đông nhiên tiến lên một bước, ngữ khí chắc chắn, Trần thí chủ chính là ta cánh cửa quý khách, Khô Thiền tự cùng Liên Hoa phát cảnh, cũng không phải mặc người nắm chi địa, Tuần Thiên Ti như muốn hỏi tội, tự có bẩn tăng cùng thượng tông chu toàn, huống hồ lần này hắn không cáo mà đến, tự tiện xông vào ta chùa, tùy tiện độc thủ, trong đó cũng có thể thương thảo chỗ. Hoang đường. Tinh Huy Tử bất dâu, lạnh lùng nói, Trần Câu chính là ta ẩn tinh tông đệ tử, ta ẩn tinh tông mặc dù ở chết một góc, nhưng cũng không phải sợ phiền phức hàng người, sao lại bỏ mặc hắn là bên ngoài người khi dễ? Chuyện này cũng không nhọc đến các ngươi Phật môn phi tâm. Kia Huyền Bi tăng liền nói, Tuần Thiên Ti thống lĩnh cũng không phải tiểu nhân vật, hắn chết bởi nơi đây, lại là đối lý, tiên triều cũng phải truy cứu, đó chính là một phen phiền phức, nhưng nếu Trần thí chủ hướng Kim Đình đi, tự có một phen gặp gỡ, có thể giảm bớt rất nhiều rườm rà. Lời ấy sai rồi. Lại có người đứng ra, lại là những nhà khác trong chùa truyền nhân. Trong lúc nhất thời, mấy phe thế lực cạnh tranh trước tỏ thái độ, muốn bị Trần Thanh ngăn lại cái này phiền phải lớn. Lăng Tuyệt, Vân Sơ Nguyệt nhìn trợn mắt hốt hoồm. Trịnh Kình Thiên thì đi đến Trần Thanh bên cạnh thân, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ hắn sắc mặt, trong mắt lo lắng, lập tức nói, hiền đệ, mới loại kia thủ đoạn, vừa không thể lâu, manh không thể thường, còn mạnh khỏe. Hắn thấp giọng, vì huynh xem ngươi khí tức hơi có văng rồi, nếu là cưỡng ép khống chế viễn siêu tự thân chi lực, chỉ sợ căn cơ có hại. Trần Thanh nghe vậy cười nói, huynh trưởng tuệ nhãn, thật có chút cho phép phản vệ, nhưng điều tức liền có thể. Bất quá, nơi đây không nên ở lâu, ta muốn hướng Lôi Trạch một nhóm, huynh trưởng có biết nơi đây? Lôi Trạch. Trịnh Kình Thiên khẽ giật mình, đang chờ nói tỉ mỉ. Bên cạnh mạng thủ thác đã là gấp, cướp đường, thiếu chủ, người muốn ly khai. Đi cũng tốt. Địa phương quỷ này như quỷ xà thần càng tụ càng nhiều, không có thanh tịnh. Nói, hắn trừng mắt nhìn về phía chung quanh những tâm tư đó khác nhau tăng nhân, lưu tại nơi này, sớm muộn sẽ bị bọn này con lửa chọc phiền chết. Lời này lập tức dẫn tới một mảnh trợn mắt. Mãng phu vô lễ. Huyền Kính tăng nhân quát lạnh. Liệt Tuyên Ít tăng lại cười hì hì nói, Trần thí chủ, làm gì đi kia hung hiểm chi địa? Không bằng theo ta các loại tiến về Tây Mạc Kim Đỉnh, Phật pháp vô biên, chính có thể trợ ngươi hóa giải thai hoàng ẩm, tinh tiến tu vi. Hai người bọn họ thái độ cùng lúc đến khác lạ, lộ vẻ nhìn ra Trần Thanh giá trị. Tinh Huy Tử thì lập tức phản bác, Trần Thanh chính là ta ẩn tinh tông lương đống, tự nhiên trở về Định Nguyên Sơn. Tông môn bí khố, tiên hiền bản chép tay, vật gì không thể trợ hắn? Chỗ nào cần ngoại môn người quan tâm? Tịnh Luân lão tăng chắp tay trước ngực, giọng thanh khẩn, Trần thí chủ, bị tự tàng kinh tắc tùy thời là thí chủ rộng mở, càng có bát bảo công đức chỉ có thể tẩm bộ thần hồn, làm gì đi xa mạo hiểm? Đám người ngươi một lời ta một câu, tranh nhau lôi kéo, tràn diện nhất thời có chút hỗn loạn. Hiển nhiên, Trần Thanh mới cho thấy thực lực kinh khủng cùng tiềm lực, đã để bọn hắn không tiếc đại giới cũng muốn đem người lưu lại, hoặc dẫn cho mình dùng, dù là bởi vậy dẫn tới tiên triều phương hỏi kết cũng ở đây không tiếc. Trần Thanh thấy mọi người tranh chấp, lại không phù hợp, ngược lại nói thẳng, ý ta đã quyết, tiến về Lôi Trạch. Đám người lập tức yên tĩnh, sau đó biểu lộ khác nhau. Tinh Huy Tử nhíu mày, sư điện, Lôi Trạch bây giờ chính là tiên triều lệ thuộc trực tiếp trọng địa, từ một vị hoàng thất dòng họ tọa trấn, bên trong trải rộng tiên triều cứ điểm cùng đại trận, ngươi vừa chém Tuần Thiên Ti chỉ huy sứ, giờ phút này tiến đến, chẳng lẽ không phải tự chui đầu vào lưới? Nói nói, hắn đột nhiên chuyển hành, bị nói, hú hổ, coi như thật đi, há có thể nói như vậy tại trước công chúng, kể từ đó, tất để người hưu tâm có chỗ bố trí. Mà lại, nơi đó tiên triều sở thuộc quá nhiều, đi quả thực hung hiểm. Ngươi có thể biết rõ, còn có mấy nhà thế lực ngay tại mưu đồ tìm ngươi. Trần Thanh nghe xong, cười nói, đa tạ sư thúc quan tâm, bất quá nguyên nhân chính là như thế, ta làm nhanh hướng chờ đến địa phương, liền có càng nhiều biện pháp có thể ứng đối. Đúng, sư thúc trên tay nhưng có phi chu, ta mượn dùng một chút. Nói nói, hắn ánh mắt trôi hướng Tinh Huy Tử đợi người tới lúc cưỡi phi chu bên trên, sau đó cường điệu nói, không cần an bài nhân thủ đi theo, chính ta cưỡi phi chu ổn thỏa nhất. Chương 336, nhất nghiệm lớn cách một thế hệ. Chương 336, nhất nghiệm lớn cách một thế hệ. Lôi Đô Nam, có cước lôi trạch, đầm nước mênh mông 800 dặm, không thấy giới hạn. Hồi tưởng đến lúc trước biết giới thiệu, Trần Thanh nhìn phương xa một mảnh cảnh tượng, cũng cảm giác hùng vĩ. Kia từng mảnh lôi nước hiện ra u màu tím bị quang, mặt nước không thấy gợn sóng, lại khi thì ở một tiếng luồn lên vặn bẹo điện xà, càng chỗ sâu, có thể thấy được từng đoàn ảm đạm lôi sát như mây đen xoay quanh, phóng tầm mắt nhìn tới, trạch bên trong lẻ tẻ phân bố mấy chỗ khô hắc tiểu đảo, tựa như cự thú hải cốt. Nơi này chính là cước lôi trạch. Đưa tin phù bên trong, truyền đến Triệu Thanh giản thanh âm. Vị này bị ẩn tinh tông đặc biệt phái tới dẫn đường đệ tử, từ trước đến nay lợi dụng nguyên bắc kiến thức cùng linh thông tin tức lấy sừng, lúc này mặc dù cùng Trần Thanh chia ra ngồi hai thuyền, nhưng vẫn tận tụy giải thích, sư thúc ngàn vạn xem chừng, cái này lôi nước nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cám lưu hung dũng, càng có tiên triều tuần tra lôi trù, cùng một chút mượn lôi sát tu hành tu sĩ cùng hung vật tiềm ẩn. Ừm. Trần Thanh đứng ở thuyền thủ, huyền y lìa đang tràn ngập bốn phương tĩnh điện bên trong có chút phát động. Mắt thấy mục đích gần ngay trước mắt, hắn nhịn không được liếc qua bên cạnh phía sau đi theo hai chiếc phi trù, một chiếc là Triệu Thanh giản dẫn đường thuyền, một cái khác chiếc thì là chết sống muốn theo tới hộ vệ mãng thủ thác. Điểm thuyền mà đi, quả nhiên sáng suốt. Thu hồi ánh mắt, Trần Thanh cảm thấy cảm khái. Hắn đoạn đường này đi tới, gió êm sóng lặng, cùng ngày xưa cưới tái cụ tất gây chuyện trải qua một trời một vực. Mấy ngày đi đường, ở đây phiên nhập mộng cuối cùng một ngày thuận lợi đến, như thế xem ra, đi qua sở dĩ phi chu thường hủy, vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở ta thân, mà là ngày xưa ngồi chung người bên trong, luôn có mệnh phạm tái cụ chi kiếp người. Hắn ý niệm này vừa dứt, ông, hắn ấy lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ mãnh liệt cộng minh chi ý. Tại sâu xa thăm thẳm cảm ứng dẫn dắt dưới, hắn không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía lôi trạch nhất chỗ sâu. Nơi đó lôi vân nồng đậm, điện quang như long giao dệt, một cỗ tựa như thiên uy kinh khủng uy áp ở trong đó tràn ngập, cho dù cách xa nhau xa xôi, cũng làm người sợ hãi. Lôi kiếp chi kiếm. Trần Thanh ánh mắt sáng rực, từ đó cảm nhận được quen thuộc khí tức, lại là ở đây trạch hải tâm. Bất quá, cuối cùng không phải là Lý Thanh bản tôn đích thần đến, vẫn cần lại gần chút, mới có thể lấy thần hồn bản chất đem nó gọi về. Trần Thanh chính ngưng thần cảm ứng, bên trong tử phủ thanh khâu mê ly hỏa lại là không có dấu hiệu nào nhảy một cái. Ừm. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, lần theo một tia vi diệu cảm ứng, quay đầu nhìn về lôi trạch đông nam một góc, hắn lại mượn thanh khâu hỏa, tại cái kia phương hướng cảm nhận được một cô cùng tự thân có dính dấp khí tức. Kỳ quái. Trần Thanh chỉ quyết tật bóp, chỗ nhân quả tại trong cõi u minh hiện hiện từng sợi vết tích. Lại có cùng ta nhân quả dây dưa chi vật ở đây. Hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ, là phương nào nhân mã? Dương mắt xem xét, gặp kia cảm ứng truyền đến vị trí, cách này bất quá hơn 10 dặm, Trần Thanh trong lòng hơi động. Lúc này thông qua đưa tin phủ nói, Triệu sư điệt, tạm đổi phương hướng, hướng đông nam phương vị tiến lên tìm tòi. Đông nam. Triệu Thanh giản hơi có vẻ chần chờ, sư thúc, kia phiến khu vực lôi sát phá lệ nồng đậm, lại tới gần tiền triệu một chỗ tiền tiêu cứ điểm, phải chăng? Không sao, phu cận xem xét liền biết. Trần Thanh căn bản không phải cùng hắn thương lượng, nói chuyện đồng thời, dưới chân phi chu đã thay đổi phương hướng, phá vỡ trùng điệp lôi ai, mau chóng đuổi theo. Triệu Thanh giản bất đắc dĩ, đang muốn đi theo, đột nhiên trên người đưa tin phủ lại là đột nhiên lóe ánh sáng. Đối hắn từ đó được tin tức mới nhất về sau, lập tức liền cùng Trần Thanh liên hệ. Hơi có vẻ lo lắng bẩm báo nói, sư thúc, nghiêm luật minh sự tình, tiên triều thượng tầng đã có kết luận, tuy có tông môn toàn lực chu toàn, nhưng tuần thiên ti vẫn như cũ đối với ngài hạ hải bộ văn thư, bây giờ ngài chân dung đã chuyển khắp các châu tuần thiên ti nhà thự. Nói hắn lại lập tức nói bổ sung, bất quá sư thúc cũng không cần lo lắng, việc này còn có quan lượng, tông môn mấy vị trưởng lão ngay tại hoạt động, lường trước không ra mấy tháng phong ba tự sẽ lắng lại, lập tức mấu chốt là sư thúc ngài tạm thời tránh đi tiên triều ánh mắt, chớ có lại cuốn vào không phải là bên trong. Cuối cùng hắn lại bổ sung một câu, mặt khác khô thiền tự các loại phật môn chi nhánh, thậm chí Tây Mạc Kim Đỉnh đều có tin tức chuyển đến, muốn cùng sư thúc liên lạc, đệ tử theo ngài lúc trước phân phó đều lấy sư thúc tính tu, không tiện bấy giày làm lý do tạm hoãn. Trần Thanh sau khi nghe xong trả lời, làm được không tệ, cái khác việc vật đánh không tất báo ta. Lập tức hắn liền chặt đứt thông tin, chuyên tâm tại sâu xa thăm thẳm trên sự cảm ứng. Phi chu ghé qua tại quỷ quyệt lôi trạch phía trên, phía dưới u tử lôi nước thỉnh thoảng nổ tung một đoàn điện lửa, đánh thẳng vào phi chu trên rất nhiều trận pháp, nhân quả dẫn dắt chỗ dần dần đi tiếp cận, nhưng mấy hơi về sau, phía trước đục ngầu lôi trên nước xuất hiện một tòa lấy huyền đen cự thạch lũy thế cỡ nhỏ ô bảo, trên đó tinh kỳ pháp phối theo lên tiên triều tuần thiên ti tiêu chí, càng có mấy chiếc tạo hình dữ tợn toàn thân quấn quanh điện quang lôi trụ tại phụ cận tuần tra. Đột nhiên một đạo linh quang chiếu xạ qua đến, đem Trần Thanh lực chú ý hấp dẫn tới. Phía trước chính là tiên triều quản chế trong địa, cấm chỉ phi hành. Đến thuyền lập tức dừng lại tiếp nhận kiểm tra. Một tên thân mang huyền giáp binh trưởng đứng ở tháp canh phía trên, dâng chào mở miệng. Chu vi càng nắm chắc hơn nói cường hoành thần niệm khóa chặt ba chiếc phi chu. Triệu Thanh giản sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động phi chu tiến lên, chất lên tiểu dung, chắp tay nói, vị này quân già, chúng ta chính là ẩn tình tông môn nhân, phụ mệnh đến đây lôi trạch thu thập chút lôi sát khí luyện chế pháp khí, nội nhập nơi đây, mong rằng tạo thuận lợi. Đang khi nói chuyện, mấy cái linh thủy cùng tông môn lệnh bài cùng một chỗ hóa thành một ánh sáng, bay đi. Người binh trưởng kia một phát bắt được, thu linh thủy, lại kiểm tra thực hư tín vật, thần sắc hơi chậm, nhưng ngựa khí vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn. Nguyên lai là ẩn tình tông bằng hữu, bất quá quy củ chính là quy củ, này địa phương tròn 50 dặm đều là quản chế khu, cớ bay. Mời trở về đi, nếu muốn thu thập lôi sát, có thể hướng tây ngoài 30 dặm công cộng khu vực. Nói, liền đem kia lệnh bài đưa trở về. Vâng vâng vâng, cái này ly khai, phải nhớ quân ra. Triệu Thanh giản liên tục chắp tay, không dám nhiều lời, càng không tốt để Trần Thanh lộ diện, phòng ngừa phức tạp, lập tức trở về tới, liền nói nhỏ thỉnh cầu Trần Thanh cùng Mãng Thủ Thác thay đổi đầu thuyền. Trần Thanh cũng là không cho hắn khó xử, thế là ba chiếc phi chu cấp tốc lui rời cái này phiến khu vực, tại một chỗ hoang vắng khô đảo biên giới rơi xuống. Sư thúc, tiên triều ở chỗ này để phòng xâm nghiêm, chúng ta. Triệu Thanh giản thấy một lần tình huống, liền muốn giải thích, đã thấy Trần Thanh đã bước ra một bước phi chu, đảo mắt một vòng về sau, trực tiếp hướng về một phương hướng đi đến. Đi theo ta. Hắn nghe hoàn cung trong, Thanh Câu Hỏa nhảy nhót đã như nổi trống, kia nhân quả dẫn dắt cảm giác gần trong gang tấc. Triệu Thanh giản cùng Mãng Thủ Thác liếc nhau, mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, lại cũng chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. Trần Thanh đi lại cực nhanh, trên mặt đất hình phức tạp lôi chạch hòn đảo ở giữa xuyên toa, lại như giấy đất bằng, giống như đối với chỗ này cực kỳ thấu hiểu. Bất quá một lát, ba người đã thâm nhập đảo bụng, đi vào một chỗ bị rậm rạp tiêu dây leo che giấu ẩn nấp hang động trước. Cửa hang tĩnh mịch, có ẩm ướt cùng lôi sát khí hỗn hợp truyền ra. Trần Thanh ngừng chân trước động, Thanh Câu Hỏa cảm ứng tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Hắn hai mắt nhắm lại, gặp trong động cũng không một tiếng động, nhưng hắn lần theo cảm ứng, lại mơ hồ có thể bắt được một đạo yêu ớt mà cảnh giác khí tức. Suy tư một lát, Trần Thanh cũng không dài dòng, đối u ám cửa hàng, lên đường, ra đi, ngươi cũng hẳn là cảm giác được đi, lần này ta cũng không phải là vô cớ đến đây. Trong động trầm mặc một lát, một trận tiếng sột soạt tiếng vang lên, sau đó một người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra khỏi. Người này toàn thân quấn tại nặng nề phòng lôi áo tơi bên trong, diện mạo bị mũ trùm che lấp hơn phân nửa, nhưng lờ mờ có thể thấy được thân hình hiểu điệu, xác nhận tên nữ tử. Tại hắn áo tơi chưa thể che đậy và áo chỗ, mơ hồ lộ ra một đoạn lông sủ, màu sắc cũ lam sự vật, có chút đông đưa. Cái đuôi. Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ. Sau đó, nữ tử kia ngẩng đầu, mũ hạ lộ ra một đôi mang theo kinh nghi cùng cảnh giác con ngươi đúng là hiếm thấy màu hổ phách, đôi mắt có chút thượng thiêu, mang theo vài phần mỹ ý nàng nhìn chằm chằm Trần Thanh, thân thể có chút cong lên, giống như là linh hồn tấn công tùy thời chuẩn bị sau chỉ chịu kinh. Bất quá, nữ tử cũng không lập tức động thủ, bởi vì nàng từ trước mắt cái này huyền y liền nam tử trên thân, cảm nhận được nguồn gốc từ huyết mạch áp bách cùng một điểm thân cận cảm giác. Ngươi là người phương nào? Cùng Thanh Câu nhất tộc là quan hệ như thế nào? Trần Thanh đánh vỡ trầm mặc, đi đầu hỏi thăm, lại tại sao lại xuất hiện tại cái này cất lôi trạch? Nữ tử bờ môi khẽ nhúc đích, giống như nghĩ hỏi lại, nhưng huyết mạch trên uy áp để nàng sinh lòng rung động, không dám tùy tiện mở miệng. Trần Thanh thấy thế, tâm niệm vừa động, thôi động tử phủ bên trong Thanh Câu mê ly hỏa. Ông. Một cỗ gợn sóng từ hắn trên người nộn nhạo lên. Ách. Áo tơi nữ tử toàn thân run rẩy dữ dội, như bị sét đánh, cặp kia màu hổ phách con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Trong cơ thể nàng huyết mạch lại giờ khắc này cảm nhận được quân vương triệu hoán, sôi trào, cậu minh. Không do dự nữa, nữ tử bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống, thượng tộc. Ngài, ngài thế nhưng là trong tộc phái tới tiếp chúng ta. Thanh âm của nàng lại có mấy phần run rẩy. Trần Thanh vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ đến bách tộc truyền thống, liền không che lấp, thuận thế nói, ta không biết chức trách của ngươi, nhưng huyết mạch cảm ứng phía dưới, phát hiện hành tung của ngươi, nói đi, ngươi ở chỗ này phát hiện cái gì? Huyết mạch áp bách phía dưới, đồng tộc người, thường thường khó mà kháng cự, huống chi, nàng này đã là bại lộ. Nếu là sáng suốt, cũng sẽ không mạnh kháng. Chớ đừng nói chi là, Trần Thanh đang nói chuyện thời điểm, càng là thôi động Thanh Khâu mê ly hỏa, đi nhiễu loạn đối phương suy nghĩ, nhận biết cùng phán đoán, kia lửa vốn là có thể sinh sôi mê huyễn, tại nữ tử này trên thân, càng là phá lệ thuận lợi. Mấy hơi về sau, nữ tử kia hít sâu một hơi, bình phục khuấy động tâm tư, cung kính trả lời, hồi bẩm thượng tộc, thuộc hạ chính là Thanh Khâu chi mạch, Hồ Nguyệt. Phụ bộ tộc mật lệnh, chui vào này trạch, dò xét năm đó ẩn tinh pháp chủ ở chỗ này lưu lại bí ẩn, đến nay đã ẩn nút 7 năm. Nàng khẽ ngẩng đầu, tiên triều ở chỗ này phòng giữ cực kỳ nghiêm nghiêm, còn có thiên nhiên lôi sát bình chướng, thuộc hạ bằng vào thiên phú ẩn nấp chi pháp, nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, mới miễn cưỡng đặt chân, thu tập được một chút vụn vặt tình báo. Nếu không phải thượng tộc ngài thân phụ thuần khiết tổ huyết đích thân đến, lấy huyết mạch cảm ứng tìm tới, thuộc hạ là tuyệt đối không thể chủ động nhân thân. Trần Thanh ánh mắt ngưng tụ, nhưng biểu lộ bất động thanh sắc, truy hỏi, ngươi tìm ẩn tinh pháp chủ tung tích, cần làm chuyện gì? Ừm. Kia Hồ Nguyệt nghe xong, trong mắt lại sinh cảnh giác, nhưng lập tức Trần Thanh thôi động Thanh Khâu mê ly hỏa, thế là nàng này ánh mắt lại mê ly lên. Vừa dâng lên cảnh giác chi niệm, trong nháy mắt tiêu tán. Nàng lập tức thấp giọng nói, không dám giấu giếm thượng tộc, truyền thuyết năm đó ta Thanh Khâu một mạch chuyển thừa thánh hỏa, bị ẩn tinh pháp chủ phải đi, phía sau liền không biết tung tích. Thánh hỏa liên quan đến tộc ta căn cơ, đánh rơi về sau, bộ tộc liên tục gặp kiếp nạn, ngày càng tàn lụi, bởi vậy tổ tiên di mệnh, thế hệ tìm kiếm pháp chủ tung tích cùng thánh hỏa rơi xuống. Về sau nhiều mặt điều tra, mơ hồ biết được cái này cất lôi trạch, dường như ẩn tinh pháp chủ chôn giấu trọng bảo chỗ, cho nên điều động tộc nhân đến đây dò xét. Thuộc hạ là một cái trong số đó, cái khác đồng bạn, phần lớn đã hao tổn ở đây. Nói, giọng nói của nàng trầm thấp, biểu lộ cô đơn. Trần Thanh nghe vậy, cảm thấy bừng tỉnh, càng có mấy phần tâm tình rất phức tạp. Việc này nói đến, thật đúng là cùng hắn thoát không ra liên quan, nếu không phải hắn trong ngộng thân Lý Thanh năm đó lấy được này lửa, sao lại khốn tại Ngọc Kinh Mộc Cảnh, Thanh Khâu nhất tộc có lẽ không đến nơi đây. Lẽ ra, kia Thanh Khâu nhất tộc đối ta cũng coi như trợ giúp không nhỏ, kết quả bởi vì ta trong ngộng thân thất thủ, lại rơi vào suy sụp, như nghĩ đi nghĩ lại, chợt có cái suy nghĩ, từ hắn đáy lòng hiện hiện, như bị cuốn ở Ngọc Kinh Mộng Cảnh đệ nhị mộng bên trong thân tránh thoát trói buộc, bằng vào ta bây giờ đạo hạnh, đủ để ngưng tụ một viên mới tinh hỏa chủng, đến lúc đó trả lại Thanh Khâu bộ tộc, phải chăng có thể thay đổi tộc này hương suy. Dù sao, Lý Thanh cũng không chân chính tiêu vong, chỉ cần tìm được ma Phật đạo quả, liền có thoát khốn cơ hội. Này đọc phương sinh, dị biến chợt hiện. Ầm ầm. nguyên bản coi như bình tĩnh lôi trạch đột nhiên sôi trào. Vô số u màu tím lôi quang từ trong nước nổ lên, xé rách mở tối màn trời, linh hai nhức góc lôi minh liên miên bất tuyệt, phản phất trời tức giận. Đứng tại Trần Thanh trước mặt Hồ Nguyệt, thân hình càng là bắt đầu trở nên mơ hồ, trong suốt bắt đầu. Nàng ngồi hổ phách đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, nhìn về phía Trần Thanh, bờ môi khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không phát ra được bất kỳ thanh âm gì. Thấy tình cảnh này, Trần Thanh con ngươi đột nhiên co lại. Cái này thiên địa dùng cái gì bỗng nhiên dị biến, nữ tử này đúng là thân hồn bất ổn, chẳng lẽ đều bởi vì bên ta mới nhất niệm mà lên. Chương 337, này thiên dư a. Chương 337, này thiên dư a. Dị biến vẫn còn tiếp tục, thậm chí lôi trạch bản thân đều tại dị động. U màu tím lôi nước giống như đun sôi cuộn cuộn, từng đạo to như tay em bé điện xà thoát ra mặt nước, phát ra đinh thai nhức góc nổ đùng. Càng xa xôi, trạch quốc chỗ sâu lâu dài ngưng tụ không tiêu tan nặng nề lôi vân, lại bắt đầu xoay chậm chậm, hình thành vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy trung tâm điện quang hừng hực như dương, tản mát ra làm người sợ hãi hủy diệt khí tức. Loan thoáng, có tiếng thu giống gừ gừ cùng binh khí giao kích thanh âm từ cái này vòng xoáy chỗ sâu truyền đến, hình như có thiên quân vạn mã ngay tại bến bờ chém giết. Từ nơi sâu xa, mấy đạo ánh mắt đang muốn bắn ra tới. Trần Thanh thì nhướng mày, đáy lòng báo động điên cuồng loạn động. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn ra ngoài quen thuộc, bản năng lại thúc đẩy sinh trưởng ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là Lý Thanh thoát khốn, tuyệt không ngưng tụ hỏa chủng trả lại thành câu bộ. Xoát. Nay đọc cả đời, như lợi kiếm chặt đứt này rối. Hô, một trận luồng gió mát thổi qua lôi trạch, sao động lôi trình độ hơi thở, thoát ra điện xà lùi về, lôi vân vòng xoáy bỗng nhiên đình chỉ, thường ngực điện quang ảm đạm đi. Gió qua không dấu vết, tiến lặng như tờ. Hết thể lại trong khoảnh khắc khôi phục như lúc ban đầu, phản phất kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, chưa hề phát sinh qua. Hư không bên trong ánh mắt càng là không còn. Cái này Trần Thanh mắt lộ kinh sợ. Dù hắn trải qua mấy đời, tâm trí như sắt, giờ phút này cũng không khỏi tâm thần chấn động. Thanh câu mê ly hỏa cảm ứng, băng phách chi nhãn nhìn rõ hư ảo linh giác, đều tại nói cho hắn biết, mới giây lát kia hơi thở ở giữa thiên địa là đủ, tuyệt không phải huyễn tượng. Một cái ý niệm trong đầu, thật có thể dẫn động như thế kỳ biến. Trong đó quan khiếu ở đâu? Hiệu ứng hồ điệp, đi qua can thiệp tương lai. Suy nghĩ hỗn loạn, nhất thời nan giải. Nhưng giờ phút này cũng không phải truy đến cùng thời điểm, thế là Trần Thanh cưỡng chế trong lòng gợn sóng, ánh mắt một lần nữa trở xuống phía trước. Hồ Nguyệt thần sắc như thường, hiển nhiên đối cứng mới gần như tiêu tán kinh khủng một màn không có chút nào ký ức. Không chỉ có như thế, nàng giống bị một loại nào đó lực vô hình ảnh hưởng, lại chủ động từ trong ngực lấy ra một vật. Kia là khối ước chừng móng tay lớn nhỏ kết tinh, toàn thân lũ tử, bên trong phong tồn lấy đạo đạo tinh mịn điện xà, thỉnh thoảng lấp lóe. Vật này, Hồ Nguyệt tay nâng lôi tinh, giọng mang cung kính, chính là bộ tộc hao phí to lớn đại giới tìm được, tục truyền cùng ẩn tinh pháp chủ bố trí có quan hệ, bằng nó có thể cảm ứng được pháp chủ ở đây lưu lại bí ẩn vết tích. Chỉ là này tinh lực lượng yếu ớt, cần chậm chậm lưu toàn, chậm rãi cảm ứng. Có thuộc hạ này ẩn nút 7 năm, cũng chỉ có thể mơ hồ bắt được một chút tàn mát khí cơ. Dừng một chút, hồi tưởng lại dò xét gian khổ, nàng nói bổ sung, lôi trạch chỗ sâu, cất giấu một cọc kinh thiên bí bảo, bởi vậy dẫn tới mấy phe thế lực ngấp nghé, ngoại trừ tiên triều cứ điểm, thuộc hạ còn phát hiện qua ngũ hành quân hoạt động vết tích, thậm chí có hư hư thực thực cái khác bộ châu tu sĩ chui vào. Vài ngày trước, bọn hắn liền từng tranh đoạt một chỗ bảo tàng điểm bộ phát hỗn chiến, động tĩnh không nhỏ, liền tiên triều một chi tuần tra lôi chu đội đều bị cuốn vào, bị thua thiệt không nhỏ. Lời nói này lượng tin tức cực lớn, cùng sau lưng Trần Thanh Triệu thanh giản cùng mãng thủ thác nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn nguyên bản còn tại kinh ngạc Trần Thanh như gì có thể tìm được nơi đây, phát hiện cái này bách tộc thám tử, nhưng nghe nói cái này lôi trạch chi thủy sâu như thế, có rất nhiều hung hiểm thế lực chiếm cứ, vô ý thức liền muốn nhắc nhở Trần Thanh cẩn thận. Nhưng mà Trần Thanh lại tập trung vào trong tay Hồ Nguyệt viên kia ưu tử lôi tinh. Ngay tại cái này lôi tinh xuất hiện trong nháy mắt, đáy lòng của hắn liền sinh ra một cô khát vọng. Vật này cùng lôi kiếp chi kiếm có cực sâu liên quan. Thế là Trần Thanh bước ra một bước, liền đem viên kia ưu tử lôi tinh thu tới. Tại hắn chạm đến lôi tinh trong nháy mắt, một trận yếu ớt dòng điện từ đó tuôn ra, hắn thần niệm đột nhiên bành trướng. Oanh! Toàn bộ cức lôi trạch ở bang cực chấn, lấy Trần Thanh chỗ khô đảo làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm vũ tử lôi nước trôi trời mà lên, hóa thành từng đạo kết nối thiên địa kinh khủng lôi trụ. Một đạo trắng lóa lôi quang từ trên trời giáng xuống, thẳng sâu trạch tâm. Một cỗ kinh khủng uy áp giống như là biển gầm khuyết tán ra đến, quét sạch bát hoang. Ông, cự ly gần nhất tiên triều ổ bảo, phòng hộ đại trận một cái vỡ vụn, linh quang chớp mắt tạm đạm, sau đó đại trận vỡ vụn. Nơi xa, tuần tra lôi chu giống như báo tố bên trong lá rụng, thân tàu lăn lộn, linh quang chớp loạn, gần như mất khống chế. Chuyện gì xảy ra? Trạch bên trong dị bảo như thế? Nhanh, bẩm báo cấp trên. Tiếng kinh hô, tiếng giống giận dữ, pháp khí vù vù âm thanh, tại lôi trạch các nơi bỗng nhiên vang lên, loạn cả một đoàn. Lôi trạch biên giới, một tòa rách nát trong pháo đài cổ. Thân mang tiểu cũ hầu phục cũ ám thanh niên, đông nhiên đẩy ra song cửa sổ. Hắn chính là đương thời phù quang hầu, từ thừa tự. Hai vạn năm trước, lôi trạch đời trước xuất thế, hắn tổ tiên từ quang chính vòng giành chỗ, cầm giữ lôi trì, nhưng tuế nguyệt biến điên, bây giờ gia tộc kia sớm đã sụp dốc. Chỉ còn lại cái này lôi trạch biên giới tổ đế cùng một cái kẻ buôn nước bọn thất bị, không còn năm đó phong quang. Giờ phút này, nhìn xem trạch tâm kia bị thiên diệt địa lôi quang dị biến, từ trong mắt thừa tự không có bối rối, ngược lại để lộ ra mừng rỡ. Nguyên quán có năm, thiên tổ từng nói, này trạch chỗ sâu bao hàm lôi tâm, chính là ta từ ra lại lên căn cơ. Hai và năm. Vật này rốt cục muốn hiện thế. Cái này trời sinh liền nên là ta có. Ừ, đợi đến ta được bảo vật này, liền muốn đem cái này 800 dặm lôi trạch vật về nguyên chủ. Vừa nghĩ đến đây, hắn trở về trong phòng, lấy ra một đầu độc dài. Có cái này tổ truyền chi vật, nhất định gọi chí bảo, thay đổi ta vận. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền không kịp chờ đợi hướng Lôi Trạch chỗ sâu chạy đi. Lôi Trạch đông bộ, một tòa quanh năm bao phủ tại Lôi Vân ở dưới hòn đảo bên trên, cũng có rất nhiều dị biến. Đây là Ly Dương cung một chi truyền ra ngoài đạo thống chi sơn môn, đạo này kêu là Xích Tiêu Xem. Trong chủ điện, thân mang đạo bảo Trấn Nhạc chân nhân đống nhiên đứng dậy, trước mặt hắn một mặt thủy kính chính chiếu rọi ra trạch tâm kinh khủng sấm chớp mưa báo cảnh tượng. Ẩn nút vào năm, Lôi Tâm cuối cùng hiện. Thiên hữu ta Xích Tiêu Xem. Trấn Nhạc chân nhân trong mắt tinh mang lấp lóe, nhưng thần sắc bình tĩnh, bấm ngón tay suy tính, lập tức nheo mắt lại, bất quá, như thế thời cơ, nhưng cũng không nên là vô cớ mà sinh, nên là có người nào xúc động cơ duyên. Chỉ cần đem người này nắm giữ tại trong tay, mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lúc này, lại có một người dậm chân mà vào, chính là hắn sư đệ Cách Kinh Sinh. Hắn lại là nho sinh Cách Tán Mặc, vừa đến đã nói, sư minh, tổ sư từng diễn thiên cơ, nói kia Lôi Tâm chi hỏa cùng ta xem truyền thừa Lôi Hỏa chính pháp chính là ông trời tác hợp cho. Có được, không chỉ có thể đặt vững ta tông tương lai vạn năm cơ nghiệp, còn có thể đến một đế vương mệnh cách, ứng với hậu thế. Vật này, nhất định phải nhập ta Xích Tiêu Xem. Trấn Nhạc chân nhân nghe vậy, gật đầu nói, nhưng cũng, ta xem lập sơn môn ở đây, vốn là cơ duyên, kia trạch bên trong chí bảo, trời sinh liền nên về chúng ta tất cả, nhưng lần này hiển lộ, còn có nguyên do, đã muốn tranh bảo, lại được tìm người. Ngươi lại tới. Đi theo, hắn đem Cách Kinh Sinh kêu đến, phân phó một phen, cái sau rất nhanh ôm quyền rời đi. Ngoài trăm dặm, tiên triều trấn Lôi Hành Biên bên trong. Chủ vị, thân mang bốn trảo bản long bảo, khuôn mặt uy nghi trung niên nam tử chậm rãi mở hai mắt ra. Sau lưng hắn, tám đạo ngoại cảnh chi quang lóe lên liền biến mất. Hắn chính là hiện nay tiên đế thân đệ, Thủ Phong Thanh Vương, phụ mệnh tọa trấn này trạch, giám sát Lôi Sát, phòng bị đạo trích. Lúc này, Thanh Vương ánh mắt xuyên thấu hành dinh hàng rào, nhìn về phía Trạch Tâm. Thật là tinh thuần Lôi đỉnh bản nguyên một phát. Cái này cức Lôi Trạch chỗ sâu, quả thật dựng dục Lôi Tâm linh thủy. Vật này tại rèn luyện pháp bảo, tu luyện Lôi hệ thần thông thậm chí tầm bộ quốc vận đều có kỳ hiệu, chính là thượng thiên cho ta tiên triều bảo vật, tuyệt không cho phép lọt vào tay ngoại nhân. Hắn vuốt râu trầm ngâm, ánh mắt thâm thúy. Truyền lệnh xuống, khiến Lôi giao vệ trước ra, phong tỏa Trạch Tâm trăm dặm khu vực, người xông vào, giết chết bất luận tội. Đây. Phía sau hắn trong bóng tối, một đạo thân ảnh mơ hồ không người lĩnh mệnh, im ắng tối lui. Lập tức, nhưng lại có người liền báo, nói là tại 300 dặm bên ngoài, thấy một đội nhân mã đánh lấy Đông Hải Hầu cờ sĩ. Đông Hải Hầu. Thanh Vương trong mắt lóe lên hàn mang, bọn hắn người tới đây làm gì? Nghe nói Đông Hải Hầu thế tử, mấy ngày trước đây trước mặt mọi người đánh giết tiên triều tuần tra thống lĩnh, chính là cuồng bội chi đồ. Cái này Đông Hải Hầu nhất hệ, lộ vẻ phản quốc thâm tàng, truyền lệnh xuống, để cho người ta cầm ta ngọc lệnh, đi qua chặn đường, không cho phép bọn hắn tới gần Lôi Trạch. Lôi Trạch bên ngoài, hơi nước cùng Lôi Sát hô tạm, hình thành hoàn toàn mông lung trước ngực. Mấy chiếc hình dạng và cấu tạo khác nhau phi chu lơ lửng tại đây. Trong đó một chiếc màu xanh xám phi chu bên trong, ly phi một thân hoa mỹ cung trang, tản mát ra ung dung khí độ. Nàng nhìn Lôi Trạch bên trong biến hóa, mắt có sự nổi bật, mặt lộ vẻ tiêu dung, chỉ có thánh hoàng mới có thể dẫn động như thế thiên địa chi uy. Cái này Lôi Trạch bên trong nếu có chí bảo, nhất định là thiên địa sinh lôi, là thánh hoàng chuẩn bị. Phía sau nàng, một hắc bào lao hậu thấp giọng nói, "Nương nương, như thế động tĩnh, sợ sẽ dẫn tới các phương ngấp nghé, vậy hạ cuối cùng chưa hoàn toàn khôi phục." Ly Phi khoát tay trả lại, thông dung nói, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta càng cần thủ hộ ở bên. Đây là cơ hội trời cho, để chúng ta có thể chứng kiến thánh hoàng lại hiện lộ thần uy, làm cho tất cả mọi người đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng bệ hạ. Nếu có đạo trích dám thừa dịp loạn đối bệ hạ bất lợi, giết không tha. Cần tuân nương nương pháp chỉ. Phi Chu trên đám người cùng kêu lên đồng ý. Chương 338, thanh tràng. Chương 338, thanh tràng. Lôi Trạch trung tâm, lôi quang phun trào. Tại tầng kia trùng điệp trồng quang huy bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một thanh trường kiếm chi hình. Ầm ầm, lôi quang chém vỡ mây mù. Lôi Trạch chu vi, Lôi Giao vệ giữ tận Lôi Chu kết thành chiến trận, mỗi một chiếc Lôi Chu đều dâng lên một mặt đen như mực lá cờ, bên trong không ngừng bắn ra đạo đạo tráng kiện lôi quang. Đại trận cuốn giao phía dưới, kia lôi quang như xiềng xích hoành không cắn quét, phát ra chói hai đôm đốt nổ đùng. Lôi quang xiềng xích những nơi đi qua, đầm nước nổ tung, điện xà của vũ, cương ép thanh ra một mảnh khu vực, trong đó rất nhiều tu sĩ càng là nhao nhao tránh lui, từng cái kinh hoàng. Đi mau, là Thanh Vương Lôi Giao vệ. Nương, cái này Lôi Sát lao tử trong 3 tháng, mắt thấy là phải ngưng tinh. Làm sao bọn này hung nhân đột nhiên lại nhảy ra ngoài? Ai? Vừa rồi nhìn thấy cái này Lôi Trạch sinh ra dị tượng, rất nhiều người nhảy cẫng hoan hô, vân đạo liền thầm nghĩ không tốt, bây giờ xem ra, quả là tai họa. Cái này Lôi Trạch trong ngoài, vốn là trải rộng tán tu, thậm chí yêu loại, bây giờ bị kia lôi quang càn quét, mấy cái tán tu lái rách dưới phi hành pháp khí, chật vật không chịu nổi tránh né lấy, trên mặt đều là đau lòng cùng không cam lòng. Bất quá, chờ bọn hắn nhìn thấy một cái toàn thân cháy đen, đỉnh đầu độc giác tiềm thử tiểu yêu, bị một đạo lôi liên dư ba quét trúng, kêu thảm một tiếng, rơi xuống lôi nước, toàn thân khói xanh phun trào, đã là không một tiếng động, liền đều không có thời gian phản nàn, từng cái tăng tốc, nhưng cũng có kẻ khó chơi. Một tên tóc đỏ rối tung, tuần quân ánh lửa đại hán, nhìn thấy lôi quang xiềng xích rút tới, nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một mặt liệt diễm cự thuẫn, cứ thế mà gánh vác mấy đạo rút kích, tia lửa tung tóe. Thanh Vương lại như thế nào? Cái này Lôi Trạch thiên sinh địa dưỡng, lại ngươi tiên triều xem như tài sản riêng, lão tử lệnh không đi. Ồn ào. Trấn Lôi Hành Biên phương hướng, một thanh âm xuyên thấu qua tầng tầng trận pháp truyền đến, tại mỗi người bên thai quanh quẩn, hộ tống mà đến là như sơn hải gào thét nặng nề áp. Bản vương tọa trấn ở đây, Lôi Trạch hết thảy đều thuộc tiên triều. Nể tình các ngươi tu hành không dễ, giờ phút này thối lui, miễn cho khỏi chết. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, kia tóc đỏ đại hán hết thảy trung quanh đều bị ép tới hạ xuống, cả người hắn càng là lập tức ngã sấp trên mặt đất, thân thể thật sâu lâm vào bùn đất bên trong. Hắn giống giận dãy rủa, nhưng chợt quanh thân hỏa diễm cũng vì đó ảm đạm, trên mặt màu máu tận hời. Thử, uy phong thật to. Đột nhiên, một trận sương mù xám bay tới, trong đó truyền ra âm thanh cười lạnh, cái này Lôi Tâm chi bí, sợ là cùng ngươi tiên triều vô duyên. Ngươi? Vâng. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo sáng tỏ quang huy rơi xuống, trực tiếp đánh nát sương mù xám, đem bên trong tu sĩ thiêu đốt hầu như không còn, hắn liền gào thảm, cơ hội đều không có phát ra. Chu Vi lập tức yên tĩnh. Sau đó, bao quát kia tóc đỏ hán tử ở bên trong, rất nhiều hơi mạnh tu sĩ, cùng hơi có khí tượng tán tu đại yêu, đều là cúi đầu xuống, cắn răng ôm hận, lái đột vàng, hướng phía Lôi Trạch bên ngoài trở ra đi, chỉ là vậy bọn hắn nhìn lại trong ánh mắt, tràn đầy phẫn uất. Hành dinh bên trong, Thanh Vương bên cạnh thân một tên thiếu niên bỗng nhiên lắc đầu. Hắn thân mang cẩm bào, mặt mày sắc bén, trong mắt một phái sắc ý, nói nhỏ: "Vương thượng, những này điêu dân lòng mang oán hận, miệng ra ác ngôn, vì sao không?" Thanh Vương đưa tay, ngắt lời hắn, nói tiếp: "Từ phòng, ngươi nhớ kỹ, là con người, trưởng đại thế là được. Kia bối có lẽ có không cam lòng, hoặc tồn oán hận, thậm chí giấu giếm dạ tâm, đều không vương, chỉ cần bọn hắn tại lúc cần phải tuân ta hiệu lệnh, thối lui, liền đủ. Bản vương chưa từng yêu cầu xa vời dưới chướng người từ tâm đến thân đều thần phục." Tên là Từ Phong thiếu niên lông mày cau lại, lại nói: "Có thể bỏ mặc bọn hắn rời đi, như hắn âm thầm cấu kết, hoặc tùy thời phản vệ." Thanh Vương khẽ cười một tiếng, hai tay áo vung lên, thân có long ảnh xoay quanh. Tiên triều uy danh, Lôi Giao vệ chiến tranh, chính là bản vương quý cũ, một chút quỷ vực tâm tư, bất quá là nhảy nhót thẳng hề gào thét, là không nổi bọt nước, như thật có không có mắt dám đưa tay, chém là được. Từ Phong cảm nhận được lời kêu bên trong đối toàn bộ Lôi Trạch thế cục nắm giữ, không khỏi say mê, không còn nhiều lời. Thanh Vương sau đó đứng dậy: "Đi thôi, dị biến bắt nguồn từ trạch tâm, chúng ta làm hướng tìm đòi, chẳng qua hiện nay toàn bộ Lôi Trạch biến hóa không chừng, lôi quang nổ tung, chính là bản vương nắm giữ trận pháp, cũng không cách nào hoàn toàn chưởng khống, trên đường đồng dạng sẽ có hung hiểm, ngươi làm xem chừng." "Ây." Ầm ầm. Sau một khắc, toàn bộ trấn Lôi hành biên đung đưa, bắt đầu hướng phía trạch tâm di động đi qua. Cùng lúc đó, bên kia trên đảo mấy cái nhanh chóng rời đi. Lôi Trạch đã phong, kẻ trái lệnh, lấy phản nghịch luận xử. Một chiếc Lôi Giao vệ chiến thuyền phá vỡ lôi sát, đường tắt Trần Thanh bọn người trô khâu đảo. Thuyền thủ thân mang Lôi Khải thống lĩnh án đao mà đứng, phát hiện ở trên đảo mấy người về sau, ánh mắt bén nễ, tiếng như của Lôi. Hán thần niệm đảo qua ở trên đảo mấy người, gặp Trần Thanh khí tức không hiện, chỉ coi là cái nào mắt không mở môn phái nhỏ đệ tử hoặc tán tu chi lưu, liền lệnh lệnh quát lớn, muốn cù ra. Trần Thanh nghe thành âm, đem trên tay mảnh vỡ kia vừa thu lại, đi theo thân thể nhoáng một cái, liền đến đảo duyên, ngẩng đầu nhìn lên, thấy các nơi lôi trù, phi chu tuần tra, liền biết là tiền triều nhân mã phát động, trong lòng không khỏi nghĩ lại suy nghĩ, muốn chết. Kia thống linh thấy mình bị không để ý tới, trên mặt lệ khí lóe lên, bọn hắn những này đóng quân nơi hiểm yếu chi địa, lâu dài cùng người chém giết, tính tình ngang ngược, cũng không nhiều lời, trong tay lôi quang hội tụ, hóa thành một đạo lôi mâu, liền muốn ném ra. Nhưng mà hắn lôi mâu chưa tụ tay, trước mắt chính là một hoa. Trần Thanh không ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi! Thống lĩnh hai nhiên, trên thân Lôi Khải bộ phát ra đâm ánh mắt mang, hộ thể chi khí trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Nhưng Trần Thanh chỉ là đưa tay, con ngón búng ra, điểm tại hắn Lôi Khải khu vực hải tâm. Phúc! Một đạo khí lưu xuyên qua kia thống lĩnh chi thần, trên người hắn kia cứng cỏi Lôi Khải, từ đó tâm bắt đầu hiện lộ đạo đạo vết dạng, đảo mắt như mạng nhện trải rộng các nơi. Sau một khắc, kỳ nhân quanh thân chấn nguyên tán loạn, kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài, nhập vào trong lôi thủy, tóe lên đầy trời tử sóng. Khá lắm kẻ xấu, thật to gan, đơn giản không biết sống chết, mau đem cái này cùng nhân cầm xuống. Chiến thuyền trên còn lại Lôi Giao vệ quá sợ hãi, nhao nhao giống giận thôi động pháp quyết, chiến thuyền chấn động, cột cờ lay động, lôi quang xiềng xích như độc xà rào sát mà đến. Trần Thanh thì là huy động tay áo, tùy ý phất một cái, bành, kia lôi quang xiềng xích một cái tán loạn ra, cuồng bạo phản vệ chi lực đem chiến thuyền trên Lôi Giao vệ đều tung bay, kêu thảm rơi xuống lôi trạch. Thiếu chủ thần uy, bọn này tên lô mãng vô lễ như thế, thật nên dạy vấn. Mãng thủ thát thấy nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được gầm nhẹ. Triệu Thanh giản thì là sắc mặt trắng bệnh, gấp giọng nói: "Sư thúc, Lôi Giao vệ chính là Thanh Vương thân quân, đại biểu cho tiên triều mặt mũi. Chúng ta mạnh như vậy cứng rắn, chỉ sợ tai họa không nhỏ a. Không bằng tạm lánh phong mang. Dù sao, chúng ta bây giờ còn có kiện cáo mang theo." Liên liên kia hồ nữ Hồ Nguyệt, cũng từ Thanh Khâu hỏa mê ly ảnh hưởng bên trong tránh thoát mấy phần, màu hổ phách trong con ngươi hiện lên một vẻ bối rối, thượng tộc như thế cao điệu, sợ sẽ dẫn tới tiên triều toàn lực vây quét, bại lộ chúng ta bộ dạng. Trần Thanh liếc nhìn ba người, lập tức nhân tiện nói: "Hỏa phúc không cửa, duy người từ Triệu, bọn hắn đã muốn độc thủ, liền cần gánh chịu hậu quả, huống chi ta vốn cũng không dự định lui, còn muốn đi vào bên trong, sớm muộn muốn chống lại, các ngươi như sợ, có thể tự động rời đi." Triệu Thanh giản nghe xong, trên mặt vẻ dãy rủa chợt lóe lên, lập tức cắn răng một cái, chắp tay nói: "Đệ tử đã phụng tông môn chi mệnh đi theo sư thúc, tự nhiên cùng tiến cùng lui." Mang thủ thác càng là tiến lên trước một bước, tiếng như hồng trùng: "Thiếu chủ ở đâu, mang thủ thác liền ở nơi nào. Bất kể hắn là cái gì Thanh Vương Hắc Vương, muốn động thiếu chủ, trước bước qua mô ra thi thể." Hồ Nguyệt chần chờ một lát, nhớ tới mới nguồn gốc từ huyết mạch rung động cùng mỹ áp, trong lòng không hiểu nhất định, cũng nói: "Hồ Nguyệt, nguyện theo thượng tộc, dò xét nơi đây." Nàng mặc dù không biết vị này thượng tộc là như thế nào cùng nhân tộc pha trộn cùng một chỗ, nhưng lại biết vị này thần thông không nhỏ, tăng thêm tộc quần quen thuộc, bởi vậy biểu thị thuận theo. Trần Thanh nghe vậy, cười nói: "Đã như vậy, vậy liền đuổi theo." Hắn thu hồi ánh mắt, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, đã như một đạo khói xanh, hướng phía Lôi Trạch Cảng chỗ sâu phiêu nhiên mà đi. Triệu Thanh Giản ba người không dám thất lễ, đội vàng thi triển thân pháp đuổi theo. Trần Thanh vừa đi, một bên suy nghĩ lấy, hắn rõ ràng, cái này Lôi Trạch dị động, căn nguyên đều ở chỗ hắn trong bàn tay viên kia Lôi Tinh, kích hoạt lên hắn cùng Lôi Kiếp chi kiếm liên hệ, khiến kia yên lặng hai vạn năm pháp bảo chi kiếm triệt để sinh động tới. Chỉ cần hắn đến trạch tâm, thu hồi pháp kiếm, cái này khắp thiên lôi bạo tự nhiên sẽ bình ổn lại. Việc cấp bách là tìm cái ổn thỏa nhất con đường tiến về. Nghĩ như vậy, hắn theo bản năng vận chuyển huyền công, suy tính cơ yếu, lập tức được phản hồi, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, nhìn về phía một cái phương hướng. Án lấy cái này suy tính phản hồi, ta như hướng phía nơi đây đi, liền có thể gặp phải người dẫn đường, có thể một đường thuận lợi. Nhưng từ nơi này phương hướng đi, coi như đường vòng. Nghĩ nghĩ, Trần Thanh vẫn là quyết định lần theo suy tính kết quả đi, thật vất vả tu suy tính chi pháp, cũng nên tôn trọng một cái. Thế là, một đoàn người có chút chuyển hướng. Nhưng mà, tiên triều ở đây địa bàn ngồi nhiều năm, bày ra thủ đoạn viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Ngay tại Trần Thanh một đoàn người tiến lên bất quá hơn 10 dặm, chấn lôi hành viên bên trong, một mặt to lớn thủy kính bên trên, nguyên bản mơ hồ cái nào đó khu vực, đột nhiên sáng lên một cái điểm đỏ. Ồ. Thanh Vương ánh mắt từ trạch tâm đoàn kia to lớn sấm chớp mưa báo trên rời, rơi vào cái này điểm đỏ bên trên, lại có chỉ con chuột nhỏ, có thể giấu giếm được bên ngoài tuần tra, lẻn vào đến sâu như vậy độ. Ngược lại là có chút bản sự, đáng tiếc, không hiểu xem xét thời thế, tự tìm đường chết. Người hầu thiếu niên từ phong lập tức hỏi, "Vương gia, phải chăng phái một đội tinh nhuệ lôi giao vệ tiến đến tiêu sát?" "Ừm, sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn, có thể đến nơi đây, định không đơn giản, cần hơi coi trọng một cái." Thanh Vương đang muốn hạ lệnh, lông mày đống nhiên vậy một cái, quay đầu nhìn về một phương khác hướng. "Tốt." Thanh Vương nheo mắt lại, lộ ra cười lạnh, so tại cái kia không hiểu quy củ con chuột nhỏ, bên này mới là cả lớn, thật có khả năng cải biến thế cục. Bất quá, ẩn núp lâu như vậy, rốt cục kiềm chế không được, kể từ đó, chính là thủ đoạn khốc liệt một chút, cũng là sư xuất nổi danh. Thế là hắn đầu tiên là tùy ý hạ lệnh, để một đội nhân mã đi qua chặn giết kia điểm đỏ đại biểu chui vào người, lập tức đưa tay chỉ vào nơi xa một mảnh khu vực, tăng cường kia phiến khu vực giám sát, nếu có dị động, lập tức đến báo. Cái gọi là đường lang bộ tiền hoàng tức tại hậu, kia Thanh Vương một phen dày bò, nhìn như cường thế, lại không bằng ta, lặng yên không một tiếng động, như gió xuân mưa phùn, nhuận bật im mắng, cuối cùng từ thông dong cho, thành thạo điêu luyện, liền đem kia trí bảo lấy mất. Lôi Trạch chỗ sâu, đương đại phủ quang hầu từ thừa tự, chính án lấy trên tay một phần nở rộ ánh sáng nhạt địa đồ, xem chừng tiến lên. Cái kia trong tay trên bản đồ, bút mực tung hành, vẽ xuống Lôi Trạch bên trong hình dạng mặt đất, đường đi, hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa, thình lình tại thời gian thực chiếu rọi. Người bên ngoài đều là đụng cơ duyên, chỉ có ta là gia học uyên thâm. Mặc cho người khác như thế nào, đều là vì ta áo cưới. Nói nói, hắn chợt bước chân dừng lại, ngừng lại, nhưng sau đó hắn nhếch miệng cười một tiếng, dạo chơi mà đi. Đối người bên ngoài mà nói nơi hiểm yếu chi địa, tại ta lại là đường bằng thẳng. Chương 339, huyết chi hoa, nở rộ chương 339, huyết chi hoa, nở rộ Lôi Trạch chỗ sâu. Nơi này đã không thấy ưu tử lối nước, thay vào đó là sền sệt như tương, màu sắc ám kim lôi dịch. Mặt nước thỉnh thoảng vỡ ra một cái khe, lộ ra trắng loá lôi quang, mỗi một lần lấp lóe đều để không gian có chút bặm mẹo. Phốc phốc, một tên ỉ vào thân pháp tinh diệu, cưỡng ép vượt qua áo xám tu sĩ, dưới chân linh quang hơi chậm lại, chưa thể tránh đi một đạo luồn lên ám kim điện xà. Điện xà gần người, hắn thậm chí không kịp tiêu thảm, cả người liền trong nháy mắt hóa khí, liền một tia khói xanh cũng không từng lưu lại. Khác một bên, một đầu hiện bộ phận nguyên hình, da dày thịt béo tê như đại yêu, đỉnh lấy hùng hậu yêu khí hộ thuẫn, cẩn thận nghiêm túc đạp vào một khối cháy đen đá ngầm. Nào có thể đoán được đá ngầm đột nhiên mềm hóa thành một bãi ám kim lôi bùn, mấy đạo hồ quang điện thuận yêu khí hộ thuẫn lan tràn mà lên. Kia đại yêu toàn thân run rẩy dữ dội, hộ thuẫn vỡ vụn, thân hình khổng lồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cháy đen, thành than, cuối cùng bành một tiếng tán làm cho bụi, chôn vùi vào vô hình. Nguy hiểm, đại khủng bố. Nơi đây dường như lôi đỉnh tán trận, pháp tắc hỗn loạn, sát cơ dầu dến, mỗi một bước đều có thể là hoàng tuyệt lộ. Những này đều là dùng các loại thủ đoạn tránh đi lôi giao vệ xua đuổi tu sĩ cùng đại yêu, lại nhao nhao ở chỗ này gãy kích trầm xa. Nhưng mà ngay tại mảnh này tuyệt vực bên trong, từ thừa tự lùi bước dày thong dong, hắn giơ trong tay màu sắc chìm ảm xưa cũ hộp gỗ, hộp thân nở rộ ánh sáng, hóa thành màu máu đường vân, thế mà cùng Lôi Trạch chỗ sâu sinh ra lấy một loại nào đó huyền diệu cộng minh, lẫn nhau dẫn đạo. Suy to như tay em bé, xuất hiện lên sâu từ lôi đỉnh, đống nhiên nhảy lên mà ra, từ khía cạnh nào vệ mà đến. Từ thừa tự nhìn cũng không nhìn, chỉ đem hộp gỗ có chút chuyển hướng. Kia hung lệ tử lôi lại đống nhiên chỉ trệ, giống như gặp quân vương, cùng bạo lôi quang trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, chủ động hướng hai bên phân lưu, cuốn hắn mà qua. Siêu, siêu, siêu. Theo sát lấy, lại có mấy mười đạo ánh sáng xanh lấp lóe lôi tiễn từ bốn phương phong tới, dày đặc như mưa, phong kín tất cả tiến tối con đường. Từ thừa tự bộ pháp không thay đổi, trên hộp gỗ huyết quang lưu chuyển, lôi tiễn bay vụt đến quanh người hắn ba thước, liền tốc độ chậm giảm, trận linh quang ảm đạm, nhao nhao chạy hướng quy tích, bắn vào trung quanh lôi chỉ, nổ điểm xuất phát điểm gần sóng. Hắn liền như vậy đi tới, như đi bộ nhàn nhã. Ám kim lôi chỉ vì hắn vỡ ra thông đạo, cùng bạo lôi sát ở trước mặt hắn dịu dàng ngoan ngoãn né tránh. Kia xưa cũ hộp gỗ, giống như thành mảnh này lôi đỉnh tuyệt vực thông hành lệnh bài. Ngươi, ngươi vì sao không sợ? Những này lôi đỉnh vì sao không thương tổn ngươi? Một cái thanh âm run rẩy từ hắn bên cạnh phía sau truyền đến. Kia là một tên nuốt ở một khối cự nham sau kéo dài hơi tàn tu sĩ. Hắn nhìn xem từ thừa tự như vào chỗ không người, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng ghen ghét. Từ thừa tự bước chân hơi ngừng lại, lườm kia tu sĩ lên mắt, trên mặt lướt qua thoải mái chi sắc. Ta vì sao không sợ? Hắn ầm ĩ cùng thiếu, các ngươi có biết, nơi đây 2 vạn năm trước, tên là Phù Quang Lôi Chỉ, chính là ta Phù Quang Hầu một mạch chi tổ điện. Cái này Lôi Trạch chi bảo, vốn là ta tiên tổ di trạch. Hôm nay, ta tử thừa tự, bất quá là muốn vật về nguyên chủ. Phù Quang Hầu. Kia tu sĩ nghe vậy, con ngươi đột nhiên co lại, hiển nhiên nghe nói qua cái này sớm đã sụp dốc, lại từng trong lịch sử lưu lại ân ký danh tự. Từ thừa tự phá lệ hưởng thụ loại này ánh mắt. Hắn dương mắt nhìn về phía nơi xa, nơi đó Lôi Giao vệ chiến thuyền ngay tại tuần tra, lôi quang tung hoành cắn quét, đem hết thể không phục quản thúc bên ngoài người khu trục thậm chí tiêu sát. Mà hắn lại có thể bằng vào trong tay một gỗ, tránh đi tiên triều ánh mắt cùng trận pháp chính xác, thông suốt không trở ngại. Danh phận tại ta, tín vật nơi tay, này địa lôi đỉnh cũng nhận ta làm chủ. Tiên tiên liền đứng ở thế bất bại. Hắn trong lòng thầm nghĩ, một cỗ hào hùng cùng dã tâm tại trong lồng ngực bốc lên. Bất quá, lập tức lại có 2 đạo ánh mắt từ phương xa chiến thuyền bên trên truyền đến. Từ thừa tự cuốn quýt hiện lên. Cú may kia 2 đạo ánh mắt hơi dính tức đi. Đối hắn ly khai, từ thừa tự suy nghĩ một chút, lập tức quyết tâm. Lại là át chủ bài, nếu không dùng ra, lại có gì dùng? Hắn lúc này cắn nát đầu ngón tay, bước ra mấy giọt tinh huyết, nhỏ tại hộp gỗ phía trên, đồng thời tay nắm ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, giống như tại ngâm tụng tế văn. Ung ung ung. Chỉ một thoáng, nơi xa ám kim lôi chỉ kịch liệt cuộn, 2 đạo to lớn bóng ma từ lôi chỉ chỗ sâu cấp tốc nổi lên. Vâng. Lôi tương nổ tung, 2 viên giữ tận đầu lâu dẫn đầu nhô ra. Kia là 2 đầu tương tự giao long nhưng lại che kín gai xương quái vật, quanh thân từ tinh thuần lôi đỉnh năng lượng cấu thành, trong hốc mắt là 2 đoàn nhảy vọt trắng loá lôi hỏa. Bọn chúng thân thể cao lớn nửa ẩn tại lôi trì phía dưới, tản mát ra có thể so với kim đan đỉnh phong kinh khủng uy áp, băng lãnh lôi đồng khóa chặt ở trên người từ thừa tự, mang theo hung tàn nhưng lại thuần phục hương vị. Đi thôi, tại lôi trạch phía dưới, làm hộ pháp cho ta. Từ thừa tự vung tay lên. 2 đầu lôi thú gầm nhẹ một tiếng, chợt chìm vào lôi trì, chỉ ở mặt ao lưu lại 2 đạo chậm rãi quyết tán gợn sóng. Cảm nhận được 2 đầu cường đại lôi thú ẩn nấp ở bên, âm thầm bảo vệ, trong lòng từ thừa tự cuối cùng một tia lo lắng giết hết. Như thế, mới là hoàn toàn. Chân chính thế bất bại. Hắn đắc chí vừa lòng. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía lôi trạch trọng yếu nhất, kia lôi quang nhất là hừng hực sôi trào chỗ, bộ pháp tăng tốc. Chỉ là nguyên quán bí ẩn đề cập, muốn đến chí bảo, cần một mạch vận long dày hạng người làm dẫn, coi là tế lễ, cái này vội vàng ở giữa, lại đi nơi nào tìm được phù hợp người? Mới thấy mấy cái kia, đều là phúc bạc mệnh cạn hạng người, không chịu nổi đại dụng. Lần này bởi vì tới kịp, sớm chuẩn bị tốt mấy cái chuẩn bị tuyển, cũng còn không có mời tới. Hắn một bên đi nhanh, một bên chuyển động suy nghĩ, liếc nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy phù hợp tế phẩm. Chính đang cân nhắc. Phía trước đống nhiên lôi sát của cuộn, mấy thân ảnh xuyên thấu mê trướng, hiện ra thân hình. Đi đầu một người huyền ý tóc đen, khí độ trầm ngưng, đi lại ở giữa lại cùng quanh mình cuồng bạo lôi linh ẩn ẩn tương hợp. Phía sau hắn đi theo 3 người, một khôi ngô tráng hán khí huyết hùng hồn, một thanh niên tu sĩ trên mặt cảnh giác, còn có một nữ tử người khoác áo tơi, mũ trùm hạ ánh mắt lưu chuyển, không giống người bình thường. Ừm. Từ thừa tự ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt kia huyền ý thanh niên, trong lòng khẽ động, người này quanh thân ý vị, có thể dẫn động lôi trạch linh cơ tự nhiên thân thiện. Cái này tuyệt không phải bình thường tán tu. Hẳn là cũng là hướng về phía kia chí bảo mà đến. Bất quá, cô này khí tức giống như là cái thượng giai tế phẩm. Nói, hắn âm thầm thi triển xem khí chi pháp, nhưng chỉ là xem xét, liền cảm giác con mắt nhói nhói, tranh thủ thời gian nhắm lại, nhưng trong lòng lại là một trận hoan hỉ. Nên ta được bảo, khí tượng này hẳn là khí long người. Thế là, hắn chủ động nên tiếp mấy bước, cái eo thẳng tắp, cảm khẽ nhếch, tận lực toát ra mấy phần ở lâu người trên tiêu căng. Người đến người nào? Ừm. Trần Thanh dừng lại bước chân, nhìn xem người này, khắp chỉ nhất toán, bỗng nhiên lộ ra tiểu dung, hỏi, ngươi là người phương nào? Bản hầu, Phù Quang hầu, từ thừa tự. Từ thừa tự ngược lại là dứt khoát, trực tiếp quang minh thân phận, giảm bớt dừng giả, sau đó nhìn thẳng Trần Thanh, các ngươi người nào? Tự tiện xông vào nhà ta tổ địa, tại sao đến đây? Phù Quang hầu, tổ địa. Trong mắt Trần Thanh lướt qua vẻ kinh ngạc, phủ đuổi ký ức bị xúc động, hồi tưởng lại kiếp trước là Lý Thanh lúc, kia bác địa lôi ao sơ hiện, vòng danh chỗ, bước tranh cương mà trị Phù Quang hầu từ chính quang. Không nghĩ tới 2 vạn năm tuế nguyệt lưu chuyển, lại nơi đây gặp hắn huyết mạch hậu duệ. Nhưng hắn càng để ý, là đối phương trong tay trong một gỗ, kia mơ hồ chuyển đến. Cùng tự thân một điểm kỳ diệu liên lụy, tại hắn tu hành liên đài giác chiếu thôi huyền chú về sau, gặp được liên quan sự tình, liền sẽ có như vậy liên quan cảm ứng. Kia một gỗ bên trong lấy cái gì? Hắn bấm ngón tay suy tính, lại là ngắm hoa trong màn sương, tính không chân thực, chỉ là mơ hồ thấy huyết quang chi sắc. Nhìn các ngươi bộ dáng này, cũng là vụng trộm tới chỗ này, lo lắng bị tiên triều vệ sĩ phát hiện à? Từ thừa tự thấy đối phương không trả lời mà hỏi lại, khó chịu trong lòng, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, gặp phải ta, xem như các ngươi gặp may mắn, ta có thể xuất thủ bảo vệ các ngươi, nhưng cần ngươi dựa vào cái gì bảo vệ chúng ta? Trần Thanh bỗng nhiên xen lời hắn, lại vì sao vô duyên vô cớ muốn tương trợ? Nếu ngươi thật như vậy hảo tâm, dọc theo con đường này không biết bao nhiêu người không may, ngươi cái này bên người đã sớm nên có rất nhiều người. Dựa vào cái gì? Từ thừa tự bị đánh gãy lời nói, càng phát ra không vui, nhưng vẫn là trước đè xuống, ước lượng trong tay một gỗ, chỉ bằng cái này lôi trạch bên trong, tiên triều binh phong chỉ, chư tu tránh lui, mà bản hầu lại có thể tới lui tự nhiên, thậm chí có thể khiến nơi đây lôi đỉnh làm việc cho ta. Hắn tiếng nói vừa dứt, đúng lúc gặp cách đó không xa một đạo màu vàng sậm lôi sát như độc long lùa lên, lao thẳng tới mấy người nơi sống yên ổn. Triệu Thanh Giản cùng mang thủ thác sắc mặt biến hóa, đang muốn thôi động pháp lực chống cự, đã thấy từ thừa tự không chút hoang mang, chỉ đem hộp gỗ đối kia lôi sát nhoáng một cái. Ông. Lôi sát đống nhiên chỉ trệ, chợt vặn vẹo lên hướng hai bên phân lưu, đánh vào xa xa lôi tương bên trong, nổ lên đầy trời điện mạnh. Từ Thừa tự thu hồi hộp gỗ, ngạo nghễ nói, như thế nào? Hắn ánh mắt một lần nữa rơi vào trên người Trần Thành, bản hầu nhìn ngươi khí độ trầm ngưng, đi lại ở giữa có thể cùng lôi linh tương hợp, là cái khó được nhân vật, cái này lôi chạch chỗ sâu sát cơ tứ phía, nhiều mấy cái người hữu dụng, tổng không phải chuyện xấu. Trần Thanh mắt nhìn xem kia hộp gỗ, hỏi, ngươi cái này trong hộp đến tuột cùng là vật gì? Có thể hiệu lệnh lôi chạch sát khí. Từ Thừa tự gặp Trần Thanh hỏi đến vật này, trong mắt lóe lên tốt sắc, quyết định lại thêm một mũi lửa, triệt để chấn nhiếp mấy người kia, thuận tiện đến tiếp sau làm việc. Vật này cũng được, liền để các ngươi mở mắt một chút. Vật này chính là bản hầu tổ truyền chi vật, cùng ta khí vận tương hợp, bản mệnh gắn bó, người bên ngoài cũng là đoạt không đi. Nói, tay hắn bóp một cái kỳ lạ ấn quyết, sau đó nhẹ nhàng đặt tại hộp gỗ khóa chuột phía trên, đây là nhân quả chi khí, các ngươi có thể được gặp hắn chân dung, đã là tạo hóa. Cùng cụt, một tiếng vang nhỏ, hộp gỗ mở ra một cái khe. Chỉ một thoáng, nồng đậm huyết tinh khí tức dẫn đầu tràn ngập ra, lại không tanh hôi, phản có một cấu ngọt ngào. Ngay sau đó, đạo đạo nhỏ vụn màu máu lôi quang từ trong hộp bắn ra mà ra, đốt nốt rung động, trong đó tràn ngập bán độc, âm lệ, tại hộp miệng nhảy bọt lấp lóe, đem Từ Thừa tự mặt chiếu dọi đến lúc sáng lúc tối, bằng thêm mấy phần quỷ dị. Hắn gặp đối diện mấy người vẻ mặt nghiêm túc, cười lại mở ra mấy phần. Trong hộp, một đóa huyết hồng hoa đóa chậm rãi giãn ra cánh hoa. Tia cánh hoa mỏng như cánh ve, mạch lạc rõ ràng, hoa tâm chỗ, một điểm sâu đỏ sẫm ánh sáng như tâm tạng có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều dẫn động quanh mình màu máu lôi quang tùy theo sáng tắt. Đây là, tại hộp gỗ mở ra trong nháy mắt, Trần Thanh Tử phủ chỗ sâu chấn động mạnh một cái. Thần hồn bản nguyên lại có cộng minh cảm giác. Lập tức, hắn hiểu được, kia màu máu lôi quang thỉnh lình cùng đệ nhị mộng bên trong thân Lý Thanh lực lượng có cùng nguồn gốc. Đây là Lý Thanh phân hóa ra lôi quang. Nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ, Lý Thanh nhưng từ chưa cô đọng qua như thế hoán độc, máu tanh lôi trùng, càng không nói đến đem nó ký thác tại một đóa quỷ dị huyết hoa bên trong. Trừ khi là có người lấy lực lượng lưu lại làm dẫn, hôn hợp cực đoan đoán niệm cùng huyết tinh bí pháp, cưỡng ép luyện chế mà thành. Từ Thừa tự đem Trần Thanh nhãn thần biến hóa thu hết vào mắt, chắc chắn đối phương đã bị chấn nhiếp, liền cao giọng cười một tiếng, mang theo vài phần khoe khoang nói, ngươi cảm giác được trong đó bất phẳng rồi. Vật này xác thực rất có lai lịch. Ngươi có biết, 2 vạn năm trước, vị yêu bỗng nhiên quật khởi, nhưng lại mất tích bí ẩn ẩn tinh pháp chủ. Ẩn tinh pháp chủ. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Trần Thanh, phía sau hắn Triệu Thanh Giản, Mang Thủ Thác, thậm chí một mực Trầm Mặc Hồ Nguyệt, đều là sắc mặt đều biến. Từ Thừa tự rất hài lòng phản ứng của mọi người, tiếp tục nói, ẩn tinh pháp chủ, danh xưng ẩn tinh tông trung hưng tổ sư về sau, kinh tài tuyệt diễm nhất nhân vật, uy danh chi thịnh, nhất thời có 102. Đáng tiếc, hắn về sau không hiểu mất tích, chẳng biết đi đâu, thành không đầu bản xử án. Mất tích. Trần Thanh tự lẩm bẩm, bên này cũng bị nói thành là mất tích a. Vậy đã nói rõ. Từ Thừa tự lúc này lời nói xoay chuyển, chỉ hướng trong hộp viết hoa, mà hoa này liền cùng hắn có quan hệ. Trần Thanh híp mắt lại, hỏi, hoa này cùng ẩn tinh pháp chủ có quan hệ gì? Từ Thừa tự cũng không phát giác được Trần Thanh mong muốn biến hóa, vẫn nói ra, năm đó, pháp chủ du lịch Bắc Địa, từng tại Lôi Chỉ bên bờ, đối một cái tên là Kiểu Thị phụ nhân hơi có biệt thủ, trong nhà ghi chép, chính là trị liệu lôi sát, bởi vậy tại hắn trong cơ thể lưu lại một đạo lôi đỉnh chi lực làm bảo vệ. Ai ngờ, về sau cái này lại thành Kiểu Thị một môn thôi mệnh phù. Thôi mệnh phù. Trần Thanh mí mắt nhảy một cái, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Từ Thừa tự thì lắc đầu thở dài, thổn thức nói, ẩn tinh pháp chủ sau khi mất tích, hồi lâu vô tung, thế nhân nhân tiện nói hắn đã chết, kỳ thật như bản hầu như vậy ra thế nhưng cũng biết rõ, hắn liên lụy Ngọc Kinh ngày xưa một trận đại tai, chỉ là việc này không thể tiết lộ, tóm lại, hắn xác thực từ đó về sau, rốt cuộc vô tung. Dừng một chút, hắn gặp Trần Thanh hỏi Ngọc Kinh đại tai, liền đem lời chuẩn bị xong đè xuống, tiếp tục nói, người khác cũng không tại, đã không còn uy hiếp, ngày xưa cựu địch liền nhao nhao ngoi đầu lên gây hấn, bọn hắn không làm gì được pháp chủ cùng ẩn tinh tông, liền giận lây sang cái này cùng hắn từng có liên lụy người. Tiểu thị, chỉ là một trong số đó. Trần Thanh sắc mặt có chút biến hóa. Từ Thừa tự vẫn như cũ chưa từng phát hiện, còn tại nói, nhóm người kia làm việc sự khốc liệt, có thể xưng nghe rợn cả người. Bọn hắn cũng không phải là đơn giản chu sát, mà là đem tiểu thị cả nhà trên dưới, vô luận già trên 80 tuổi lão giả, vẫn là tóc trái đào trẻ con, đều cầm nã, làm luyện huyết rút hồn chi hình. Lột da róc xương, rút tủy luyện hồn, tiêu diệt trăm ngày phương tuyệt. Càng lấy cả nhà tâm đầu tinh huyết, hỗn hợp trước khi chết ngập trời oán độc cùng không cam lòng, cùng pháp chủ còn sót lại kia một tia lôi đỉnh chi lực, tại cực cơm oán luận dưỡng trăm năm, phương luyện thành cái này độc nhất vô nhị, oán lôi huyết hòa. Hắn muội nói một câu, Trần Thanh rũ xuống trong tay áo ngón tay liền nắm chặt một phần, khí tức dù chưa ngoại phóng, lại làm cho bên cạnh Triệu Thanh Giản cùng Mãng Thủ Thác không có từ trước đến nay một trận tim đập nhanh. Quanh mình không gian kia sáng đều tựa hồ ảm đạm mấy phần, chỉ có kia trong hộp gỗ huyết hoa, vẫn tại có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, lóe ra chẳng lành màu máu lôi quang. Từ Thừa tự gặp Trần Thanh sắc mặt băng lãnh, trầm mặc không nói, chỉ nói hắn là bị cái này máu tanh bí văn cùng huyết hoa uy thế khuất phục, chính hợp hắn ý, liền hất cằm lên, chuẩn bị ném ra ngoài mời chào chi ngôn, đem cái này huyền ý thanh niên dẫn hương kia cố định tế phẩm con đường. Nhưng mà Trần Thanh lại tại giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu. Nếu là người bên ngoài đến trả thù, vì sao hoa này sẽ rơi xuống nhà người trong tay? Thanh âm hắn băng lãnh, khiến Từ Thừa tự cảm thấy rất ngờ vực. Đúng lúc này, với anh, cách đó không xa lôi vân đột nhiên nổ tung, cuồng bạo linh cơ giống như là biển gầm cuốn tới. Đạo đạo lăng lệ kiếm quang cùng tiên triều chế thức lôi pháp phủ chú kịch liệt va chạm, nổ tung từng đoàn đâm ánh mắt choáng, đánh gây hai người đối thoại. Chương 340, tất cả đến chương 340, tất cả đến ầm ầm. Ngay tại mấy người trong lúc kinh ngạc, kia giao chiến dư ba càng dữ dội hơn mấy phần. Hỗn hợp có vỡ vụn kiếm sắt cùng mất khống chế lôi quang sóng xung kích, đem vốn là lăn lộn không nghỉ lôi trạch quấy đến càng thêm hỗn loạn, cuồn bạo khí lưu lôi cuốn lấy sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng Trần Thanh bọn hắn đặt chân mảnh này khu vực hung hăng quét tới. Không được. Triệu Thanh giản sắc mặt biến, không chút nghĩ ngợi liền tế ra một mặt tinh quang lưu chuyển tiểu thuẫn, ngăn tại trước người, đồng thời dưới chân đạp một cái, thân thể nhanh chóng tối lui. Mang thủ thác càng là nổi giận gầm lên một tiếng, một thân khí huyết khuấy động vùng lên, khiến toàn thân cơ bắp từng cục, sau đó cái kia hai chân như sắt cày cắm sâu vào mặt đất, cưỡng ép ổn định thân hình. Nhưng này sóng xung kích bên trong ẩn chứa lăng lệ kiếm ý cùng bạo liệt lôi nguyên, thật sự là quá mức hung mãnh, vẫn như cũ cào đến hắn hộ thân khí huyết ba độ cung lướt, quần áo bay phất phới. Hồ Nguyệt thì là áo tơi lắc một cái, thân như khói nhẹ, hướng về sau lướt tới, hiểm lại càng hiểm tránh đi một đạo quét ngang mà qua trắng bệnh điện xà, trong con ngươi hiện lên vẻ sợ hãi. Trước sau bất quá mấy hơi thời gian, mấy người thi triển thủ đoạn, trong lúc đội vã tránh đi cái này thay bay bạt gió, đợi đến khí tức hơi định, lại lập tức ngưng thần hướng kia trong khi giao chiến nhìn lại. Chỉ gặp giao thủ song phương, một phương giáp trụ tươi sáng, lôi quang cuốn thân, chính là tiên triều lôi giao vệ, mà lại cũng đều là trong đó đỉnh tiêm nhân vật, mỗi một cái đều là khí thế hung mãnh, có bản mệnh pháp khí, hán kết thành chiến trận chính dẫn động bốn phương tám hướng lôi sát, thế công như thủy triều, huy hoàng chính đại. Còn bên kia, lại là mấy tên thân mang thống nhất đạo bào màu đen tu sĩ, tổng cộng có 5 người, lại từng cái đều có kim đan đạo hạnh. Bọn hắn xuất thủ tàn nhẫn xảo trá, công pháp quỷ dị khó lường, trên thân còn cuốn ánh lửa dòng điện, riêng phần mình thôi động phi kiếm, trong lúc nhất thời, lại cùng trang bị tinh lương, kết trận mà chiến tiên triều vệ sĩ đánh đến lực lượng ngang nhau, mảy may cũng không rơi vào thế hạ phong. Những này là người nào? Công pháp quỷ dị như vậy, còn dám ở chỗ này cùng tiên triều đối cứng? Triệu Thanh giản mặt lộ vẻ hãi nhiên, hắn tự xưng là kiến thức không tính nông cạn, lại không nhận ra bọn này tu sĩ theo hầu. Mang thủ thác cùng Hồ Nguyệt cũng là vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng biết đám người này tuyệt không phải người lương thiện, vô ý thức liền muốn quay đầu đi hỏi thăm Trần Thanh ý kiến, nhìn xem là chiến là đi, hoặc là làm tính vật khác. Nhưng mà cái này vừa quay đầu, lại phát hiện Trần Thanh thế mà còn tại chỗ, đối bọn hắn kinh hô cùng xa xa kịch chiến phảng phất giống như không nghe thấy, mà kêu lôi quang kiếm khí vừa đến hắn trước mặt, liền phân tán ra đến, căn bản tổn thương không được kỳ nhân mảy may. Thiếu chủ, ngươi đây là? Trần Thanh suy nghĩ, lại bị từ thừa tự mới kia lời nói dẫn xuất quá khứ ký ức. Kiếp trước hắn là Lý Thanh lúc, thật có kia vạn thông phường phường chủ kiểu bất tuyệt hộ tống kia hồng linh quận chúa cùng nhau hốt hoảng đi cầu, nói cùng với vợ bởi vì lôi chỉ bị lôi sát xâm nhiễm, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Là chính mình tự mình tiến về, hao phí tâm lực mới đưa kia lôi sát trừ bỏ, giúp đỡ khôi phục. Việc này chi tiết cùng từ thừa tự lời nói đều có thể từng cái đối được. Nhưng nếu kỳ nhân lời nói đều là thật, kia về sau phát triển coi như chẳng phải tận như nhân ý, thậm chí vượt ra khỏi Trần Thanh đoán trước. Tiểu bất tuyệt vợ bởi vì được cứu, cái kia nhất tộc lại khả năng lại bởi vì ta mà diệt. Như thế nói đến, nếu ta không có thay đổi đi qua kết cục, cứ như vậy rơi vào ngọc kinh bên trong giấc mộng, cùng ta liên quan người, chẳng lẽ không phải đều muốn rơi vào kết quả như vậy? Vừa nghĩ đến đây, một cỗ hôn tạp hàn ý lửa giận từ hắn đuôi xương cụt lửa lên, xông thẳng đỉnh đầu. Hắn lập tức nghĩ đến kiếp trước cùng mình tương quan đám người, mấy vị thân truyền đệ tử, tương giao tâm đầu ý hợp sư minh, đạo hữu, thậm chí những cái kia chỉ có gặp mặt một lần, từng chịu hắn một chút ân huệ người. Ẩn tinh tông cây đại căn sâu, có thể tự vệ, nhưng này kiểu bất tuyệt, vẹn vẹn bởi vì đến tìm ta tương trợ, hắn cả nhà lại liền bị này thái vạ bất ngờ. Dùng cái này suy tính, những người khác hoặc hứa xuống trận càng thê thảm hơn. Nếu là thật sự, vậy đơn giản lẽ nào lại như vậy? Càng nghĩ, hắn lửa giận càng là tích xúc. Nói cho cùng, cái gọi là cửu gia đến cùng là ai? Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiếp trước là Lý Thanh lúc, cầm kiếm thiên hạ, khoai y ân cửu, kết cửu gia. Quả thực không ít. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Thanh nhìn về phía kia từ thừa tự, nhưng đối phương có lẽ biết được chút nghe đồn ra lông, cụ thể nhân vật chưa hẳn liền biết rõ, mà lại coi như biết rõ, cũng không thể bảo đảm chân thực có thể tin. Nói trở lại, ta là sẽ không tiếp nhận kết cục như vậy, cho nên chỉ cần tìm được mặt khác nửa viên đạo quả, thay đổi đi qua. Không chỉ có muốn phá vỡ ngọc kinh chi khốn, để Lý Thanh chi thân trở về, càng phải tìm ra cái này giấu tại chỗ tối, đi này khốc liệt thủ đoạn kẻ thù, để hắn trả giá đắt. Ngay tại trong lòng Trần Thanh tức giận cùng sát ý gần như sôi trào lúc, suy, một đạo bởi vì kịch liệt va chạm mà mất khống chế lôi đường, ôm theo mấy sợi vỡ vụn âm hàn kiếm sát, mang theo chói tai rít lên, hướng phía mấy người vị trí kích xạ mà đến. Kỳ thế nhanh chóng như điện, hắn uy lẫm liệt như hàn đông cương phong, những nơi đi qua, ven đường hết thảy đều chôn bụi. Hắn uy thế chi khủng bố, liền từ thừa tự đều thốt nhiên biến sắc. Hắn mặc dù có thể mượn máu hoa ảnh vàng lôi trạch, nhưng cái này lôi thương chính là lôi giao vệ chiến trận phát ra, ẩn chứa tiên triều lôi đỉnh chính pháp, tuyệt không phải bình thường lôi sắt nhưng so sánh. Vốn còn muốn lưu chút ám thủ, nhưng sớm bại lộ, liền sớm bại lộ đi. Tóm lại muốn đi bước này, như ở chỗ này chết, vậy thì cái gì cũng bị mất. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hắn mạnh tướng trong tay một gỗ hướng về phía trước một dơ cao. Ông kia đóa yêu dị oán lôi huyết hoa không ngờ giãn ra mấy phần, giống màu vàng sầm lôi tương đột nhiên nổ tung, một đầu ẩn nút đã lâu giữ tận lôi thú gào thét mà ra, nó quanh thân gai xương lởm chởm, lôi quang trào lên, cự trào vung lên, cuồng bạo lôi linh chi khí như bị sắc lệnh, rót thành một đạo nặng nề màu vàng sầm lôi màn, nằm ngang ở phía trước. Xoẹt, lôi thương kiếm sát đâm vào lôi màn phía trên, chỉ kích thích một vòng kịch liệt bận sóng, liền bị lôi màn bên trong càng thêm hung mãnh lôi đỉnh chi lực phân giải, thu nạp, trừ khử tại vô hình. Từ thừa tự cầm hoa mà đứng, áo bào đang kích động khí lưu bên trong bay phất phới, trên mặt ra vẻ thong dong, cảm thấy lại thầm kêu đáng tiếc, lần này xuất thủ, xem như triệt để bại lộ. Bất quá, hắn nhưng cũng không nguyện ý lãng phí bực này cục diện, cố ý nghiêng đi nửa gương mặt, khóe mắt liếc qua quét về phía Trần Thanh, mang theo vài phần khoe khoang cùng ở trên cao nhìn xuống. Nhưng mà, Trần Thanh ánh mắt lại trực tiếp vượt qua hắn, vẫn như cũng một mực khóa chặt tại kia đóa đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động huyết hoa phía trên, ánh mắt băng lãnh đến dọa người. Trên không, kịch liệt giao thủ bởi vì cái này đột ngột biến cố mà đình chỉ. Lôi Giao Vệ đám người nhìn thấy đầu kia bị khống chế lôi thú, đều lộ kinh sợ, cầm đầu thống lĩnh đè xuống đột quang, đem người rơi xuống, ánh mắt kinh nghi bất định tại từ thừa tự cùng kia lôi thú ở giữa liếc nhìn, chắp tay nói, mặt tướng tham kiến phủ quan hầu, không biết quân hầu lúc này giá lâm lôi trạch chỗ sâu, cần làm chuyện gì, lại là như thế nào ngự sử đầu này nguyên sinh lôi thú. Một phương khác, mấy tên hắc bảo tu sĩ nhìn thấy từ thừa tự, cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu, giống như nằm trong dự liệu. Nhưng khi hắn nhóm ánh mắt chuyển tới trên thân Trần Thanh lúc, lại cùng nhau thần sắc khẽ biến. Trong đó một người lấy ra một mặt la bàn, một bên gấp chảnh Trần Thanh, một bên chỉ quyết tập bóp. Kia la bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, cuối cùng run rẩy định trụ phương hướng, chính là chỉ hướng Trần Thanh. Thì ra là thế, chính là người này xúc động lôi trạch cơ duyên. Chỉ cần đem người này nắm giữ nơi tay, liền có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lập tức liền có hai người vượt qua đám người ra, rơi đến phụ cận. Một người nói bảo cổ xưa, khuôn mặt gầy gò, một người khác làm nho sinh cách ăn mặc, khí chất lại lăng lệ bức người. Bần đạo Xích Tiêu xem chấn nhạc, cách kinh sinh, gặp qua vị này đạo hữu. Kia thân mang đạo bảo, chính là chấn nhạc chân nhân, hắn mở miệng hỏi đợi, giọng mang sốt ruột, xem đạo hữu khí độ, khí tượng, rõ ràng cùng lôi trạch hữu duyên, sao không cộng tham này địa huyền diệu. Ta xem truyền thừa, có lẽ có thể cùng đạo hữu ân chứng với nhau. Triệu Thanh Giản nghe vậy, sắc mặt lại biến, rốt cục biết rõ đám người này lai lịch, vội vàng truyền âm Trần Thanh, sư thúc xem chừng. Cái này Xích Tiêu xem nghe đồn chính là Ly Dương cung một chi, lại làm việc bí hiểm, môn nhân tùy tiện không ra lôi trạch, hôm nay lại có năm vị kim đan chân nhân hiện thân, giấu quá sâu. Bọn hắn đột nhiên lấy lòng, nhất định có mưu đồ. Trần Thanh đối song phương tính toán lại ẩn có suy đoán, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, chợt lòng có cảm giác, đột nhiên nhìn về phía lôi trạch một phương hướng nào đó, đối còn lại mấy người nói, xem chừng. Xem chừng cái gì? Từ thừa tự còn đắm chìm trong hóa giải nguy cơ tự đắc cùng hai phe thế lực chú ý bên trong, nghe vậy khẽ giật mình. Triệu Thanh Giản cùng Mãng Thủ Thác cũng là một mặt mở miệng. Nhưng vào lúc này, ông, toàn bộ lôi trạch đột nhiên yên tĩnh. Quần quần lôi tương đình trệ, toán loạn điện sáng ngưng kết, liền hô khiếu phong âm thanh đều giống bị bàn tay vô hình bóp chặt, không tiếng thở nữa. Một cỗ hạo như tinh hải, nặng như thái nhạc uy áp giáng lâm, bao phủ cái này phương đông thiên địa. Vô luận là kim đan chân nhân vẫn là lôi giao vệ tinh nhuệ, trong cơ thể pháp lực vận chuyển trong nháy mắt bùng nổ. Không gian có chút dập dờn, một đạo thân mang bốn chảo bàn long bảo thân ảnh, từ hư không chỗ sâu một bước phóng ra, xuất hiện tại mọi người trên không. Các ngươi thật to gan. Thanh Vương tiến đến. Thấy người tới, Trần Thanh cau mày, đáy lòng lại bộc phát ra nồng đậm báo động. Người này không thích hợp. Hắn lúc này phát giác đủ loại, nhìn xem dường như nguyên anh đạo hạnh, nhưng tựa hồ cất giấu bí ẩn gì. Một bên khác, kia Thanh Vương đứng chắp tay, hắn ánh mắt đảo qua đám người, thản nhiên nói, lôi trạch 800 giảm, đều tiên triều cương thổ, nơi đây một ngọn cây cỏ, một nước một lôi, đều thuộc tiên triều. Các ngươi ở đây tư đấu, ngấp nghé quốc khí, là muốn phản a? Phía sau hắn, lôi giao vệ cùng kêu lên đáp lời, âm thanh chấn khắp nơi, quân trận sát khí xông lên trời không, cùng bao phủ lôi trạch tiên triều đại trận ẩn ẩn hô ứng, dẫn động vạn năm tích lũy bàng bạc vĩ lực, khiến cho không gian đều có chút vặn mèo, phản phất liền pháp tướng chân quân ở đây cũng phải bị cái này uy hoàng đại thế áp chế mấy phần. Trong lúc nhất thời, còn lại các phương đều có vẻ kiêng dè, không có tùy tiện lại cử động. Đúng lúc này, một tên lôi giao vệ thống lĩnh đột nhiên chỉ vào Trần Thanh, đối Thanh Vương nói, "Vương thượng, ta gặp qua người này chân dung, hắn là Ẩn Tinh Tông Trần Câu. Tuần Thiên Ti Hải Bộ Văn Thư trên trọng phạm. Mấy ngày trước, cô thiền tự tập sát nghiêm chỉ huy sứ cùng đồ." Ồ. Thanh Vương trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía Trần Thanh, gần ngày nghe đồn cùng nơi đây dị biến liên hệ tới, nguyên lai là ngươi. Lập tức, hắn trong lòng thầm nghĩ, hôm nay lôi trạch dị động, Viễn Siêu Di Vãng, vừa vặn người này đi bảo, xem ra lần này biến cố, hơn phân nửa ứng ở trên người đứa trẻ này, bắt lấy hắn, có thể biết rõ căn nguyên, nắm giữ tiên cơ. Vừa nghĩ đến đây, hắn vung tay lên, lạnh lùng nói ra, đã là truy nã trọng phạm, lại dính liễu đảo loạn lôi trạch, nguy hại tiên triều trọng địa, tội thêm một bậc. Lôi giao vệ, bắt trói kẻ này. Chương 341, toàn bộ rối loạn. Chương 341, toàn bộ rối loạn. Đây, mệnh lệnh đã dưới, quanh mình lôi giao vệ cùng kêu lên xưng dạng, mấy kim đan thống lĩnh vượt qua đám người ra, lôi quang xiển xích như độc long xuất động, thẳng đến Trần Thanh. Càng có quân trận chi lực gia trì, vô hình lực trưởng từ hư không đè xuống, phong tỏa bốn phương, đem Trần Thanh đám người khí cơ một mực khóa chặt. Nếu là bình thường kim đan, ở đây trận trong cục đã là nửa bước khó đi. Làm sao đột nhiên liền muốn đối với người này xuất thủ? Gặp Trần Thanh bỗng nhiên thành tiên triều chúng vệ mục tiêu, phù quang hầu trong mắt từ thừa tự lại hiện lên vẻ kinh nghi. Đồng thời, hắn trong tay đoán lôi huyết hoa đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động gia tốc, cùng trạch tâm vật kia cảm ứng càng thêm mãnh liệt, nói rõ chí bảo xuất thế sắp đến, nhu cầu cấp bách có tế phẩm dẫn đạo, mà trên thân Trần Thành kia cố dẫn động lôi trạch linh cơ khí tức, chính là tế phẩm chọn lựa đầu tiên, nếu để lôi giao vệ cho cầm đi, chính mình trong lúc nhất thời, đi nơi nào tìm được tế phẩm đến thu hoạch chí bảo. Trần đạo hữu, chớ có lo lắng, ta đến giúp ngươi. Vừa nghĩ đến đây, từ thừa tự kêu lớn, lúc này thôi động huyết hoa. Soạt, lôi chỉ chấn động, lại một đầu ẩn nút lôi thú phá nhà mà ra, cùng lúc trước đầu kia cùng nhau gào thét, thi triển thần thông, ngăn lại bộ phận lôi giao vệ thế công. Thanh Vương bá đạo, muốn độc chiếm bảo vật, càng xem chúng ta như không. Không bằng ngươi ta liên thủ, trước phá này cục. Ta có tổ truyền bí pháp, có thể dẫn lôi trạch chi lực, đủ chống lại. Hắn bắt lấy khoảng cách, truyền âm nhắc nhở, lời nói cần thiết, nhưng trong lòng thì âm thầm chờ mong, chỉ đợi Trần Thanh vào trọng, liền có thể mượn hắn khí vận cùng tính mạng làm dẫn, cướp đoạt Trạch Tâm chi bảo. Một khi bảo vật tới tay, mạnh yếu chi thế đem biến, cục diện lập tức liền có thể phá giải. Thanh Vương meo mắt lại, hỏi: "Phù Quang Hầu, ngươi chính là Từ Thị, cũng muốn làm phản địch? Nếu như thế, bản vương hôm nay làm phủi nhẹ ngươi cái này chỗ bẩn." Một bên khác, họ Từ hai cái, làm sao chính mình đánh nhau? Cái kia Trần Khâu thân có gì đó quái lạ, mới ta đã suy tính ra, hôm nay lôi trạch chi biến, đều bởi vậy người mà lên, chỉ có bắt được người, mới có thể nắm giữ cơ yếu. Nghĩ đến, Thanh Vương cùng Phù Quang Hầu đều nhìn ra điểm này. Xích Tiêu xem Chấn Nhạc chân nhân cùng Cách Kinh Sinh liếc nhau, âm thầm truyền niệm câu thông, rất nhanh cũng có quyết đoán. Tiếp theo hơi thở, Chấn Nhạc chân nhân cất cao giọng nói: "Thanh Vương điện hạ, ta Xích Tiêu xem nguyện trợ điện hạ cầm xuống kẻ này, để tránh hắn tái sinh mầm thai bạn." Đang khi nói chuyện, hắn một ánh mắt xuống dưới, Xích Tiêu xem năm vị kim đan chân nhân khí tức liên kết, dưới chân bộ pháp không bản mà hợp trận pháp, từng đạo đỏ thấm lôi hỏa từ trong hư không sinh sôi, cấp tốc lan tràn, mang theo suy yếu khí vận, chỉ trệ thần hồn quỷ dị lực lượng, như linh xả tới lui hướng Trần Thanh. Càng xa xôi, Xích Tiêu quan sơn cánh cửa chỗ sâu, yên lặng nhiều năm tổ sư kim thân có chút rung động, như có như không pháp tướng lộ sát chi lực vượt qua hư không, ra chỉ mà tới. Nhưng nghe được lời ấy, Lôi Giao vệ đầu lĩnh lại là cười lạnh nói: "Các ngươi mới vì kia Trạch Tâm đại trận một chỗ tiết điểm, không tiếp cùng chúng ta động thủ, hiện tại còn nói muốn tương trợ vương thượng, quả nhiên là không muốn thể diện. Vương thượng, muốn ta nói, nên đem bọn hắn mấy cái cũng liệt vào phản địch, làm gì lo lắng Ly Dương nhất hệ." Cơ hồ ở đây tiếng người âm rơi xuống thời điểm, kia từng đạo lôi hỏa, ngay tại cự ly Trần Thành cách đó không xa ầm vang nổ tung. Bọn hắn trong miệng nói là giúp Thanh Vương cầm nã Trần Thành, nhưng lúc này lôi hỏa nổ tung, lại là đem Lôi Giao vệ cùng Lôi Thú đều bao phủ. Quả nhiên không có ý tốt, lại dám ám toán bản hầu. Chỉ một thoáng, ba bên thủ đoạn tề xuất. Tiên triều đại trận dẫn động vạn năm tích lũy, kim qua thiết mã hư ảnh hoành không, uy áp như ngục. Phù Quang Hầu khống chế Lôi Thú, hiệu lệnh lôi sát, trong hộp huyết quang trùng thiên, cùng Trạch Tâm cộng minh. Xích Tiêu xem lôi hỏa phun trào, càng mượn tới tổ sư lộ sát chi lực, gọn vận dựa thế. Lôi Giao vệ, Xích Tiêu xem, đừng nhìn ngoài miệng nói như thế nào, nhưng đều nhìn ra Trần Thành chính là hôm nay dị biến căn nguyên, muốn nắm giữ trên tay, mà Từ Thừa Tự thì là đem Trần Thành coi là tế phẩm, muốn nắm nơi tay. Như thế đều muốn cầm người, lại không nguyện ý người bên ngoài đắc thủ, tất nhiên là muốn lẫn nhau cấm phạt, bởi vậy loạn thành một bầy. Năng lượng hồng lưu đụng nhau, lôi đỉnh cùng ánh lửa xen lẫn. Trần Thanh mấy người vị trí, phản bởi vì cái này ba bên kiểm chế lẫn nhau công kích dư ba cuốn dao can thiệp, tạm thời tạo thành cái quỷ dị điểm thăng bằng, như là bá mắt, cũng không gợn sóng. Nhưng bọn hắn cũng bởi vậy bị một mực vây quanh ở trung tâm, xung quanh bốn phương tám hướng đều là kinh khủng năng lượng loạn lưu, nếu là đi ra ngoài mấy bước, bị cuốn vào trong đó, trong khoảnh khắc liền muốn hồi phi yên diệt. Bất quá, mắt thấy tình cảnh như thế, Mãng Thủ Thác, Hầu Nguyệt mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn đây là chính mình loạn chiến đi lên, đến cùng ai là một đám a? Ngay tại cái này hỗn loạn tương bừng bên trong, thật sự là vô dụng. Thanh Vương khẽ than thở một tiếng, sau lưng hư không đống nhiên vỡ vụn, tám đạo rộng lớn ký tượng thứ tự triển khai, sâm nghiêm lôi ngục, cực quang trường hạ, mặt trời hình chiếu, lạnh leo hàn nguyệt, chu thiên tinh quỹ, biển mây phong lôi, sát khí sát tràng, xã tác sân sông, bắt cảnh hoành không, lẫn nhau cấu kết, ẩn ẩn cấu thành một phương song cả ngày hình thức ban đầu, đạo vận lưu chuyển, pháp tác tự sinh. Chấn. Thanh Vương trong miệng chỉ nôn một chữ, đưa tay hư nhấn một cái. Ông, kia phương từ bát cảnh sen lẫn mà thành thiên địa ầm vang đè xuống. Chỉ một thoáng, hỗn chiến trung tâm thiên địa giống bị lực vô hình cắt chém, bóc ra. Xích Tiêu xem năm người dưới chân lan tràn đỏ thấm lôi hỏa đống nhiên ngưng kết, khó tiến thêm nữa. Từ sơn môn chỗ sâu mượn tới tổ sư lộ sát chi lực, càng bị một cố đường hoàng thật lớn xã tắc chi khí sinh sinh cách trở, khó mà giáng lâm. Chấn Nhạc chân nhân biến sắc, chỉ cảm thấy tự thân cùng trận pháp liên hệ trở nên như có như không, giống như là bị ngăn cách đến một cái khác tầng không gian. Hắn nhìn về phía Thanh Vương, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây cũng không phải là đơn giản nguyên anh viên mãn chi lực, đây là không được. Dừng tay. Một bên khác, kêu thảm vang lên. Từ Thừa Tự càng là kinh hãi muốn tuyệt. Hắn dựa vào khoe vai hai đầu giữ tợn lôi thú, tại kia tám cảnh thiên đệ xuống trong nháy mắt, liền gào thét đều không thể phát ra, tựa như bị đại truy ép qua lưu ly, tại răng rắc âm thanh bên trong vỡ nát, một lần nữa hóa thành tinh thuần lôi linh chi khí, bị kia lôi ngục chi cảnh thôn phệ hầu như không còn. Sau đó, hắn trong tay kia đoán lôi huyết hoa điên cuồng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, huyết quang tăng gọn, muốn phản kháng, lại bị một đạo thanh lãnh nguyệt huy phủ kín, kia âm hàn tĩnh mịch nguyệt hoa, lại so huyết hoa bên trong oán độc chi ý càng thêm thâm trầm, đem nó sao động áp chế xuống, ánh sáng ảm đạm, lùi về hồ gỗ. Từ Thừa Tự bản thân càng như gặp phải trọng kích, phốc phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lảo đảo lùi lại, trong mắt đều là sợ hãi. Mang Thủ Thác, Triệu Thanh Giản, Hồ Nguyệt ba người, lại cảm giác bốn phương không gian bặm mẻo, cảnh tượng trước mắt phi tốc biến ảo, đối lấy lại tinh thần, đã bị sinh sinh Nazi ra vòng chiến hạch tâm, rơi vào bên ngoài trăm trượng. Vô hình bình chướng đem bọn hắn cùng Trần Thanh triệt để ngăn cách. Thiếu chủ, Mang Thủ Thác muốn rách cả mí mắt, toàn thân khí huyết bừng bừng phân chấn, huy quyền đánh tới hướng kia vô hình bình chướng, lại chỉ kích thích từng vòng gợn sóng, lực phản chấn để hắn cẳng tay muốn nước, khó mà dung chuyển mảy may. Triệu Thanh Giản mặt xám như cho, lẩm bẩm nói: "Bát cảnh Nguyên Anh, đây cũng là Thanh Vương chi uy." Hồ Nguyệt màu hổ phách con ngươi thích chặt, áo tơi ở dưới thân thể run nhẹ nhẹ, nguồn gốc từ huyết mạch trực giác nói cho nàng, cái kia đạo bình chướng về sau tồn tại là bực nào kinh khủng. Trung tâm chiến trường, thoáng qua ở giữa, liền chỉ còn lại Trần Thanh một người, độc lập với kia phiến bị tám cảnh thiên bao phủ đảo hoang. Mắt hắn híp lại, lại cái này trên thân thanh vương, phẩm vị ra mấy phần mùi vị quen thuộc, phảng phất lần thứ nhất tại trong hẻm nhỏ gặp phải Từ Thanh Phong, nhưng so với yếu nhược không ít, có thể bên trong một chút bản chất, lại có chút tương tự. Người này cũng là Từ gia huyết mạch, hắn trên thân người tựa hồ ẩn dấu bí ẩn. Cũng đúng, nếu không phải có dấu bí ẩn, có mưu đồ, như thế nào lại thanh thản ổn định tọa trấn tại cái này lôi trạch bên trong? Thanh Vương ánh mắt, cái này thời điểm cũng rơi vào trên thân Trần Thanh. Hiện tại, thanh tịnh. Thanh Vương chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, "Trần Khâu, ngươi là chính mình bỏ tay, vẫn là phải bản vương tự mình xuất thủ, đưa ngươi trấn áp." Trần Thanh lập tức suy nghĩ khẽ nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, Trạch Tâm đột nhiên nổ tung, vạn đạo lôi quang bắn ra, một đoàn không cách nào hình dung hắn sáng chói, giống như từ thuần túy lôi đỉnh pháp tắc ngưng tụ quang đoàn chậm rãi dâng lên, quang mang vạn trượng. Chí bảo, xuất thế. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, hô hấp vì đó đình trệ. Thanh Vương không còn quan tâm Trần Thanh, trong mắt lóe lên nhất định phải được chi sắc, cất cao giọng nói, lôi tâm đã hiện, đương quy tiên triều. Từ thừa tự, ngươi tổ tiên vinh quang sớm đã tan hết, chớ có sai lầm. Xích Tiêu xem, nếu không muốn cùng tiên triều là địch, không muốn 800 năm lịch sử qua đời, lui ra. Đang khi nói chuyện, quanh người hắn bắt cảnh ngoại cảnh phun trào biến hóa, cùng tiên triều đại trận dung hợp, uy thế lại trướng, đi theo khẽ vươn tay liền hướng kia lôi tâm chụp tới, bàn tay ở giữa hình như có càn khôn đảo chuyển. Là ta, trung quy là ta. Từ thừa tự thấy một lần, lại bỗng nhiên cắn răng, giống như điên cuồng, đem hộp gỗ giơ cao, toán lôi huyết hoa quang mang tăng gọn, sinh ra một cỗ quỷ dị hấp lực, lại dẫn tới kia lôi tâm có chút rung động, tiên tổ vinh quang, tất tử ta tái hiện. Ta chính là nhận thiên mệnh người. Trấn Nhạc chân nhân thì âm thầm thôi động trận pháp, Xích Tiêu lôi hỏa biến thành xúc tu phân hóa ghi chép, chậm rãi tới gần lôi tâm cùng Trần Thanh, trong lòng cười lạnh nói, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bảo vật này cùng cái này linh dẫn, ta Xích Tiêu xem liền thu nhận. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Vâng. Lôi trạch bên ngoài phong tỏa bị cương ép vỡ vụn, một chiếc Đông Hải hầu phủ liệt vân chiến thuyền ngang nhiên xâm nhập, cầm đầu tướng lĩnh chính là Triệu Phá Quân, hắn đạt được mãng thủ thác tín thần, liều lĩnh đánh tới, thấy thế lập tức hô lớn nói, đừng tổn thương nhà ta thế tử. Gần như đồng thời, khác một bên hào quang hiện lên, Ly Phi xuất lĩnh tiền hoàng di tộc nhân mã hiện thân, nàng mắt phượng hàm sát, hộ giá. Chủ ta chuyển thế chi thân há lại cho các ngươi khinh nhẫn. Chủ thượng dù chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không phải đạo trích có thể lớn. A, Thanh Vương lại không lo lắng, ngược lại cười lạnh, lại nhiều mấy cái không biết sống chết. Đi theo vung tay áo, bắt cảnh lưu chuyển. Vô số lôi đỉnh quang mang hội tụ, chiếu rọi chu vi, đem tất cả mọi người định ở phía xa, sau đó tay của hắn vẫn như cũ trước dò xét. Nếu không phải lôi tâm xuất thế cần trải qua kiếp nạn, cần các ngươi làm người cướp, cắt giảm độ khó, làm sao có thể bỏ mặc các ngươi đến tận đây. Đang khi nói chuyện, thẳng tay của hắn chạm đến lôi tâm vầng sáng, phủ quang hầu huyết hoa hấp lực đạt đến đỉnh phong, Xích Tiêu lôi hỏa xiển xích sắp khép lại. Đúng lúc này, trên thân Trần Thanh Phật quang phun trào, pháp tướng từ phía sau nhảy ra, một cái tăng gọn, trực tiếp phá vỡ quang mang phong tỏa. Cái này cự ly, cuối cùng là đủ. Hắn ánh mắt rơi vào đoàn kia sáng chói lôi tâm phía trên. Vô hình liên hệ, vượt qua thời không, đống nhiên kết nối. Trần Thanh đưa tay một chảo. Yên lặng 2 vạn năm, hôm nay đương quy, kiếm đến. Chương 342, lôi chúng kiếm chương 342, lôi chúng kiếm ông. Đoàn kia sáng chói lôi tâm vầng sáng đột nhiên vừa tăng, lập tức buộc phát ra viễn siêu lúc trước gai ánh mắt mang, đi theo liền chấn động, muốn na gì rời đi. Cho bản vương định. Thời khắc mấu chốt, Thanh Vương chợt vung tay lên, ném ra một trường cẩm tú bức họa, trải rộng ra, định trụ lôi tâm. Nhưng này lôi tâm vẫn chấn động không ngớt, dư ba dập dờn, khắp bốn phương. Ầm ầm. Toàn bộ cước lôi trạch giống bị đầu nhập một viên thái cổ tinh thần, khắp nơi sôi trào. 800 dặm lôi trạch chi thủy khắp nơi khuấy động, giống như là có từng đầu lôi đỉnh cuồng long muốn từ đó nhảy ra. Tích xúc 2 vạn năm bàng bạc lôi sát từ trạch ngọn nguồn điên cuồng tuôn ra, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh lũ tử. Đại địa giãn nước, không gian rung động, phảng phất giống như ngày tận thế tới. Chuyện gì xảy ra? Bất thình lình kỳ biến, viễn siêu tất cả mọi người đón trước. Thanh Vương ánh mắt ngưng tụ, từ thừa tự mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Trấn Nhạc chân nhân các loại nằm tu càng là chấn động toàn thân. Sau đó một đạo kỳ dị gợn sóng từ trên người bọn họ hiện hiện, ngưng tụ thành một viên trận bàn rơi xuống. Lập tức, bọn hắn lòng có cảm giác, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một chỗ. Trần Thanh thì là lăng không mà lên, đón gió mà động, huyền y bay phất phới, sau lưng tôn này nửa sáng nửa tối Phật Đà pháp tướng càng phát ra cao lớn. Tịch Liêu Phật quang cùng hỗn độn khí lưu xen lẫn, tản mát ra bao trùm chúng sinh, coi thường vạn pháp uy nghiêm. Là kia Phật môn giác tính pháp tướng. Nhìn thấy cái này Phật Đà hình bóng, Cách Kinh Sinh lập tức liên tưởng đến Khô Thiền tự nghe đồn, cùng Trần Khâu tương quan tình báo. Trấn Nhạc chân nhân ánh mắt nghiêm trọng, dấu thật sâu. Người này cùng kia lôi tâm chí bảo, rõ ràng có nhân quả liên quan. Phương xa, Triệu Phá Quân trừng mắt, nhìn ra mánh khỏe, hẳn là thế tử này đến lôi trạch, thật có mưu đồ. Không hổ là thánh hoàng chuyển thế. Nguyên lai tại lôi trạch lưu lại một tay. Ly Phi lại là trong mắt sáng lên. Lần này lôi trạch biến hóa, đều cùng người này có quan hệ. Trong mắt Thanh Vương hàn mang lóe lên, nhưng ở bản vương cương vực, chính là chân phận, cũng muốn túi đầu. Thanh Vương hét dài một tiếng, sau lưng 8 đạo ngoại cảnh thình lình chuyển động. Lôi ngục, cực quang, mặt trời, hàn nguyệt, tinh quý, phong lôi, sát tràng, sơn hà. Bát cảnh xen lẫn, đạo vận minh minh, như họa bút vẩy mực, cùng lúc trước kia cầm tú bức họa dung hợp làm một, đem phương viên trăm dặm thiên địa xâm nhiễm. Bầu trời hiện ra mỹ lệ mà mâu thuẫn dị sắc, đại địa mạch lạc hóa thành xã tắc bản đồ, phản phất tại giờ khắc này, này địa phương tròn, tự thành một thể. Trăm dặm thiên tượng, lĩnh vực hình thức ban đầu. Triệu Thanh giản hãi nhiên thất sắc, Thanh Vương hẳn là đã đụng chạm đến pháp tướng ngưỡng cửa. lại là loại kia mấy trăm năm kỳ tài khó gặp, có thể sớm nắm giữ pháp tướng chi năng. Ngay tiếp theo vừa mới phá khai bình chướng đến nơi đây Đông Hải Hầu, Ly Phi bọn người lại bị cái này bị xâm nhiễm một mảnh thiên địa, sinh sinh định trụ. Thế tử, tôn thượng, hai bên sắc mặt đều biến, lập tức riêng phần mình thi thuật tránh thoát, nhưng đủ loại thủ đoạn lại giống như đất đá vào biển, hôn không dùng sức, nhất thời khó mà thấy hiệu quả. Cái này bọn hắn đều biết kia Thanh Vương thâm tàng bất lộ, khả năng viễn siêu đoán trước, mà Thanh Vương tại cương ép định trụ bạo động lôi trạch khí cơ, lại là một tay vỗ xuống, kéo theo quần quần nguyên khí, đem lôi tâm dị động áp chế xuống. Coi như ngươi thật sự là thiên mệnh chi chủ, cơ duyên ở đây, nhưng ở bản vương lực lượng tuyệt đối phía dưới, cái này cơ duyên đồng dạng cũng có thể đoạt tới. Hắn một bước phóng ra, nguyên khí hóa thành bàn tay lớn, tiếp tục chụp vào lôi tâm, muốn đem cái này thiên điệu kỳ chân đặt vào trường khống. Đây cũng không phải là cơ duyên, mà là vật về nguyên chủ. Trần Thanh ấn quyết trong tay bóp. Với anh, kia lôi tâm lại đống nhiên bắn ra vô tận hào quang. Giang giác. Cẩm Tú bức họa một cái xé rách, từ bát cảnh sen lẫn trăm dặm thiên tượng, sinh sinh ra vô số vết rách. Thanh Vương sắc mặt rốt cục thay đổi. Chủ quan. Không ngờ đến đây vật linh tính càng như thế kiệt ngạo. Lập tức hắn quyết định thật nhanh, một tay duy trì thu lấy chi thế, tay kia chập ngón tay như kiếm, hướng Trần Thanh chỉ vào không trung. Chấn. Bát cảnh chi lực một lần nữa hội tụ, giữa trời xoay tròn, xuyên suốt ra một đạo huyền hoàng thần quang, trực áp Trần Thanh. Thinh linh muốn dùng tuyệt đối lực lượng, trước đem cái này biến số lớn nhất triệt để trấn áp. Cùng lúc đó, kia xoay tròn bát cảnh nơi trọng yếu, một cỗ nguồn gốc từ tiền triều long mạch tôn quý lực lượng bị dẫn động, hóa thành một đầu ngũ trảo kim long hư ảnh, vảy giáp dày đặc, long uy cuồn cuộn, hướng phía lôi tâm đắp xuống, muốn đi trấn áp, phong cấm. Hoàng đạo long khí. Từ thừa tự thấy một lần này ảnh, lúc này nghẹn ngào, ngươi quả nhiên cất giấu ra tâm lớn. Về phần còn lại chúng tu, cảm thụ được kia long ảnh bên trong kinh khủng chi uy, từng cái tâm thần rung động. Mà đối mặt Thanh Vương nén giận một kích, sau lưng Trần Thanh tôn này pháp tướng đống nhiên ngưng thực, tịch diệt Phật vận phóng lên tận trời. Đúng là không tránh cũng né, dẫn động nguồn gốc từ cổ lão lộ sắc một tay mênh mông chi lực. Cổ lão chi lực xa xa truyền đến. Ông pháp tướng đưa tay, một trưởng gỗ ra, trong bàn tay sơn trạch hiển hóa, bia lâm xúc lập, đối cứng huyền hoàng thần quang. Vành hai cỗ tuyệt cường lực lượng đụng nhau, sóng xung kích hiện lên hình khuyên nổ tung, đem sát lại lần cận xích tiêu xem tu sĩ cùng lôi giao vệ đều tung bay. Ngay tiếp theo thiên tượng, hình dạng mặt đất đều lăn lộn biến hóa. Trần Thanh thân hình lay nhẹ, lại cuối cùng vững vàng tiếp nhận một kích này, trong lòng cũng là sợ hãi thảm phục. Người này hộ đạo pháp quyết, nên là pháp tướng cấp độ. Dù sao ấn lấy hắn suy tính, được cổ Phật một chút sức lực về sau, chiến lực của mình lẽ ra siêu thoát nguyên anh, thẳng tới pháp tướng, nhưng vẫn là cùng cái này Thanh Vương gần như ngang tay. Vậy đối phương chiến lực, quả nhiên cũng không phải đơn thuần biểu lộ tại bên ngoài nguyên anh đạo hạnh. Nhưng sau đó, chu vi lôi quang phun trào, nguyên khí sôi trào, lần nữa tụ đến, biến thành một đao, bị tia Thanh Vương chấp trưởng trong tay, liền bổ tới. Trần Thanh cũng không chậm trễ, trên tay kiếm quyết nhất chuyển, kia cổ lão lộ sát chi lực trước người ngưng kết nguyên thai, lộ sát thành kiếm. Nguyên thai kiếm kinh, kiếm quang gào thét, cùng kia đao quang đụng nhau. Ầm, giữa tiên địa một cảnh. Sau đó cùng phong đem quanh mình hết thể trận pháp, thần thông, linh khí đều thổi đi. Hắn có thể đón đỡ Thanh Vương thần thông. Từ thừa tự lại là thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn lúc này mới chân chính ý thức được, cái này nhìn như chỉ có kim đan cảnh giới Trần Khâu ẩn giấu đi kinh khủng bực nào thực lực. Bất quá, từ thừa tự đang sợ hãi sau khi, trong mắt nhưng lại hiện lên vẻ điên cuồng. Tốt cơ hội. Thanh Vương ẩn tàng sâu như vậy, lại vừa vặn đụng phải cái cùng hắn lực lượng ngang nhau người, hai người lẫn nhau kiềm chế, liền đều không dành quan tâm chuyện khác, cái này chẳng phải là ta cơ hội. Về phần tế phẩm, cái này Trần Khâu là làm không được tế phẩm, nhưng tại trận nhiều người như vậy, cùng nhau thế, nhưng có khí vận cao tuyệt người, liền có thể thành sự. Vừa nghĩ đến đây, hắn lúc này bỗng tấn quyết, há miệng đem một ngụm tâm huyết nôn tại kia huyết hoa phía trên, sau đó liều mạng thôi động bắt đầu. Đường Lang bộ tiền, hoàng tước tại hậu. Kia trấn nhạc chân nhân, cách kinh sinh ở kinh hãi qua đi, hiển nhiên cũng là ý niệm như vậy, lập tức cùng giải quyết mấy người khác, cùng nhau thôi động huyền pháp, kia đỏ thâm lôi hỏa như độc xà lần nữa quấn về lôi tâm nhưng cũng không dám lại đụng vào Trần Thanh. Nhưng ngay tại cái này phương tâm tư lưu động, loạn cục đem lại lên trong nháy mắt. Trần Thanh nhưng cũng mượn kia Thanh Vương thôi động đao quang, không dành quan tâm chuyện khác thời điểm, lần nữa đưa tay một chảo. Trần Thanh trợn, đem trong cơ thể kia cố mượn tới lộ sát chi lực, tính cả tự thân ý chí, đều quán chú đến cùng lôi tâm vô hình liên hệ bên trong. Keng, một tiếng reo rắc kiếm minh, tại tất cả người tu hành thần hồn chỗ sâu nổ tung. Sau đó, bị đám người tranh đoạt, sáng chói chói mắt lôi tâm lên tiếng mà nát. Một đạo không cách nào hình dung hắn sáng chói kiếm quang, tự phá nát lôi tâm bên trong bắn ra mà ra. Nó giống như từ hỗn độn lôi đình đúc thành, thân kiếm quấn quanh lấy đen như mực điện xà, kiếm cách chỗ, có thể thấy được một phương hơi co lại lôi chỉ tướng. Tiếng kiếm reo bên trong, vạn dặm lôi trạch tích xúc hai vạn năm lôi đình vĩ lực, như triều bái quân chủ, đều hướng kiếm kia khí hội tụ mà đi. Kiếm, không phải lôi tâm linh thủy, mà là kiếm khí. Không người luyện chế, thiên tiên liền bị hình kiếm. Kia trong lịch sử bực này tiên tiên kiếm khí, nhưng không có một cái đơn giản. Đám người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt tham lam tăng gọn. Đoạt kiếm. Thanh Vương trước hết nhất phản ứng, bát cảnh lĩnh vực lần nữa ngưng tụ, hoàng đạo long khí hóa thành già thiên cự trảo, lòng bàn tay sơn hà xã tắc chìm nổi, vào đầu chụp xuống. Hắn lúc này cũng không còn lưu thủ, muốn dùng tuyệt đối lực lượng cưỡng ép nắm bắt. Kiếm này đương quy tại ta phủ quang hầu một mạch. Từ thừa tự không để ý thương thế, còn sót lại tinh huyết điên cuồng thiêu đốt, kia vỡ vụn trong hộp gỗ không ngờ sinh sôi một sợi mỏng manh huyết quang, hóa thành một đạo án độc huyết lôi, phát sau mà đến trước, đâm thẳng thân kiếm, muốn đi ô bế quấn quanh. Xích tiêu khóa nguyên, lôi hỏa luyện hình. Trấn nhạc chân nhân, cách kinh sinh đồng thời phun ra tinh huyết, thôi động thần thông, còn sót lại đỏ thấm lôi hỏa không còn phân tán, mà là tập hợp thành một luồng, màu sắc chuyển thành đỏ sậm, phát ra đốt hồn thực cốt khí tức, như độc mãng quấn về chuôi kiếm. Ken, thân kiếm chấn động, réo rắt kiếm minh lại lên. Ẩn chứa phá diệt chân ý kiếm vận đẩy ra, những nơi đi qua, vạn pháp đều hư. Hoàng đạo long khí biến thành cự trảo, như nắng gắt ở dưới băng tuyết, từng khúc tăng dã, phát ra không cam lòng gào thét, cuối cùng tán loạn thành điểm điểm lưu quang. Hoán độc huyết lôi phủ vừa chạm vào cùng thân kiếm quấn quanh đen như mực điện xà, tựa như phí thang bắt tuyết, tại xoẹt âm thanh bên trong yên diệt vô tùng, liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Tối hồng lôi lửa xiềng xích càng là yếu ớt, kiếm vận đảo qua, lúc này đứt từng khúc, hóa thành đầy trời hỏa tinh phiêu tán, phản phệ chi lực để chấn nhạc chân nhân, cách kinh sinh lần nữa tiên huyết cuồn cuộn, bản mệnh trận bản răng rắc vỡ vụn, trong mắt chỉ còn lại hãi nhiên cùng sợ hãi. Phúc. Từ thừa tự bị huyết lôi phản phệ, như bị rút khô tinh huyết, khô tàn trên mặt đất, sắc mặt hôi bại, nhìn qua kia kiếm quang, trong mắt đều là tuyệt vọng cùng mờ mịt. Tổ truyền chi vật, hai vạn năm chờ đợi, sao ngược lại đối địch với chính mình? Chỉ có kia thanh vương còn không bỏ qua, lại thi thủ đoạn, muốn giữ lại. Nhưng này kiếm quang không ngừng, như du long kinh thiên, thuận thế lướt qua. Vâng. Thanh vương tám đạo ngoại cảnh kịch liệt rung động, ánh sáng chớp loạn, bốn chảo bàn long bào nổ tung. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, góc miệng tràn ra kim sắc huyết dịch, lảo đảo rút lui mười mấy bước, mỗi lui một bước, đều trên không trung bước ra một cái gợn sóng, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này không người thúc giục kiếm khí, uy năng không ngờ chạm đến pháp tướng chân cảnh biên giới. Lúc này, lôi kiếp chi kiếm ở không trung khoan thai xoay quanh một tuần, cuối cùng thu liễm như thế, hóa thành một đạo đen như mực lôi quang, nhẹ nhàng rơi xuống, công bằng, thẳng vào Trần Thanh mở ra bàn tay bên trong. Ba thước thanh phong, cổ phát vô hoa, thân kiếm khẽ run, phát ra trầm thấp bù bù, phảng phất cựu biệt người xa quê rốt cục trở về nhà, lộ ra thân mật cùng ý lại. Trần Thanh tay cầm cái này lôi quang ngưng tụ chi kiếm, cảm thụ được huyết mạch liên kết, điều khiển như cánh tay thông thuận cảm giác, xoay chuyển ánh mắt, đảo qua những cái kia tràn ngập kinh hãi, tham lam, tuyệt vọng gương mặt. Toàn bộ lôi trạch lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bên trong. Đôn đốt, đôn đốt, đôn đốt. Lúc này, đầm nước chỗ sâu vẫn truyền đến trầm muộn đôn đốt sấm vang. Đột nhiên, trong mắt Thanh Vương tàn khốc nổ bắn ra, đột nhiên khẽ động, thân cùng bắt cảnh tương hợp, không gian tại hắn quanh người bập bẹo, sụp đổ, lập tức đúng là một cái xuất hiện tại Trần Thanh trước người. Cái này một cái Nazi, lúc trước không có dấu hiệu nào, liền Trần Thanh đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bản Vương cùng cái này lôi trạch đại trận đã sớm ý niệm tương liên. Thanh Vương nói, bắt cảnh phun trào, biến thành một mảnh lĩnh vực, hướng phía trước bao một cái, liền muốn đem Trần Thanh tính cả hắn kiếm trong tay cùng nhau thôn phệ. Kiếm này, cho dù cùng ngươi có nhân quả liên quan, nhưng chưa hề chí bảo, người có đức chiếm lấy, bản vương có đức. Vậy nói do ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Thanh một tay bấm quyết, một tay đem trong tay lôi kiếp chi kiếm thuận thế hướng lên trời một dẫn, lập tức vung lên. Thập phương tỏa nguyên định quang chú, nhàn nhạt gợn sóng từ trên người hắn đẩy ra, kỳ nhân thình lình thi triển được từ tản quyển các ngày đó thời không thuật pháp. Thanh vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bị đọc lại tại Trần Thanh quanh thân mười trượng bên trong. Sau đó, ầm ầm, mũi kiếm chỉ bầu trời phảng phất bị vạch ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Một đạo đường tính vượt qua trăm trượng hỗn độn lôi ánh sáng, chút xuống, trong nháy mắt liền đem Thanh Vương cùng thứ tám cảnh lĩnh vực nuốt hết.